Chương 639, phong tướng ngày cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, trường học lãnh đạo nhóm một cái so một cái định nọ. Chương 639, phong tướng ngày cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, trường học lãnh đạo nhóm một cái so một cái định nọ. Lý chuẩn tướng ngài chính là quốc chi trọng thần, vì quốc gia rơi vãi nhiệt huyết vừa rồi lấy được hôm nay địa vị. Ta như lại lấy đi qua phương thức đối ngươi, chẳng phải là thẹn với ngài đối quốc gia cống hiến cùng nỗ lực. Tuy nhiên bị Lý Tùy Phong đỡ dậy, Văn Lan Sơn thái độ vẫn tràn ngập khiêm tốn. Lý Tùy Phong có chút im lặng, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, "Văn hiệu trưởng, ngài như lại như vậy khách khí, về sau ta cũng sẽ không lại về trường học a." Lời vừa nói ra, Văn Lan Sơn vội vàng nói, "Đã Lý chuẩn tướng yêu cầu ta lấy đi qua phương thức đối với ngài, vậy lão hủ ta thì tạm thời thỏa mãn ngài đi." Dứt lời, hắn hắng giọng, trên mặt định nọt chi ý rút đi, hiện hiện mấy phân hòa ái, "Tiểu Lý, ngươi chuyến này từ Long Thành trở về, cũng nhất định là tàu xe mệt mỏi đi. Muốn không trước nghỉ ngơi mấy ngày chờ ngươi trạng thái khôi phục tốt, chúng ta đang vì ngươi tổ chức một trận ăn mừng đại điển như thế nào?" Văn hiệu trưởng ngài cái này thái độ chuyển biến quá tơ lụa đi. Ngài cũng là lao hí của ta. Lý Tùy Phong bị Văn Lan Sơn diễn kỹ chỗ tin phục, căn bản không biết hắn trước đó định nọt là giả vờ, vẫn là lúc này chấn định tự nhiên là giả vờ, nghiêm mặt nói, ăn mừng đại điển coi như xong, cá nhân ta chức vị để thằng tính không được cái này đại sự, ta cũng không thèm để ý. Thế nhưng là Lý chuẩn tướng, chúng ta đã định ra tốt phương án, quyết định đem ngài phong tướng cái này tiên liệt vào kỷ niệm ngày thành lập trường này. Trước đó tên kia cầm còi phó hiệu trưởng đội bằng nói, kỷ niệm ngày thành lập trường này. Lý Tùy Phong đối với cái này có chút im lặng, vốn muốn cự tuyệt, có thể nghĩ lại, Trang Thiên Niên tại mười mấy năm trước liền đã phong tướng, lúc đó còn sáng tạo Long Quốc trẻ tuổi nhất tướng quân ghi chép, có thể mình tại Vô Cực học phủ đợi lâu như vậy, căn bản chưa nghe nói qua học phủ có vì hắn định ra kỷ niệm ngày thành lập trường ngày a. Liên hỏi, Trang Thiên Niên không phải tại nhiều năm trước đã phong tướng, các ngươi có thể làm hắn định ra qua kỷ niệm ngày thành lập trường ngày. Tên kia phó hiệu trưởng nói, Trang thiếu tướng cũng là ta trường học nhân tài kiệt xuất, hắn phong tướng lúc sớm đã tốt nghiệp nhiều năm, lúc đó chúng ta đưa ra qua cùng loại bản dự thảo, chỉ là về sau cảm thấy không thích hợp liền bác bỏ. Như vậy phải không? Cái kia các vị lãnh đạo nếu như muốn lập một cái kỷ niệm ngày thành lập trường này, cá nhân ta là không có ý kiến, các ngươi nhìn lấy đến là được. Lý Tùy Phong nét miệng cười một tiếng, vẫn là câu nói kia, chỉ cần là có thể ảnh hưởng Trang Thiên Niên tâm tính sự tình, hắn đều vui tại làm. Chờ Trang Thiên Niên biết được học phủ vì chúc mừng chính mình phong tướng định ra kỷ niệm ngày thành lập trường này, khẳng định sẽ tức điên a. Suy nghĩ một chút thì cao hơn a. Một bên Huyền Nhất Huyền Nhị cùng nhìn nhau, trong mắt đều có im lặng. Lý chuẩn tướng đây là cùng Trang Thiên Niên thiếu tướng có thủ án gì? Đến mức làm đến nước này sao? Ha ha. Đã. Lý chuẩn tướng đã đồng ý, vậy liền đem hôm qua định là kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đi. Đạt được người trong cuộc cho phép, tay cầm còi phó hiệu trưởng phi thường kích động. Lý Tùy Phong lại nói, phó hiệu trưởng, còn có các vị lão sư, mời các ngươi về sau cũng cùng hiệu trưởng đồng dạng, xưng hô ta là tiểu Lý là được rồi. Tại Vô Cực học phủ, ta thủy chung là lấy học sinh thân phận hoạt động. Phó hiệu trưởng kích động liên tục gật đầu, được rồi Lý chuẩn tướng, ta về sau sẽ tận lực biểu hiện được như lúc trước như vậy hòa ái dễ gần, nhất định khiến ngài hài lòng. Sau 20 phút, học phủ chỗ sâu bí cảnh khu vực. Nơi này có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quan điểm. Tiểu Lý, Thiên Linh là ta trường học linh khí phẩm chất cao nhất bí cảnh, trong khoảng thời gian này ngài thì tạm thời trước bị thân cho này như thế nào? Một đám lãnh đạo trung ương, Văn Lan Sơn chỉ gần nhất một cái quan điểm nói ra. Ta về sau chính là ở đây bế quan đi, bất quá văn hiệu trưởng, ta lúc này thân phận là học sinh, ta trường học trong chương mục còn có không ít học phần, ngươi liền theo bình thường thuê phí dụng khấu trừ ta học phần là được rồi. Lý Tùy Phong cũng không muốn không nao sử dụng đặc quyền, ngược lại không phải là không thích, mà chính là hắn trường học trong chương mục học phần đã nhiều có chút không hợp thói thường, vừa tốt lúc này có cơ hội tiêu hết tự nhiên không cần thiết kéo kiệt. Được rồi Tiểu Lý, thì theo lời ngươi nói làm. Mặt khác trong khoảng thời gian này ta cũng liên lạc cái khác trường học, cũng thu mua một nhóm cựu mệnh trùng, lại thêm linh sủng quán trùng hậu bồi dưỡng một nhóm, bây giờ số lượng cũng phi thường có thể nhìn. Văn Lan Sơn lại huyền chuyển nhắc lên cựu mệnh trùng sự tình. Lý Tùy Phong lòng có cảm động, đều đến loại thời điểm này, văn hiệu trưởng còn nhớ đến chính mình ưa thích làm nhục cựu mệnh trùng đặc biệt đam mê. Còn tại không có tiếng tăm gì thay mình thu thập cựu mệnh trùng. Người tốt ta. Trong ngắn hạn những thứ này cựu mệnh trùng trước hết lưu tại linh sủng quán bồi dưỡng đi. Đến tương lai có rảnh lại đi một chuyến. Lý Tùy Phong nghĩ nói ra, hắn tốt xấu là chuẩn tướng cấp đại lão, bao nhiêu muốn duy trì một chút cường giả người thiết lập, như hắn không có việc gì liền đi linh sủng quán soát cựu mệnh trùng, chuyến đi bao nhiêu ảnh hưởng không tốt. Cho nên coi như muốn soát cựu mệnh trùng, tiết tấu cũng phải so đi qua chậm dần một số. Mà lại bây giờ có Thâm Viên Ma Giới cái này một bộ bản hộ hoa viên, Lý Tùy Phong cày quái đường lối quả thực không nên quá nhiều, cũng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm những cái kia đáng thương cựu mệnh trùng. Được. Văn Lan Sơn gật đầu, đem câu thông bí cảnh lệnh bài đưa qua. Lý Tùy Phong tiếp nhận lệnh bài, chân thành nói, "Văn hiệu trưởng, trong khoảng thời gian này ta kinh lịch sự tình hơi nhiều, cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, nghỉ ngơi thật tốt cùng tiêu hóa." Văn Lan Sơn làm nhân tình, tự nhiên đọc hiểu Lý Tùy Phong ý nghĩ, nói, "Tiểu Lý, ngươi yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ngoại trừ ngươi những cái kia hảo hữu, nếu là những học sinh khác dám đến quấy rối ngươi, ta cam đoan không tha cho bọn hắn. Ngoại trừ như là cơm vòng phấn đồng học nhóm bên ngoài, ta cũng không hy vọng các ngươi những thứ này lãnh đạo đến quấy rầy ta ạ." Lý Tùy Phong ở trong lòng oán thầm, gật đầu nói, "Vậy liền phiền phức hiệu trưởng." Hắn vốn định chờ Văn Lan Sơn bọn người rời đi lại tiến vào bí cảnh, không biết sao Văn Lan Sơn bọn người đứng bất động, một bộ năm đó 18 đứng đấy như lâu la dáng vẻ, hiển nhiên là Lý Tùy Phong không đi bọn hắn cũng sẽ không đi. "Ta muốn làm về ngày xưa học sinh, cuối cùng là không thể nào." Lý Tùy Phong trong lòng thở dài một tiếng, tay cầm lệnh bài đụng vào linh quang, mang theo Huyền Nhất Huyền Nhị tiến nhập bí cảnh bên trong. Chờ hắn vừa đi, lưu tại bí cảnh ngoại trường học lãnh đạo nhóm rốt cục không giữ được bình tĩnh, đều là sắc mặt hưng phấn thảo luận. Tiểu Lý rõ ràng làm tướng quân, vẫn còn như thế khiêm tốn hiền hòa, có thể thấy được tâm tính của hắn so trong tưởng tượng càng tốt hơn. Đúng vậy a, đi qua ta còn sợ hắn tính cách thái chủng, dễ dàng trong quân đội đắc tội với người, hiện tại xem ra, thuần túy là quá lo lắng. Cùng lúc đó, tên là Thiên Linh bí cảnh bên trong, Lý Tùy Phong đứng lặng lối bảo, hết nhìn đông tới nhìn tây. Cùng các lao sư chỗ cộng đồng bí cảnh khác biệt, cái này bí cảnh diện tích muốn nhỏ một chút, bất quá bí cảnh bên trong cũng có một cái hồ nước nhỏ, lại tọa lạc tại trung ương ở phòng là một tòa hai tầng lầu phòng. Ngoài phòng còn có vườn hoa, đất trồng rau, quả thụ các loại, nhìn lấy rất có nông thôn phong cảnh. Nếu là hai tầng lầu, về sau để Huyền Nhất Huyền Nhị tại một tầng đợi, ta giả ý tại nhị lâu bế quan, sau đó vụ trộm chuyển tống đi thâm viên ma giới, hẳn là sẽ không bị người phát hiện mở ám. Lý Tùy Phong tâm lý yên lặng tính toán tương lai. Nếu như có thể, kỳ thật hắn là muốn tiếp tục đợi tại cộng đồng bí cảnh nhiều bồi Từ Viêm sinh sống một đoạn thời gian, nhưng cân nhắc đến bí mật trên người hắn quá nhiều, vì thăng cấp cùng điều tra ma tộc tình báo hắn lại tránh không được muốn nhiều lần ra vào thâm viên ma giới, cùng sư phụ cùng một chỗ sinh hoạt dễ dàng bị phát hiện bí mật, ảnh hưởng tự do, chớ nói chi là sư phụ hiện tại đã cùng chỗ hắn thành bạn rượu quan hệ, hai người vừa chạm mặt, khẳng định không thể thiếu nói bữa uống. Biển uống. Vì hai sư đồ đều có thể bình thường tu hành, Lý Tùy Phong vừa rồi tiếp nhận Văn Lan Sơn hảo ý, dự định về sau trước tiên ở cái này tư nhân bí cảnh ở chương 640, trở về thâm viên ma giới, chuẩn bị cùng Đỗ Đồ trở mặt. Chương 640, trở về thâm viên ma giới, chuẩn bị cùng Đỗ Đồ trở mặt. Lý Chuẩn tướng, ta đã kiểm tra thực hư qua phòng trên dưới trong ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào cùng giám sát dấu vết. Rất có Long Quốc cổ sớm phong cách hai tầng lầu các trước, Huyền Nhất từ trong nhà đi ra, cung kính hướng Lý Tùy Phong báo cáo. Ừm, Huyền Nhất đồng chí, vậy ta có thể vào ở sao? Lý Tùy Phong mang theo một chút oán trách hỏi. Vừa mới hắn muốn tiến vào nơi ở nghỉ ngơi, nào biết Huyền Nhất đoạt trước một bước xông vào trong phòng, nói muốn kiểm tra thực hư phải chăng có nguy hiểm, còn để Huyền Nhị cưỡng ép đem hắn lưu tại cửa ra vào. Lý Tùy Phong cảm thấy Huyền Nhất Huyền Nhị bao nhiêu là có chút ốn cong thành thẳng, nơi này dù sao cũng là Vô Cực học phủ, hắn Lý Tùy Phong chân chính đại bản doanh, trong trường lãnh đạo đều có thể được cho hắn nửa người sư phụ, như thế nào lại mưu hại tại hắn. Chuẩn tướng đại nhân, ngài có thể tiến vào, còn mời ngài đại nhân đại lượng không nên trách thuộc hạ cũng chỉ là vì bảo đảm an toàn của ngài hành sự. Huyền Nhất có thể nhìn ra Lý Tùy Phong cảm xúc, mang theo ấy nấy. Được, ta sẽ không trách ngươi, ngược lại là tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi hai cái thì ở lầu một hoạt động đi, nếu như không có tuyệt đối tất yếu, tuyệt đối không nên đến nhị lâu đã quấy rầy ta đã mệt muốn chết rồi, cần phải thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý Tùy Phong giả bộ tức giận, cũng sắc mặt nghiêm khắc cảnh cáo. Huyền Nhất Huyền Nhị đều là cung kính lĩnh mệnh. Sau đó ba người tiến vào trong phòng, Huyền Nhất cùng Huyền Nhị lưu tại một tầng, Lý Tùy Phong xuyên qua xoay tròn thang lầu đi vào hai tầng nhà chính, phát hiện trong phòng không chỉ có bày có giường tủ quần áo truyền hình chờ đồ dùng trong nhà, gần cửa sổ trên sàn nhà càng là có một cái tụ khí trận. Ngoài ra gian phòng biên giới còn có màu xanh linh quang lấp lóe, lại là tồn tại một cái cấm âm trận. Liền cấm âm trận đều có sao? Như thế nói đến, lầu dưới Huyền Nhất Huyền Nhị là không có cách nào nghe được, cảm giác được ta động tĩnh rồi. Dù là ta trong phòng biến mất, bọn hắn cũng sẽ không biết chút nào a. Như thế, rất tốt. Lý Tùy Phong hai mắt tỏa sáng, tới trước đến tụ khí trong trận tu chỉnh một lát, lại đưa tay máy điều chỉnh làm phi hành mô thức, lúc này mới suy nghĩ khẽ động, chuyển tống. Có trước đó tích lũy, Thiên Phú Thần Cung bên trong truyền tống trận năng lượng còn có thật nhiều, cho nên không có bất kỳ cái gì trở ngại Lý Tùy Phong thì biến mất tại gian phòng bên trong. Làm hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới Thâm Viên Ma tộc chữ Thiên số 10 bên trong nhà gỗ. Không đúng, có người xâm nhập qua gian phòng. Lý Tùy Phong vừa hiện thân, liền thấy mặt đất tràn ngập cước bộ, khắp nơi đều là bị đọc qua dấu vết. Hắn đi vào trước cửa vận động đem tay, cửa mặc dù là đóng lại trạng thái, nhưng vẫn chưa bị khóa phía trên, có thể thấy được tất nhiên là có người tiến vào qua nhà gỗ tìm tòi một phen, sau đó liền vội vã rời đi. Ta giết nhiều như vậy nội môn đệ tử, cùng tồn tại đông khu đệ tử khẳng định e ngại ta như ma thần, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám xâm nhập phủ đệ của ta. Quan sát đã lăn đi ngoại môn, cũng không có khả năng có cơ hội đến phủ đệ của ta. Đến mức mới nhậm chức chấp sự, này người cùng ta không oán không kỷ, mặc dù tới bái phỏng, gặp ta không tại cũng sẽ rời đi, không có khả năng mạo muội xâm nhập phủ đệ ta cùng ta kết thủ. Như thế nói đến, dám tùy tiện xâm nhập phủ đệ ta người liền chỉ có một cái. Đỗ Đồ. Suy nghĩ đến sau cùng, Lý Tùy Phong sắc mặt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, chỗ lấy sẽ như thế, cũng không phải bởi vì phủ đệ bị Đỗ Đồ xâm nhập, mà là nghĩ đến Đỗ Đồ lấy ma điệp cửu biến làm mồi nhử, lừa dối hắn làm đỉnh lô sự tình. Hắn tính tình từ trước đến nay trực lai trực vãng, không thích con lựa lượn, nhất là chán ghét âm mưu quỷ kế cái gì. Có thể Đỗ Đồ cái này ti tiện ma tộc, lại dám tính kế hắn. Này làm sao có thể chịu? Ta lần này trở về Thâm Viên ma giới, ngoại trừ muốn tiếp tục tìm cơ hội cày quái tích lũy kinh nghiệm giá trị, mục đích khác cũng là xử lý Đỗ Đồ la ma. Đi qua ta cảnh giới quá thấp, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cần trốn tránh hắn, tránh cho cùng hắn trở mặt. Nhưng bây giờ ta đã là thất giai siêu phàm, dù là chính diện giao thủ, xử lý hắn cũng không thành vấn đề a. Lý Tùy Phong nếm thử ở trong lòng mô phỏng cùng Đỗ Đồ giao chiến hình ảnh, nhưng bởi vì đối cái sau hiểu quá ít, căn bản mô phỏng không ra thứ gì. Ta tốt xấu có Vô Cực thần ẩn, cực hạn biến hóa cái này hai đại thần cấp ám sát thiên phú tại, tại sao muốn đần độn cùng Đỗ Đồ lao ma chính diện giao thủ đâu? Ta tìm cơ hội đánh lén đâm lưng hắn không phải càng tốt hơn? Lý Tùy Phong vô cái chán, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề. Nơi này là Dạ Nguyện Ma Tông, khắp nơi đều có đại ma tồn tại. dù là hắn có thể dựa vào hai đại ám sát thiên phú tới gần Đỗ Đồ, nhưng kết quả là muốn giết chết cái sau bực này tương đương với cao giai siêu phàm đại ma, cũng tuyệt không phải dễ dàng có thể làm được. Hắn tất nhiên phải đem hết toàn lực chém ra một đao, mới có cơ hội trùng kết đối phương. Hắn toàn lực một đao tất nhiên mang theo chí ít mấy ngàn ức dùn bạo phát, cũng tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh to lớn, cùng ở trên người đại ma tất nhiên sẽ trước tiên sinh ra cảm ứng. Đến thời điểm hắn có thể tại đại ma nhóm đuổi tới trước giấu giếm đào tẩu sao? Như trốn còn tốt, đến tiếp sau có cơ hội lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng bạn một là không cùng đào tẩu đâu, chẳng phải là muốn xong đời? Nếu như là đi qua, Lý Tùy Phong có thể sẽ vì cái này vấn đề cảm giác đến đau đầu, nhưng nghĩ tới vòng tay không gian bên trong cái nào đó bảo vật, hắn không khỏi mỉm cười. Địa ngục hỏa cái này ra súc thật sự là chó ngon à? Nếu như không có hắn đem tiểu hộp đồng chắp tay đưa tiễn, ta muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Đỗ Đồ thật sự là quá khó khăn. Nhưng có tiểu hộp đồng về sau tình huống thì không đồng dạng. Ta chỉ cần đem hắn kéo vào tiểu hộp đồng trong lĩnh vực, liền có thể tùy tiện gạt trên núi đại ma tướng hắn giết chết. Người đã đi đâu? Lý Tùy Phong chính tự hỏi ám sát kế hoạch, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới một hét to âm thanh. Cái gì? Lý Tùy Phong thu hồi suy nghĩ, có chút kinh ngạc nhìn lấy ngoài phòng. Đã thấy đường đi nơi nào đó, một mặt tâm trầm, cắn hàm răng Đỗ Đồ chỉnh chỉnh tại bước nhanh mà đến, trên thân ma khí tốt như ngọn lửa giống như dâng lên. Cái này lao ma cái gì thời điểm hiện thân? Lý Tùy Phong tâm lý thất kinh, hắn vừa mới mặc dù đang tự hỏi, nhưng từ đầu đến cuối không có đóng lại kiến văn sắc cảm ứng, Đỗ Đồ lại tại cảm giác không có phát giác tình huống dưới hiện thân cũng tới gần rồi. Là hắn lơ là sơ suất, vẫn là Đỗ Đồ liễm tức công phu so trong tưởng tượng càng mạnh. Như đáp án là cái trước còn tốt, như đáp án là cái sau, chẳng phải là đại biểu Đỗ Đồ lao ma thực lực cũng so trong tưởng tượng càng mạnh. Sát Phong, bản ma cha hỏi ngươi đâu? Ngươi vừa mới đi nơi nào? Gặp đỉnh lâu ngẩn người Đỗ Đồ nổi giận tới gần, một cái tay bắt lấy Lý Tùy Phong cổ áo đem nhấc lên, hai cái trong lô mũi càng là bốc hơi nóng. Lý Tùy Phong mặt ngoài lộ ra sợ hãi chi sắc, kỳ thực trong bóng tối dùng kiến văn sắc cảm ứng thăm dò Đỗ Đồ, xác định hắn khí tức so với băng tuyết nữ vương địa ngục hỏa hàng ngũ càng mạnh. Cái này gia hỏa tuy nhiên không phải chỗ tệ, nhưng cũng ít nhất là cựu giai siêu phàm, thậm chí là chạm tới chúa tể cảnh môn hạm loại kia. Hắn dụ dỗ ta tu luyện ma điệp cửu biến là định dùng ta làm đỉnh lô, lấy đột phá này chúa tể cảnh sao? Lý Tùy Phong trong lòng sinh ra như thế phỏng đoán, cấp tốc đem kiến văn sắc cảm ứng đóng lại, để tránh đả thảo kinh xả, lại kinh sợ nói: "Sư phụ, đệ tử bởi vì tu luyện qua tại buồn khổ, cho nên xuất quan ở trên núi đi dạo vương lòng tâm tình. Ngài chẳng lẽ trong lúc này tới tìm đệ tử? Ở trên núi đi dạo vương lòng tâm tình, ngươi làm bản ma là kẻ ngu sao? Ngươi khẳng định là muốn chạy trốn đúng hay không?" Chương 641, thư giả sư đổ lá mặt lá trái, Lý Tùy Phong lại kéo dài thời gian. Chương 641, thư giả sư đổ lá mặt lá trái, Lý Tùy Phong lại kéo dài thời gian. Ở trên núi đi dạo vương lòng tâm tình, ngươi làm bản ma là kẻ ngu sao? Ngươi khẳng định là muốn chạy trốn đúng hay không? Giờ khắc này, Đỗ Đồ tròn mắt tận nước, mặt lộ vẻ bặm mẹo, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Trước đây không lâu, hắn bởi vì lo lắng Lý Tùy Phong tu luyện ma điệp cửu biến tiến độ mà đến xem xét, phát hiện cái sau không tại phủ đệ sau lòng nóng như lửa đốt, tư nhân coi là Lý Tùy Phong đã chạy đường, vì thế hắn ở trên núi tới lui lui các nơi tìm kiếm thật lâu. Về sau càng là đi dưới núi ngoại môn tiểu trấn tìm một vòng, lại tìm đến quan sát cùng một số thủ sơn đệ tử hỏi thăm tình huống. Bởi vì từ đầu đến cuối không có tìm tới Lý Tùy Phong, hắn bi thương tại tâm tử, giống như là zombie chẳng có mục đích du đậu, nhưng cũng vừa tốt trở lại đông khu. Lúc này lần nữa nhìn thấy Lý Tùy Phong, Đỗ Đồ nội tâm ngoại trừ có mất mà được lại kinh hỉ, càng nhiều vẫn là căm giận ngút trời. Hắn tự nhận đã đem Lý Tùy Phong một mực trường khống, thế mà Lý Tùy Phong lại gạt hắn biến mất lâu như vậy, loại cảm giác này đối Đỗ Đồ tới nói phi thường hỏng bét, tựa như đoạt vợ mối hận. Sư phụ, ngài đối đệ tử tình thâm nghĩa trọng, bất luận đệ tử cần gì đều sẽ thỏa mãn. Đệ tử đối với ngài mang ơn còn đến không kịp, lại vì sao muốn chạy trốn? Đối mặt nổi giận Đỗ Đồ, Lý Tùy Phong vẫn như cũ phát huy ảnh đế bản sắc, biểu hiện trên mặt mê mang lại hoang mang, giống như là một cái không biết mình phạm sai lầm hại tử. Đỗ Đồ muốn từ Lý Tùy Phong trên mặt tìm tới nói láo dấu vết, nhưng cuối cùng thất bại. Hắn ý thức với bản thân phản ứng tựa hồ quá mức kịch liệt, mà lại vừa mới nói lên nghi vấn cũng rõ ràng có lò dịp lỗ thủng. Như Lý Tùy Phong thật muốn chạy trốn, như thế nào lại lần nữa trở lại đông khu bên trong? Hắn đã trở về, có thể thấy được cũng không có nghĩ tới chạy trốn. Thuần túy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ tới đây, Đỗ Đồ tâm lý hối hận không thôi, trên mặt tức giận cũng dần dần biến mất, cố mà làm đem Lý Tùy Phong để xuống, cố ý sụ mặt hỏi, cái này ma trên núi có rất nhiều cấm khu, rất nhiều nguy hiểm, ngươi dù sao vẫn chỉ là đệ tử, quyền hạn không đủ lung tung đi lại, rất dễ dàng bị thủ sơn người đánh giết. Bản ma lo lắng ngươi sẽ không đầu chết đi, vừa rồi lộ ra nóng lòng một điểm. Chắc không được sư phụ ngài như thế cảm xúc kích động, nguyên lai là quá mức quan tâm đệ tử à. Lý Tùy Phong sắc mặt giật mình, tiếp theo lại biến thành cảm động, đệ tử đối với cái này phi thường cảm động cùng hổ thẹn, lần sau như lại nghĩ ra ngoài giải sầu, nhất định sẽ thông báo ngài, tránh cho sinh ra tương tự hiểu lầm. Ngươi hiểu bản ma dụng tâm lương khổ là được. Đỗ Đồ lúng túng sờ lên cái mũi, lại hỏi, ngươi ma điệp cửu biến tiến độ tu luyện như thế nào? Lý Tùy Phong nói, còn tại đệ nhị biến giai đoạn. Thật sao? Vậy ngươi cảm thấy khoảng cách đệ tam biến còn kém bao xa? Không tính quá xa. Lý Tùy Phong lời còn chưa dứt, Đỗ Đồ đông nhiên ngự trọng tâm trường ngắt lời nói, ngươi cảm thấy bản ma đối ngươi như thế nào? Lý Tùy Phong một mặt thành kính, sư phụ, như đệ tử vừa rồi nói, bất luận đệ tử có bất kỳ yêu cầu gì sư phụ ngài đều sẽ thỏa mãn, trước đó càng là bước lên mất đầu nguy hiểm cứu vớt đệ tử, ngài đối đệ tử tới nói có tái tạo tri ân, quả thực tốt không thể tốt hơn. Đỗ Đồ lâm vào lâu dài trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ nào đó cái vấn đề, một lát mới lại lần nữa nói ra, Sát Phong, ngươi có thể nhớ đến bản ma tốt, có thể thấy được ngươi cũng không phải là lang tâm cẩu phế thế hệ, bản ma đối với cái này phi thường vui mừng. Ngươi lần này bị ép xuất quan trong núi đi dạo, khả năng cũng là bởi vì bản ma gây áp lực quá lớn, đến mức ngươi khó có thể tĩnh tâm luyện công. Bản ma nghĩ lại qua, về sau sẽ không lại thúc giục ngươi tu luyện ma điệp cửu biến. Có đúng không? Lý Tùy Phong vừa mặt lộ vẻ vẻ cảm động, Đỗ Đồ lại thuận miệng nói, không chỉ có như thế, bản ma còn dự định hiện tại thì mang ngươi hồi phủ phía trên tầm hoan tác nhạc, phóng thích một chút áp lực. Nghe được câu này, Lý Tùy Phong tâm lý lộn bột một chút, sinh ra một cỗ linh cảm không lành, ẩn ẩn cảm thấy như lúc này thật theo Đỗ Đồ đi phủ đệ của hắn, chắc chắn sẽ phát sinh chuyện không tốt. Chẳng lẽ cái này lão ma đầu dự định trực tiếp động thủ với ta rồi? Có thể ta còn chưa luyện thành ma điệp đệ tam biến a. Là hắn không muốn lãng phí thời gian nữa phức tạp, muốn trực tiếp ăn ta vẫn là ta nghĩ nhiều rồi, hắn khả năng chỉ là đơn thuần muốn mời ta thư giãn một tí. Lý Tùy Phong thay lòng đổi dạng, thủy chung đoán không ra Đỗ Đồ chân chính mục đích, có điều hắn đối với cái này vẫn chưa có bất kỳ kinh hoàng nào cảm xúc, bởi vì dù là Đỗ Đồ thật muốn lập tức trở mặt, hắn cũng không chút nào mang sợ. Một mặt là hắn cùng Đỗ Đồ trên lệnh cảnh giới đã không có đi qua lớn như vậy, đã có tư bản cùng hắn chém giết. Thứ hai là Nôn Vô Hận đại tướng cho hắn ba kiện pháp khí, có ba kiện pháp khí nơi tay, hắn có thể hay không xử lý Đỗ Đồ khó mà nói, nhưng mượn pháp khí tự vệ cơ bản không thành vấn đề. Không được, ta tạm thời còn không thể cùng Đỗ Đồ lão ma trở mặt. Ta chuyến này ma giới mục đích không chỉ có là xử lý hắn, còn muốn tại xử lý hắn chi sau tiếp tục bảo trụ Sắt Phong cái này một ngựa giáp. Như ta hôm nay cùng hắn bạo phát đại chiến, tuyệt đối không cách nào làm đến dấu giếm, đến thời điểm trên núi cái khác đại ma phát giác động tĩnh đuổi tới chiến đấu chi địa, rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt thân phận của ta. Đến thời điểm mất đi cái này áo cầm lệ, ta muốn tiếp tục gần nút ma tông bên trong điều tra ma thần liên minh sự tình, sợ là sẽ phải rất khó. Ngoài ra, ta còn chưa bao giờ đi qua Đỗ Đồ lao ma phủ đệ, trời mới biết nơi đó là có phải có bẫy dập, ta cùng hắn giao thủ cũng không phải 100 chiến thắng, tùy tiện bước vào địa bàn của hắn, sẽ chỉ tăng thêm chiến bại mạo hiểm, không được. Lý Tùy Phong trong nháy mắt làm rõ suy nghĩ, mà không đổi sắc nhìn chằm chằm Đỗ Đồ nói, sư phụ, kỳ thật đệ tử vừa mới giải sầu sau đó đã phát tiết rơi trong lòng áp lực, trở lại phủ đệ về sau, càng là ẩn ẩn cảm giác chạm tới ma điệp đệ tam biến biên giới. Đệ tử muốn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, lại có lòng tin tại trong 10 ngày đột phá đến đệ tam biến. Cái gì? Đỗ Đồ trong mắt có tâm tình kích động lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá lại nghĩ tới thứ gì, mặt lộ vẻ một chút hoài nghi, ngươi xác định không phải tại lừa gạt bản ma? Hoặc là trì hoãn thời gian? Sư phụ, đệ tử vì sao muốn lừa ngươi? Vì sao muốn trì hoãn thời gian? Tập được cái này ma điệp đệ tam biến đối đệ tử tới nói chỗ tốt vô cùng, đệ tử cũng rất muốn thuận thế đem luyện thành a. Lý Tùy Phong một mặt chân thành, Đỗ Đồ sắc mặt biến ảo không ngừng biến hóa mấy lần, cuối cùng hóa thành hòa ái chi sắc, đã là như thế, cái kia bản ma thì lại cho ngươi thời gian 10 ngày tu luyện ma điệp đệ tam biến, nếu ngươi 10 ngày sau còn chưa thành công, bản ma liền tiếp ngươi đi trong phủ bông lòng xuống, bản ma trong phủ có mỹ tiểu mỹ thực, còn có các loại nước uyến, đầy đủ ngươi để lộ áp. Vâng. Sư phụ. Lý Tùy Phong cung kính ôm quyền, cũng không để ý Đỗ Đồ tại hiện trường, dứt khoát xếp bằng ở trong nhà gỗ ở giữa, giả bộ thôn nạp ma khí. Đỗ Đồ vẫn chưa vội vã rời đi, tại cửa quan sát thật lâu, xác định Lý Tùy Phong tiến vào tu hành, mới đóng cửa lại yên lặng rời đi, lại nhảy nhập đồng khu chỗ cao trên vách đá dựng đứng. Lúc này trên vách đá dựng đứng đứng đấy một đạo thân ảnh, lại không phải ngày xưa quan sát, mà chính là một tên khác thay thế hắn chấp sự. Không biết Mạc Minh có thể hay không giúp ta chăm sóc đệ tử Sắt Phong 10 ngày. Giả thiết hắn có cái gì gió thổi cỏ lay liền trước tiên thông báo ta. Đỗ Đồ cung thủ ôm quyền hành lễ, lại đưa ra một cái nạp hư giới. Họ Mạc chấp sự tiếp nhận nạp hư giới xem xét, sắc mặt nhất thời nhỏ vui, nói: "Đỗ Minh, cứ việc yên tâm, đến đón lấy ta sẽ thật tốt chiếu nhìn đồ đệ của ngươi." Đa tạ. Đỗ Đồ yên tâm rời đi, họ Mạc chấp sự nhìn qua hắn bóng lưng có chút mê hoặc, nghe đồn Đỗ Đồ không phải đối Sắt Phong yêu chiều lợi hại sao? Hắn vì sao muốn hướng đối phạm nhân một dạng giám sát Sắt Phong đâu? Hắn rất là không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, cười ha hả nói: "Bất quá Đỗ Đồ cái này ra hỏa cũng thật hào phóng, thế mà cho ta nhiều như vậy huyết ma thạch." Chương 642, vì hoàn mỹ báo thủ, khắc điểm đột phá siêu phàm bát giai. Chương 642, vì hoàn mỹ báo thủ, khắc điểm đột phá siêu phàm bát giai. Ma quật bí cảnh. Da bọc xương sống khô lâu bản tại trên ghế nằm nghỉ ngơi, phát giác được động tĩnh mở mắt ra, liền nhìn đến trước người thêm ra một người. Đỗ Đồ chấp sự, ngươi có vẻ như đã quay dậy đến ta nghỉ ngơi. Sát Cuồng lão ma cật lực từ trên ghế bò lên, ánh mắt lược có bất mãn. Sát Cuồng trưởng lão, xin thứ cho ta mạo muội đã quấy rầy, ta chuyến này hơn nữa cũng là có khẩn cấp sự tình muốn nhờ. Đỗ Đồ cung kính ôm quyền nói. Ồ. Sát Cuồng lão ma mí mắt buông xuống, tùy ý lên tiếng. Đỗ Đồ nói tiếp, ta dự định sớm hành động. Sớm hành động? Ngươi chỉ thế nhưng là chiếm lấy Sát Phong nhục thân một chuyện. Sát Cuồng lão ma mí mắt nâng lên, giống như đã tới mấy phần tinh thần. Chính là việc này. Đỗ Đồ gật đầu, nghiêm mặt nói, mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác vật nhỏ này nhạy bén như yêu, tựa hồ phát giác được ta muốn mưu hại hắn bộ phận chân tướng. Ngay tại vừa mới hắn càng là không hiểu tại phủ đệ biến mất, ta tìm hắn thật lâu đều không có tìm được. Đem vừa mới trải qua sự tình nói một lần. Ngươi nói là hắn hư không tiêu thất, lại trống rông xuất hiện tại chính mình trong phòng. Điều đó không có khả năng. Trên đời chưa bao giờ phát sinh qua như thế ly kỳ sự tình. Sát Cuồng lão ma biểu thị khó mà tin được. Ta hỏi qua Đông khu chấp sự, hắn nói Sát Phong theo chưa rời đi qua số 10 phủ đệ, hắn căn bản không có lý do gạt ta. Ta lúc đó cũng rõ ràng tại hắn trong phủ lục soát một vòng, cũng chưa phát hiện hắn tồn tại. Đỗ Đồ nắm song quyền, sắc mặt tâm trầm, tiểu gia hỏa này khẳng định có cái gì bí mật gạt ta, hắn cũng khẳng định đối với ta sinh ra hoài nghi. ta nhất định phải sớm động thủ. Sát cùng lão ma trầm mặc chốc lát nói, ngươi không có ở số 10 phủ đệ tìm tới hắn, hơn phân nửa là trong phủ đệ có phòng tối loại hình, khả năng này là rất cao. Đỗ Đồ không có phụ họa cái này một gượng ép giải thích, sát cùng lão ma lại nói, ngươi muốn sớm động thủ là chuyện của ngươi, bất quá cái này cùng hiện tại tới tìm ta có liên quan gì? Sát cùng trưởng lão, đợi đoạt xá sát phong về sau, ta bằng vào hắn vô thượng tiên phú, tất nhiên sẽ trong vòng một năm đột phá tới hoàng huyết cảnh, đến thời điểm ta hy vọng ngài để cử ta trở thành chấp sự, cũng phụ trách thiên ma lòng khu vực. Đỗ Đồ nói đến gặp cả lưng, khiêm tốn giống như là một nô bộc. Sát cùng lão ma ánh mắt lóe ra lênh quang, nói, ngươi đoạt xá sát phong chi về sau, lúc này bộ thân thể này đâu? Đỗ Đồ không có đứng dậy, nói ra, sẽ hóa thành hạt bụi tan biến. Kể từ đó, trên đời này liền lại không Đỗ Đồ tồn tại, sẽ chỉ còn lại tân sát phong. Không có Đỗ Đồ bảo hộ, tân sát phong khó tránh khỏi sẽ lo lắng tiên cuồng trả thù, mới cấp thiết muốn cầu được chấp sự chi vị tự vệ. Dù sao dựa theo tông môn quy củ, bên trong cao tầng ở giữa không được nội đấu chém giết. Sát cùng lão ma nói đến đây, sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói, ngươi ta đã là minh hữu, ngươi khi đó cũng đã đáp ứng sẽ cùng ta liên thủ giết chết tiên cuồng. Đã là như thế, ngươi thay thế sát phong về sau thật bị tiên cuồng nhằm vào, ta cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó bảo vệ ngươi. Ngươi như thế thông tuệ, tự nhiên có thể nhìn đến cái này một điểm, vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra tới tìm ta muốn đề cử? Vẫn là, ngươi lúc đó hứa hẹn vốn là dùng để lừa bịp ta sao? Đỗ Đồ vẫn không có đứng dậy, trang nghiêm nói, sát cùng trưởng lão ngài chức trách là thủ vệ ma quật, bởi vì chức vị trói buộc ngài không có khả năng 24 giờ cả ngày bảo hộ ta, ta cũng muốn tận khả năng tự lực cánh sinh, dạng này mới có thể càng còn sống lâu dài. Đến mức cùng ngài giắt tay giết chết thiên cùng lão ma, cái này một điểm ngài hoàn toàn không cần thiết hoài nghi, chờ trở thành sát phong, ta tự nhiên muốn kế thừa hắn nhân quả cửu hận, lấy sát cùng lão ma đối sự thù hận của ta như thế nào lại buông tha ta? Ta ngoại trừ cùng ngài hợp tác phản sát hắn, cơ hồ không có đường khác mà đi. Sát cùng lão ma nghe xong trên mặt cảnh giác lúc này mới tán đi, trầm tư một lát sau nói, bản tọa tạm thời tín nhiệm ngươi, cũng có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Đa tạ sát cùng trưởng lão. Đỗ Đồ nói lời cảm tạ đứng dậy, sắc mặt mừng rỡ. Ngươi cụ thể đánh tính toán cái gì thời điểm động thủ? Sát cùng lão ma hỏi. Vốn là hôm nay, bất quá tiểu tử kia nói trong 10 ngày có thể tu thành ma điệp đệ tam biến, vì liệu một phen sự biến đổi này đến, ta dự định đợi thêm hắn 10 ngày. Đợi 10 ngày vừa đến, mặc kệ hắn là không luyện thành đệ tam biến, ta đều phải động thủ. Đỗ Đồ sắc mặt trang nghiêm nói, bản năng tại nói cho ta biết, như trong khoảng thời gian này không động thủ với hắn, ta có thể muốn hối hận cả đời. Thật sao? Cái kia chờ 10 ngày sau, ngươi lại tới bái phòng ta lúc, ta có phải hay không nên gọi ngươi sát phong rồi? Sát cùng lão ma lộ ra dày đặc nụ cười, hiếm thấy mở một câu trò đùa. Chỉ cần sát cùng trưởng lão nguyện ý, bất luận ngài gọi chúng ta cái gì đều được. Đỗ Đồ lại lần nữa không lưng đi xuống, một bộ như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ. Sát cùng lão ma rất ưa thích Đỗ Đồ cung cấp cảm xúc giá trị, nụ cười trên mặt càng phát ra âm u, chỉ mong chúng ta cuối cùng đều có thể đạt được ước muốn, đặt thành mỗi người mục đích đi. Sau 6 ngày, hệ thống thăng cấp, chữ thiên số 10 bên trong nhà gỗ, giả bộ tính tọa Lý Tùy Phong không có mở mắt, lựa chọn ở trong lòng mặc niệm. Tiêu hao thiên phú giá trị 500 triệu, tinh thần ngưng cương pháp để thăng đến bắt trọng. Cá nhân thể chất 8000. Sau một khắc, hệ thống văn tự chợt lóe lên, quen thuộc luyện công ký ức điên cuồng tràn nhập não hải, nguyên bản bình tĩnh trong đan điền nhấc lên cuồng phong bạo vũ, dung chuyển phía dưới, một cái ngưng tụ dồi dào năng lượng tinh thần cương khí pha trộn mà sinh. Lúc này Lý Tùy Phong bên trong đan điền hà quang rực rỡ, cương khí cuồn cuộn, như có sinh linh có thể tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ có loại đưa thân vào vực ngoại tinh không ảo giác cảm giác. Mà tại cảnh giới vách ngăn bị đột phá trong nháy mắt đó, lực lượng vô hình lại lần nữa từ trong cơ thể nổ mỗi cái tế bào sinh ra, Lý Tùy Phong mở mắt ra, không có cảm giác được nhục thân có biến hóa quá nhiều, nhưng hắn từ nơi sâu xa sinh ra một loại mãnh liệt tự tin. Một đao, hai đao, ba đao. Hiện hắn hôm nay, khả năng chỉ cần ba đao, liền có thể đánh bại một ngày trước chính mình. Đây chính là siêu phàm bắt trọng chi cảnh a. Thể nội tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng, trong lòng nắm giữ năm thế gian vạn vật tự tin. Hiện tại ta cùng Đỗ Đồ lão ma giao thủ, tại không sử dụng pháp khí át chủ bài tình huống dưới, cần phải có thể 10 phần chắc 9 giết chết hắn đi. Lý Tùy Phong mắt sáng ngời, tự lẩm bẩm, nét miệng lên lộ ra một vệt nụ cười. Tại ý thức đến Đỗ Đồ lão ma có thể muốn trở mặt tình huống dưới, hắn cố ý lại trì hoãn thời gian 10 ngày, nguyên nhân có 3, điểm thứ nhất, hắn muốn tại không lãng phí pháp khí chờ át chủ bài tình huống dưới giết chết Đỗ Đồ lão ma. Điểm thứ hai, hắn muốn tại giết lão ma về sau, vẫn có thể bảo lưu lại sát phong cái này áo cầm lệ. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn muốn lấy nghiền ép chi thế giết chết Đỗ Đồ lão ma, để Đỗ Đồ lão ma trước khi chết cảm thụ khắc cốt mình tâm tuyệt vọng, để sau khi hắn chết hạ hoàng tuyển đều không được an bình. Chỉ có làm đến cái này ba điểm, Lý Tùy Phong mới cảm thấy mình là thật báo bị Đỗ Đồ lão ma tính kế mối thù. Như thiếu hoàn thành một điểm, hắn tâm lý đều sẽ cảm giác đến kém chút ý tứ. Không có khắc điểm trước, Lý Tùy Phong có lòng tin làm đến điểm thứ nhất, nhưng cũng không cùng lúc làm đến điểm thứ hai, điểm thứ ba yêu cầu lòng tin. Nhưng lúc này tỷ hắn khắc điểm đột phá tới siêu phàm bát giai, thực lực tăng gấp bội, lòng tin vô cùng. Hắn cũng có lòng tin tại hoàn thành ba điểm yêu cầu tình huống dưới giết chết Đỗ Đồ lão ma. Đây cũng là hắn chỉ hoãn thời gian chân chính mục đích. Chương 643, báo thù bắt đầu, Lý Tùy Phong tiên hạ thủ vi cường, ngoài phủ đệ mai phục Đỗ Đồ lão ma. Chương 643, báo thù bắt đầu, Lý Tùy Phong tiên hạ thủ vi cường, ngoài phủ đệ mai phục Đỗ Đồ lão ma. Hệ thống, mặt bảng. Lý Tùy Phong cảnh giới, siêu phàm 8 giai thể chất, 43390 tinh thần, 8187 thiên phú, quang thần hàng lâm, SSS cấp, giao mãng chân huyết, SSS cấp, huyền vũ thánh thể, SSS cấp, Tiến văn sắc cảm ứng, SSS cấp, cực hạn biến hóa, SSS, bá vương sắc ba khí, SSS, vô cực thần ẩn, SSS, bất hủ ma thần thể, SSS, toàn thị chi nhãn, SSS, tự nhiên chi tâm, SSS, đêm tối cuồng hóa, S, sụp đổ chi giác, S, hổ tộc sinh cơ, A, công pháp, ma điệp cửu biến bản thiếu, nhị biến, tinh thần. Ngưng cương pháp, tám trọng, huyễn nhật quan tinh pháp, cửu trọng viên mãn không có thể tăng lên, chấn thiên ngưng cương pháp, cửu trọng, thể thuật, toái không hoành sát đao quyết, ý cảnh, liệt phong bạo phá quyền, ý cảnh, vô cực bộ, ý cảnh, bá đao thuật, ý cảnh, bạt ma đao pháp, ý cảnh, cực quang thực nhật đao quyết, ý cảnh, tinh nhật liệu ảnh bộ, ý cảnh, dị thuật, giảm thọ nguyên ma thuật, cực hạn, ngân nguyệt ma châm thuật, cực hạn, thiên ma đại hóa, cực hạn, kỹ nghệ, tiên thuật, cấp 9, đao thuật, cấp 9, thiên phú giá trị, 3219-950050. Phá cảnh về sau, Lý Tùy Phong như quá khứ đồng dạng, làm theo phép lựa chọn xem xét mặt bảng. Ở trước mặt tấm nội dung hiện ra, sắc mặt của hắn không do hoan hỉ, thiên phú giá trị còn thừa lại 32 ức, nếu như suy đoán không sai, để thăng đến siêu phẩm cửu giai sẽ tiêu hao 6 ức tả hữu, đến thời điểm mặt bảng phía trên sẽ còn lại 26 ức thiên phú giá trị. Cái số này dùng để đột phá chúa thể cảnh, phải chăng đầy đủ? Hệ thống, trả lời ta vấn đề. Có lẽ là Lý Tùy Phong ý nghĩ quá mức mơ tưởng xa vời, hệ thống cũng không có phản ứng ý tứ. Lý Tùy Phong nhíu môi, lại hỏi, không chịu lộ ra ta đột phá chúa thể cảnh sự tình. Không quan hệ, cái kia nói cho ta biết khi nào để thăng đến cửu giai siêu phẩm cảnh tương đối an toàn cũng có thể a. Hệ thống lần này không lại cao lãnh, hồi đáp, cân nhắc đến ký chủ sinh mệnh trước mắt trạng thái, đề nghị sau 15 ngày thăng cấp tinh thần ngưng cương pháp tương đối an toàn, xuất hiện phụ diện hậu di chứng tỷ lệ cơ hồ là không. Thật sao? Lý Tùy Phong bất cảm, bây giờ cách cùng Đỗ Đổ Lao Ma thời gian ước định còn thừa lại 4 ngày, muốn tại cái này kỳ hạn bên trong an toàn để thăng đến cựu giai siêu phàm cảnh, xem ra là không thực tế. Tuy nhiên Lý Tùy Phong thường xuyên đậu đen rau muốn hệ thống không đủ nhân nghĩa, nhưng kỳ thật đối hệ thống phán đoán vẫn là rất tín nhiệm. Hắn lựa chọn tại hôm nay khắc điểm thăng cấp, cũng là ấn hệ thống đề nghị hành sự. Lúc này thuận lợi phá cảnh, hắn tinh thần cùng nhục thân trạng thái đều phi thường tốt đẹp, liền có thể chứng minh hệ thống phán đoán cơ bản hết sức chính xác, là đáng giá tin tưởng. Hệ thống, nếu ta sau 4 ngày cưỡng ép đột phá sẽ sinh ra cái gì tác dụng phụ? Lý Tùy Phong lại thử hỏi. Ký chủ như tại sau 4 ngày cưỡng ép để thăng tinh thần ngưng cương pháp có 70 tỷ lệ nhục thân xuất hiện vĩnh cửu tính tổn thương, có 40 xác suất kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, có 20 tỷ lệ đan điền phá toái. Lý Tùy Phong, cái gì thời điểm ta khắc điểm thăng cái cấp biến đến nguy hiểm như vậy rồi? Hệ thống, ngươi xác định không phải đang lừa dối ta? Tuy nhiên lòng có im lặng, nhưng Lý Tùy Phong cũng không có khả năng chống lại hệ thống cảnh cáo cưỡng ép thăng cấp, sờ lên cái mũi lẩm bẩm, thôi, vậy liền lấy bát giai siêu phàm thân thể bắt lấy Đỗ Đổ Lao Ma đi. Tối nay thì đạo thủ. Vào đêm, đông khu nội môn một mảnh an bình, vách đá cao vút phía trên, chấp sự chớ tân dựa vào một cái cây, nhìn như là ngay tại đứng vững, kỳ thực hai mắt nhắm nghiền, là tại nửa ngủ nửa tu hành trạng thái. Đột nhiên, hắn cảm giác được phía dưới xá khu tựa hồ có động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra, một đôi âm lãnh con ngươi tại đồng khu bốn phía liếc nhìn, cũng không có phát giác được động tĩnh nơi phát ra. Ta nghe nhầm rồi a? Chớ tân mày nhăn lại, lại nhìn một cái chữ thiên số 10 phủ đệ, có phải hay không nghe nhầm không trọng yếu là kẻ này chịu an tâm đợi trong phủ là được rồi. Nị non sau đó, hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Đông khu cửa vào, mở ra vô cực thần ẩn, tựa như người trong suốt Lý Tùy Phong quay đầu nhìn một cái chỗ cao vách đá. Tại toàn thị chi nhãn ra chỉ dưới, nồng đậm cảnh ban đêm cùng ma khí dường như căn bản không tồn tại, hắn cũng rõ ràng thấy được đứng tại vách đá một đạo thân ảnh. Người này chính là Đông khu tân chấp sự a. Hắn tựa hồ tại nhìn chằm chằm chữ thiên số 10 phủ đệ, chẳng lẽ là tại thay Đỗ Đổ Lao Ma giám thị ta? Lý Tùy Phong ánh mắt lánh gốc, âm thầm tương mạc tân biết tại nội tâm tất sắt danh sách phía trên, chợt hướng Ma Sơn trung đoạn leo đi. Sáng sớm, Ma Sơn trung đoạn một cái bình đài phía trên tọa lạc lấy một mảnh khu nhà, cùng nội môn đệ tử nhà gỗ so sánh, nơi này kiến trúc lộ ra khí phái nhiều, chí ít đều là hai tầng lầu cất bước, lại chiếm diện tích đều có mấy trăm bình phương không giống nhau. Lúc này mảnh này khu vực lối vào chỗ, một tên ma tông nội môn đệ tử ngay tại quét dọn vệ sinh. Đáng giận, vì cái gì phía trên muốn đem quét dọn chấp sự viện nhiệm vụ giao cho ta? Ta ghét nhất đến chấp sự viện. Bọn này cao cao tại thượng gia hỏa chưa bao giờ nhìn tới ta, còn thường xuyên khinh bị ta. Ta dựa vào cái gì muốn giúp bọn hắn làm việc vặt? Đệ tử này một bên làm việc, một bên tức giận bất bình đầu đen rau muốn lấy. Đột nhiên, một thanh âm bên tai bờ vang lên, vị tiểu hữu này, ngươi đô đồ chấp sự phủ đệ là cái gì một gian a? Cái gì? Quét dọn ma tông đệ tử dọa đến thân thể thẳng băng, ngẩng đầu liền thấy một tên tướng mạo thường thường, khí tức thâm bất khả chắc lão giả đứng trước người, chính bảo chỉ mệ mễ đủ cười. Ta cân nhắc đến chính mình vừa mới ngay tại nói các chấp sự nói xấu, lão giả trước mắt tựa hồ là một gã chấp sự, lại rõ ràng nghe được chính mình một tức, cái này ma tông đệ tử sợ hãi nhanh khóc, căn bản không nói ra một câu. Bất luận kẻ nào đối không thích nhiệm vụ đều sẽ có lời oán giận, ta lúc đầu cũng là như thế tới, tiểu hữu không cần phải lo lắng, ta thế nhưng là rất hiểu ngươi tâm tình. Đầy mặt nụ cười lão giả nhìn ra đệ tử tâm sự, nhu hòa an ủi. Cái sau nội tâm khẩn trương cảm xúc lúc này mới rút đi không ít, run lẩy bẩy chỉ tòa nào đó phủ đệ nói, cái kia chính là Đỗ Đồ chấp sự phủ đệ. Đại nhân, ngài xác định sẽ không hướng những người khác cáo ta hình dáng a? Đương nhiên sẽ không. Lão giả trả lời để ma tộc đệ tử đại thở phào. Ta chỉ sẽ giết ngươi. Có thể khi lão giả sau một câu vang lên, cái này ma tộc đệ tử kinh ngạc, sau đó liền thấy một bàn tay lớn không ngừng tới gần cũng bắt lấy đầu của hắn. Phúc. Làm đầu như dưa hấu nổ tung, tên này ma tộc đệ tử còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì thì triệt để chết đi. Lão giả trước mắt lóe qua một hàng chữ viết: đánh giết lam huyết cảnh ma tộc, thiên phú giá trị 16000. Hơi ít, bất quá có chút ít còn hơn không a. Lão giả nhàn nhạt cảm khái, rồi ra ngón trỏ bị cương khí mở ra một đạo khe, một giọt máu tươi thuận thế nhỏ xuống tại chết đi đệ tử trên thi thể. Xì xì xì, khói mù lợn lờ, không đến mấy cái hô hấp thời gian, nhỏ xuống máu tươi tựa như một loại nào đó hóa học vật chất, đúng là đem ma tộc đệ tử thi thể hòa tan đến cặn bã xương không dư thừa. Thậm chí đến sau cùng, liền thi thể biến thành dòng máu cũng dần dần bốc hơi. Ta thể nội giao mãng chân huyết tại hủy thi diệt tích khối này hiệu quả rất không tệ a. Lão giả cũng chính là Lý Tùy Phong đối tình cảnh này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chật nhục thân kèn kẹt rung động, thân thể cấp tốc cất cao, ngũ quan cũng sinh ra biến hình, hóa thành sát phong bộ dáng. Sau đó hắn lại mở ra vô cực thân ẩn, đi vào Đỗ Đổ phủ đệ đối diện, tựa như ưu linh lặng im bất động. Hiện tại liền chờ Đỗ Đổ ra đi tìm cái chết. Lý Tùy Phong một mặt lênh khốc ở trong lòng mặc niệm. Chương 644, tiểu hộp đồng lĩnh vực mở ra, Đỗ Đổ hóa thân cá trong chậu bị đao khí nổ tê. Chương 644, tiểu hộp đồng lĩnh vực mở ra, Đỗ Đổ hóa thân cá trong chậu bị đao khí nổ tê. 3 ngày sau, sáng sớm, Đỗ Đổ theo phủ đệ đi ra lúc, trong miệng còn hừ phát không biết tên tiểu khúc, tâm tình rất tốt. Mặc kệ tiểu gia hỏa kia phải trang tu thành ma điệp đệ tạm biến, bản ma hôm nay đều phải tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để đoạt lấy hắn nhục thân. Lấy hắn vô thượng thiên phú lại phối hợp bản ma kiên định tính cách, sống lại một đời bản ma tuyệt đối có thể đột phá đến xích huyết cảnh, trở thành cái này ma tông phía trên nhất phương bá chủ. Ha ha, bản ma rốt cục có cơ hội trở nên nổi bật, thực hiện suốt đời nguyện vọng. Khẽ hát, nội tâm mang theo ước mơ Đỗ Đổ rời đi chấp sự viện, dọc theo đường núi nhắm hướng đông khu bên trong cửa mà đi. Có thể đi lấy đi tới, hắn trái tim bỗng nhiên có chút không thoải mái, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy. Có người tại nhìn ta chằm chằm. Đỗ Đổ tâm lý hơi hồi hộp một chút, nếm thử đem cước bộ thả chậm. Hắn có thể từ nhỏ bé trong quật khởi cũng thu hoạch được hiện hữu địa vị, chỗ dựa vào tuyệt không chỉ có là vận khí mà thôi. Hắn từ nhỏ đến lớn đều có một cố như là dã thú cảnh giác bản năng, cũng là tại cái này bản năng trợ giúp dưới, hắn luôn có thể nhạy cảm bắt được nhân vật nguy hiểm, từ đó gặp dự hóa lành, tồn tại đến nay. Bây giờ cảnh giác tại nói cho hắn biết phụ cận có người đang dòng nó, đồng thời mang theo rõ ràng lý, Đỗ Đổ vô ý thức cho rằng là thiên cuồng lao ma an bài người. Hắn cái này ma tông bên trong cựu nhân là có không ít, nhưng không có cái nào cựu nhân dám làm cản đến tại giữa ban ngày đã nhìn chằm chằm hắn, chỉ có phách lối quá ngang ngược thiên cuồng lao ma là một ngoại lệ. Không đúng, vì sao ta cảm giác không đến đó người vị trí cụ thể. Thời gian trôi qua, giả bộ dạo bước Đỗ Đổ bất chi bất giác đi tới chân núi chỗ, khoảng cách đông khu nội môn 10 phần tiếp cận, nhưng hắn một đường lên không ngừng phóng ra ngoài niệm lực, từ đầu đến cuối không có khóa chặt vị kia kẻ nhìn lén vị trí. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Đỗ Đổ chính tự mình hoài nghi lấy, nguyên bản thổi qua đường núi huyên náo tiếng gió đột nhiên biến mất không thấy, bầu không khí an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái gì quỷ? Đỗ Đổ ngẩng đầu tứ phương, trung quanh chẳng biết lúc nào có hôi vụ chính đang tràn ngập, trong chớp mắt đúng là ngưng tụ thành tường cao cùng mái vòm, dường như hóa thành một cái đặc chế không gian lồng giam, đem hắn một mực phong tỏa trong đó. Ta cảnh giác không có phạm sai lầm. Quả nhiên là có người muốn mưu hại ta. Người này còn dùng nào đó loại năng lực đem ta kéo vào cái này giống như lồng giam thiên địa bên trong. Trong chớp nhoáng này, Đỗ Đổ đồng tử co vào, tim đập loạn, ý thức được không biết nguy cơ ngay tại hàng lâm. Hắn không có chút gì do dự, toàn thân hiện ra mảng lớn ma khí, siêu một tiếng xông đến một mảnh xương mù dưới tường, bị ma khí bao khỏa hai cánh tay tựa như trọng truy, mang theo một mảnh quyền ảnh đổ xuống mà ra. Vì có thể thoát khốn, Đỗ Đổ giờ phút này không có bất kỳ cái gì lưu lực, đem thể nội toàn bộ thực lực đều bạo phát. Trong lúc nhất thời, cái này không gian thu hẹp bên trong tràn ngập rồi rào ma khí, cái kia ma khí càng đem khắp nơi có thể thấy được hôi vụ đều che lại. Quỷ dị chính là, nhìn như cũng không cẩn trọng xương mù tường tại Đỗ Đổ một đợt tập kích phía dưới vẫn chưa phá toái. Ngược lại là Đỗ Đổ cùng bạo thế công chạm đến xương mù tường về sau, lại như cùng châu đất xuống biển giống như biến mất. Tại sao lại như thế? Đỗ Đổ lòng có sợ hãi thời khắc, cảm giác được đỉnh đầu chợt có sóng nhiệt của tới, làm đến hắn lạnh cứng thân thể biến đến khô nóng không ít. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền nhìn đến một vệt to lớn đao khí mang theo chói lọi không thể nhìn thẳng hào quang chính đón đầu xuống. Không! Đỗ Đổ kêu thảm vừa mới vang lên liền bị bách gián đoạn, đơn giản là to lớn đao khí đã đánh chém ở trên người hắn cũng nổ tung. Ầm ầm! Khí lưu cường đại lấy Đỗ Đổ ở chỗ đó làm trung tâm hướng về bốn phía khuấy động, làm đến toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động. Nếu là ma sơn phía trên kiến trúc bị khinh bị lưu trùng kích, dù là có cấm chế phòng ngự tồn tại cũng chưa chừng sẽ sụp đổ tan cảnh, có thể mảnh không gian này xương mù tường cùng mái vòm lại tựa như thiên địa pháp tác đồng dạng kiên cố, cũng không vì khí lưu trùng kích thì tán loạn. Không biết bao lâu đi qua, hôi bụi mông lung không gian rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, đã thấy Đỗ Đổ cả người là huyết nằm yên tĩnh tại đồng dạng tràn ngập xương mù mặt đất, ở ngực không thấy chập trùng, toàn thân trên dưới không thấy sinh cơ tràn ra ngoài, tựa hồ là chết rồi. Soạn. Tĩnh mịch không khí bỗng nhiên bị nóng nảy tiếng gió đánh gãy, đã thấy lại một vệt màu vàng kim đao khí từ trên trời giáng xuống, hướng trên mặt đất bóng người mãnh liệt bổ mà đi. Xuất sinh a! Đồng nhất thời khắc, tựa như người chết Đỗ Đổ thân thể đột nhiên co lại, trong miệng vươn ra một câu chửi bậy, sau đó một cái cá chép nhảy nảy lên, toàn thân bắp thịt bắt đầu phồng lên, đúng là trong nháy mắt hóa thành một cái cao 5 mét tiểu cự nhân. Cái này sinh long hoạt hổ bộ dáng, cái nào có một chút người sắp chết dáng vẻ. Nguyên lai, hắn vừa mới cố ý nằm trên mặt đất không nhúc nhích, là muốn mượn giả chết chi thế đem thích khách theo trong bóng tối dẫn xuất. Có thể thích khách này hiển nhiên phi thường bị ổi giảo hoạt, tại Đỗ Đổ đã giả chết yếu thế tình huống dưới vẫn không lộ diện, thậm chí còn lại hướng hắn chém ra một đao. Đỗ Đổ tuy nhiên đối tự thân phòng ngự có lòng tin, nhưng kiến thức qua vừa rồi đao kia khí uy lực đáng sợ về sau, cũng ý thức được lần này ám sát thích khách mặc dù không có đến xích huyết cảnh, nhưng cũng tuyệt đối là cao giai hoàng huyết cảnh, cùng hắn lực lượng ngang nhau loại kia. Như tiếp tục trang ngoan cố khiêng thích khách một đao, hắn nói không chừng thì thật thành người chết. Cũng chính bởi vì giả chết như kế bị nhìn thấu, hắn mới sẽ như thế phiền muộn phá phòng, không tiếp chửi ầm lên. Soạn. Tại Đỗ Đổ mới vừa vặn đứng vững thời khắc, màu vàng kim đao khí rốt cục hạ xuống, hắn bị ép cao giơ hai tay, điều khiển thể nội ma khí tại lòng bàn tay hóa thành hộ thuẫn, đem đánh xuống màu vàng kim đao khí ngăn trở, thiên ma thần thuẫn. Vâng. Làm đao khí hóa thành kim quang nổ tung, toàn bộ không gian lại là một trận mãnh liệt chấn động. Đỗ Đổ đỉnh đầu ma khí thuẫn mặc dù gánh vác đao khí trùng kích, nhưng hắn bản thân cũng tại nổ tung phía dưới tán loạn. Đỗ Đổ càng là bởi vì nổ tung trùng kích không bị khống chế quỳ trên mặt đất, hai cái chân xương bánh trẻ trực tiếp vỡ nát. A, đau khổ kịch liệt để Đỗ Đổ phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Cũng đúng lúc này thứ ba lao đao khí đúng hạn mà tới, cũng hoàn toàn đánh vào hắn không để phòng trên ngực. Vâng. Lần này Đỗ Đổ không tiếp tục bị may mắn chiếu cố, làm đao khí nổ tung trong nháy mắt, hắn thân thể đông nhiên tứ phân ngũ liệt, mang theo một mảnh màu vàng máu tươi vẩy ra tại xương mù tường bốn phía. A, quỷ dị chính là nhục thân bị nổ tứ phân ngũ liệt Đỗ Đổ vẫn chưa chết đi, hắn còn thừa đầu khảm nạm tại xương mù trên tường, há mồm kêu thảm sau khi vẫn là không ngừng có màu vàng máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Chật chật chật, đều như vậy còn không chết, đây chính là cao giai hoàng huyết cấp đại mà sinh mệnh được sao? Cùng chúng ta nhân tộc võ giả so ra thật sự là mạnh hơn nhiều lắm a. Một cái mang theo đùa cợt thanh âm tự mái vòm vang lên, Đỗ Đổ nghe vậy trong nháy mắt thì hai mắt trợ to, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin. Sát phong. Sau một khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái ngũ quan tuấn giật, tóc đen đầy đầu, dáng người kiệt hàng, tay trái vòng ôm một cái màu thanh đồng cái hộp nhỏ thanh niên. Tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy vị thanh niên này, nhưng Đỗ Đổ nhưng trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn cũng mãnh liệt liên tưởng đến thứ gì, hoảng sợ quát, ngươi là Sát Phong. Chương 645, Đỗ Đổ cái chết. Chương 645, Đỗ Đổ cái chết. Ta tốt sư phụ, ta đều biến hồi nguyên dạng ngài thế mà còn nhận biết ta. Xem ra ngài là thật rất thương yêu ta à? Nhìn lấy Đỗ Đổ cái kia sắc mặt hoảng sợ đầu, Lý Tùy Phong nhếch môi, lộ ra âm dương quái khí nụ cười. Ngươi, thật sự là Sát Phong. Không chỉ có như thế, ngươi vẫn là nhân loại võ giả. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể a? Đỗ Đổ sắc mặt càng phát ra sợ hãi tuyệt vọng, hắn không thể nào hiểu được, bị chính mình coi là đỉnh lô Lý Tùy Phong, thân phận thật sự thế mà là một cái nhân loại. Là nhân loại coi như xong. Này thủ đoạn còn quỷ dị như vậy. Hắn thực lực còn như thế cường đại. Cùng ở chung lâu như vậy, hắn Đỗ Đổ vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Bị Lý Tùy Phong làm thành ngu ngốc lường gạt. Ta tốt sư phụ, ngươi tốt ổn nào a? Ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm đâu? So với Đỗ Đổ sụp đổ, Lý Tùy Phong biểu lộ càng phát ra nghiền ngẫm, hắn thân thể bay lên không trung, theo nạp hư giới lấy ra một cây tiểu đao, suy một tiếng đem Đỗ Đổ lỗ tai cắt lấy. A, tuy nhiên Đỗ Đổ chỉ còn lại một cái đầu, nhưng hắn lúc này cảm giác lại cùng bình thường không khác, bởi vậy lỗ tai bị cắt mất thống khổ vẫn là vượt qua hắn nhẫn mại cực hạn, để hắn không ngừng thê lương thét lên. Ta nói tốt sư phụ, ngươi quá ồn ào. Ngươi có thể hay không im miệng a? Lý Tùy Phong hơi không kiên nhẫn gầm nhẹ, lại đem Đỗ Đổ khắc một lỗ tai cắt lấy. A, ô ô ô. Đỗ Đổ vừa bản năng kêu thảm một tiếng, liền nhớ lại Lý Tùy Phong cảnh cáo, mang theo tiếng khóc nức nở chết cắn hàm răng, không để cho mình lên tiếng, miễn cho bị thai bay bạt gió. Rất tốt, đây mới là nghe lời tốt sư phụ nha. Lý Tùy Phong hài lòng gật đầu, lại vớt vớt tiểu đao nói, tốt sư phụ, lưu cho ngươi ta ở giữa thời gian không nhiều lắm, hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lời còn chưa dứt, Đỗ Đổ lệ rơi đầy mặt ngắt lời nói, nếu như ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có thể thả ta một đầu sinh lộ. Lý Tùy Phong tuét miệng nói, nghĩ gì thế, ta ngay cả người mình tộc thân phận đều bại lộ, sao sẽ bỏ qua ngươi. Đỗ Đổ sụp đổ khóc lớn, hắn như thế thông tuệ tuyệt đỉnh, cơ trí như yêu, làm sao có thể nhìn không ra mình đã là tình thế chắc chắn phải chết. Hắn chỉ là bởi vì muốn tiếp tục sống, đang nỗ lực mộng lừa gạt mình tâm linh, không đi đón thụ kết quả này thôi. Tốt Đỗ Đổ lão cậu, ta tuy nhiên không có khả năng buông tha ngươi, nhưng nể tình ngươi cho ta một gốc ký hồn thảo, cũng quả thật đã giúp ta mấy cái chuyện nhỏ trên mặt mũi có thể để ngươi chết thống khoái điểm, bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta vấn đề. Cân nhắc đến tiểu hộp đồng bên trong hôi vụ có hạn, Lý Tùy Phong cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn, sắc mặt trầm xuống hỏi, nói cho ta biết ma điệp cửu biến chân tướng. Có lẽ là quá mức tuyệt vọng, Đỗ Đổ ngược lại lộ ra tỉnh táo mấy phần, một bên chảy nước mắt vừa nói, ta để ngươi tu luyện ma điệp cửu biến mục đích là đoạt xá nhục thể của ngươi. Việc đã đến nước này, hắn không muốn lại tiếp tục bị thống khổ tra tấn, cũng dứt khoát đem chân tướng nói một lần. Đại khái phỏng đoán cùng Cửu Thiên Đao thuyết pháp rất tiếp cận, nhưng mục đích thật sự trùng quy là hơi kinh ngạc. Nguyên lai ngươi không phải muốn ăn ta, mà chính là muốn đoạt xá ta à? Ngươi thật đúng là cái xúc sinh a. Minh bạch chân tướng, Lý Tùy Phong giận hùng hùng hổ hổ lên. Đỗ Đổ một mặt hối hận cùng bi thương, ngươi quả nhiên đã sớm báo trước đến ta mục đích. Vẫn là Cửu Thiên Đao nhắc nhở ngươi. Ta rõ ràng cứu được hắn, hắn lại như thế đối với ta. Ta hạ địa ngục đều sẽ không bỏ qua hắn a. Giống đến sau cùng liền nước mắt đều biến thành màu vàng, đúng là bắt đầu khấp huyết. Chờ ngươi sau khi chết, ta như tiếp tục tu luyện ma điệp cửu biến sẽ hay không có phiền phức. Lý Tùy Phong không nhìn Đỗ Đổ chu lên, mặt lạnh lấy tiếp tục hỏi. Đỗ Đổ khóc sụt sùi nói ra, ngươi nhiều nhất chỉ có thể luyện đến đệ tam biến giai đoạn, muốn tu luyện đệ tử biến, nhất định phải giống như ta bồi dưỡng một cái đỉnh lô, tại đem đoạt xá. Nếu không có đoạt xá đỉnh lô tu luyện đệ tử biến, ngươi sẽ thụ ma công ảnh hưởng tự bạo mà chết. Ừm, thật hay giả? Lý Tùy Phong nheo mắt lại, muốn từ Đỗ Đổ lao ma trên mặt tìm tới nói lao dấu vết, lại thất bại. Không có độc tâm loại tiên phú hắn, không cách nào tránh thức xem tấu Đỗ Đổ cảm xúc. Nếu ngươi không tin ta, chờ luyện thành đệ tam biến về sau có thể tự mình thử một chút đệ tử biến. Bất quá ngươi nếu là thật sự chết rồi, chớ có trách ta hôm nay không có nhắc nhở ngươi. Đỗ Đổ nói đến đây, tuyệt vọng nhắm mắt lại, sát phong, ta đau quá a. Ngươi dứt khoát giết ta đi. Ta đau quá a, toàn thân đều đang đau, ta không muốn lại tiếp nhận đây hết thảy. Lý Tùy Phong nâng cầm lên, không có đem Đỗ Đổ cầu khẩn coi ra gì, mà chính là tự hỏi một vấn đề. Đỗ Đổ dù sao cũng là ma tộc, người sắp chết lời nói cũng tiện một bộ này cần phải ở trên người hắn không có hiệu quả đi. Hắn vừa mới lời nói này có phải hay không có ngăn cản chính mình tu luyện đệ tứ biến hiểm nghi? Dù sao căn cứ trước hai biến năng lực đến xem, ma điệp cửu biến cường độ vẫn còn rất cao, thuộc về cái thế thần công cũng không đủ. Như chính mình có thể đem hoàn chỉnh cửu biến toàn bộ luyện thành, thực lực hẳn là sẽ đến phi thường khủng bố tình trạng đi. Có lẽ Đỗ Đổ không muốn nhìn thấy loại này tình huống phát sinh, cho nên khuyên nói mình không muốn luyện đệ tứ biến. Sát phong, giết ta, nhanh điểm giết ta. Còn chưa suy nghĩ bao lâu, Đỗ Đổ tiếng kêu thảm thiết đem Lý Tùy Phong bừng tỉnh. Người tốt ổn nào a? Lại quên cảnh cáo của ta đúng không? Lý Tùy Phong cầm lấy tiểu đao đập Đỗ Đổ gương mặt, cái sau khóc ròng ròng nói, Sát Phong, ta thật gánh không được. Van cầu ngươi để cho ta giải thoát đi. Lại trả lời ta mấy vấn đề lại nói. Lý Tùy Phong xem thường, trực tiếp hỏi, Ma Thần Liên Minh chuẩn bị tổng tiến công Thương Lan giới sự tình ngươi cũng đã biết. Ta chỉ là một cái tiểu tiểu chấp sự, miễn cưỡng chỉ là ma tông trung tầng, như thế nào lại biết được loại này cao cấp bí mật? Sát Phong, giết ta đi. Cầu van ngươi. Đỗ Đổ mang theo cầu khẩn la hét. Lý Tùy Phong khẽ gật đầu, Đỗ Đổ trả lời cũng tại trong dự liệu của hắn, đi qua một phen tự mình tìm tòi, hắn cũng biết đại khái một số ma tông bên trong sự tình. Giống Đỗ Đổ loại này tồn tại, hoàn toàn chính xác thuộc về tiểu lâu la không có tư cách chạm đến cao cấp bí mật. Sau đó, Lý Tùy Phong vẫn như cũ không nhìn Đỗ Đổ tử trí, lại đưa ra một số liên quan tới dạng nguyện ma tông vấn đề, Đỗ Đổ trả lời rất thẳng thắn, nhưng kết luận cơ bản đều không có gì dinh dưỡng. Lý Tùy Phong sau cùng mới bước tin, Đỗ Đổ hoàn toàn chính xác có điểm tâm máy cùng bản sự, nhưng hắn thực lực cùng địa vị trung quy là quá thấp, phàm là hữu dụng một điểm tình báo hắn đều không có quyền biết được, tiếp tục tìm hắn tìm hiểu cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thôi, thì đưa ngươi xuống địa ngục đi. Đỗ Đổ bị thống khổ tàn phá lâu như vậy, điều này cũng làm cho Lý Tùy Phong nén giận nội tâm dễ chịu một số. Hắn không lãng phí thời gian nữa, một quyền đánh nát Đỗ Đổ đầu, lại bay xuống mặt đất tại tàn thi bên trong tìm kiếm hắn lưu lại nạp hư giới. Đánh giết hoàng huyết cấp thâm viên ma tộc, thiên phú giá trị 200000000. Đồng nhất thời khắc, đánh giết nhắc nhở lóe qua trước mắt, Lý Tùy Phong sắc mặt ngoài ý muốn, trước đó tại ma quật xử lý Đường Long cũng là cao giai ma tộc đi, nhưng hắn mới mang đến cho ta 1000 vạn thiên phú giá trị mà thôi. Đỗ Đổ tuân gia thiên phú giá trị lại là 2000 vạn. A, không tệ lắm. Chương 646, Đỗ Đổ di vật chương 646, Đỗ Đổ di vật Đỗ Đổ tuân gia 2000 vạn thiên phú giá trị không thể nghi ngờ cho Lý Tùy Phong niềm vui ngoài ý muốn, đến mức hắn nhiệt tình mười phần, liền tìm thi tốc độ đều nhanh hơn không ít. Rất nhanh, Lý Tùy Phong tại một đống thịt nát bên trong tìm tới Đỗ Đổ nạp hư giới. Cảm nhận được tiểu hộp đồng bên trong hôi vụ còn sót lại không nhiều, có thể thấy được này vật nhiều nhất chỉ có thể lại sử dụng một lần, khó tránh khỏi tâm lý có chút phiền muộn, tuy nhiên thuận lợi xử lý Đỗ Đổ, nhưng ít nhiều vẫn là lãng phí không ít thời gian, dẫn đến hộp đồng bên trong hôi vụ bị hao phí hơn phân nửa, đáng tiếc. Sau đó Lý Tùy Phong lại dùng cương khí cắt chém ngón tay, dùng giọt giọt dao mãng chân huyết đến tiêu hủy Đỗ Đổ tàn thi. Một phút đồng hồ sau, Đỗ Đổ toái thi đều bị chân huyết hòa tan, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, Lý Tùy Phong lúc này mới mở ra vô cực thần ấn, cũng giải trừ lĩnh vực thu hồi tiểu hộp đồng. Sau một khắc, huyên áo phong nhi gào thét mà qua, Lý Tùy Phong đảo mắt tứ phương, xác định đã trở lại trước đó đánh bất ngờ Đỗ Đổ địa điểm tới gần đồng khu nội môn trên đường núi. Lúc này chung quanh không thấy bất luận bóng người nào, có thể thấy được trận này chăm chú bày kế ám sát cũng không có người chứng kiến, không có chứng cứ. Dễ chịu. Lý Tùy Phong duỗi lưng một cái, chợt xài bước trở lại đồng khu nội môn, chuẩn bị trở về số 10 trước phủ đệ, lại ngẩng đầu nhìn một cái trên vách đá dựng đứng mới chấp sự. Người này thực lực hẳn không có Đỗ Đổ mạnh, hắn lại nhận Đỗ Đổ nhiệm vụ có ý giám sát ta, xem như cùng ta kết thù. Ta muốn hay không thuận tiện đem hắn cũng làm tử tính toán. Lý Tùy Phong sắc mặt lạnh dần, bất quá nghiêm túc suy nghĩ sau đó vẫn là áp chế trong lòng sát nghiệm. Hắn mặt bảng phía trên thiên phú giá trị còn có dư, tạm thời còn chưa tới muốn liều mạng cày quái cấp độ. Tiếp theo là chấp sự số lượng đối lập đệ tử càng thêm thưa thớt, xử lý một cái Đỗ Đổ cũng có thể sẽ khiến ma tông nội bộ gần sóng, như tại đem đông khu mới chấp sự xử lý, trời mới biết có thể hay không dẫn phát nội môn động đất. Như việc này huyên náo quá lớn, bị phía trên cao đoan ma tộc biết được, bọn hắn triển khai thảm thức tìm đòi, hoặc là nhận tâm tra rõ việc này, đôi kia Lý Tùy Phong tới nói nhiều ít có chút không ổn. Cực hạn biến hóa chỉ là mang đến cho hắn lấy dạ làm thật ngụy trang năng lực, hắn cũng không thể hoàn toàn biến thành chân chính ma tộc, một khi bị đại ma để mắt tới, hắn vẫn là có nhất định bị lộ ra chân thân nguy hiểm. Trước quan sát một đoạn thời gian lại nói, như Đỗ Đổ lao ma cái chết không có dẫn phát quá lớn động tĩnh, về sau ta lại tìm cơ hội đem cái này mới chấp sự xử lý đi. Lý Tùy Phong quyết định, lặng yên không một tiếng động điện trở lại số 10 phụ đệ, đã kiểm tra trong phòng không có xâm lấn dấu vết, lúc này mới đem Đỗ Đổ nạp hư giới xuất ra cũng xem xét. A, cái này ra hỏa thế mà có tiền như vậy. Niệm lực tiến vào Đỗ Đổ nạp hư giới về sau, Lý Tùy Phong phát hiện rộng lớn không gian bên trong có huyết ma thạch chồng chất như núi, đem cái đồ chơi này đổi thành long quốc tệ, những thứ này huyết ma thạch tương đương với 100 ức tiền tài. Ngoài ra không gian bên trong còn phiêu đãng rất nhiều hải cốt. Xem ra Đỗ Đổ lão ma giết không ít người a. Khác khu một cái chấp sự lại có thể tích lũy nhiều như vậy huyết ma thạch tài phú, xem ra là làm không ít giết người cấp của hoạt động. chỉ là hắn để người ta giết coi như xong, thậm chí ngay cả hài cốt đều phải để lại phía dưới làm cất giữ. Cái này quá ni mã biến thái a. Hắn giết chết những người này là đệ tử, vẫn là hoàng huyết cấp chấp sự hàng ngũ. Lý Tùy Phong không cách nào xác định đáp án, chú ý lực đi vào không gian nơi hẻo lánh, nơi này phiêu đãng rất nhiều sách. Xem ra là đố đổ tích lũy các loại công pháp, là chuẩn bị tại đoạt xá ta nhục thân về sau tu luyện a. Lý Tùy Phong lúc này đã có thể đọc hiểu ma tộc văn tự, hắn lật xem một chút, những sách vở này quả thật đều là phẩm giai không tầm thường ma tộc công pháp, dị thuật, có là dùng đến để thăng nhục thân cường độ, có là gia tăng huyết dịch độ tinh thuần, còn có là thối luyện ma khí, hoặc là liễm tức một loại công pháp. Cái này một đống lớn bị đố đổ coi là trí bảo, cố ý chân tàng công pháp tại Lý Tùy Phong trong mắt lại cùng đồ bỏ đi không sai biệt lắm. Chủ yếu là những công pháp này đường lối mặc dù khác biệt, nhưng đều có mỗi người chỗ biến thái. Có công pháp là lấy thôn vệ ma tộc bên ngoài bất luận cái gì sinh linh đến biến cường, có thì còn muốn hút khác biệt yêu thú tinh huyết. Tà công, đố đổ cái này lão cẩu thu thập đều là biến thái tà công a, chắc không được hắn sẽ biến thái đến để mắt tới ta nhục thân. Phi, minh bạch trận tướng, Lý Tùy Phong phi thường khó chịu, đối với đã xuống địa ngục đố đổ lại là đổ ập xuống một trận giận mắng. Mắng lấy, sự chú ý của hắn bị hai bản màu đen sách cổ hấp dẫn, một bản tên là Ma Điệp Cửu Biến bên trong sách, một bản tên là Ma Hiểm Luyện Thần Quyết, lại là Ma Điệp Cửu Biến bên trong sách. Lý Tùy Phong sắc mặt nhỏ vui, đem Ma Điệp Cửu Biến bên trong sách mở ra, cẩn thận thăm dò nội dung, có thể sau 10 phút, nụ cười trên mặt hắn đã hóa thành tức giận. Theo như sách viết nội dung thuật, tại không lấy đoạt xá người khác làm mục tiêu tình huống dưới, Ma Điệp Cửu Biến nhiều nhất chỉ có thể bị tu luyện đến đệ tam biến. Muốn luyện thành Ma Điệp đệ tử biến, luyện công người nhất định phải bồi dưỡng một cái đỉnh lô, để hắn cũng thử tu luyện Ma Điệp Cửu Biến. Chỉ cần đỉnh lô chí ít luyện thành đệ nhị biến, luyện công người liền có thể đem đoạt xá, sau đó liền có thể tiếp tục tu luyện đệ tử biến, đệ ngũ biến, đệ lục biến. Chờ tu luyện tới đệ lục biến lúc, luyện công người lại sẽ bởi vì công pháp hạn chế, cần lại đi tìm một cái tân đỉnh lô, để hắn ít nhất đem công pháp tu luyện đến đệ tam biến, lại tiến hành đoạt xá. Tại như thế trên cơ sở, luyện công người mới có thể đem Ma Điệp Cửu Biến hoàn toàn mở khóa luyện hành. Tóm lại, bản này cái gọi là cái thế thần công hoàn toàn chính xác có nó cường đại chỗ, thí dụ như mỗi luyện thành biến đổi, thì có thể thu được thật không thể tin cường đại năng lực. Lại thí dụ như chờ đại nạn sắp tới lúc, sử dụng này công có thể dựa vào đoạt xá người khác cưỡng ép kéo dài tính mạng. Nhưng quyển công pháp này cũng có được nó bị ổi tà ác chỗ, cái kia chính là muốn luyện đầy công pháp, nhất định phải đoạt xá hai cái đỉnh lô. Nó tu luyện là xây dựng ở mưu hại người khác điều kiện tiên quyết. Nếu như suy đoán không sai, đố đổ lao ma công tiến độ đã là đệ tứ biến sau. Chẳng phải là nói, hắn chết đi cái kia thân cũng là thông qua đoạt xá người khác giành được. Bù nó, thật buồn luôn a. Lý Tùy Phong toàn thân hiện nổi da gà lên, cũng trực tiếp đem Ma Điệp Cửu Biến bên trong sách ném đi nơi hẻo lánh góc, ngại cái đồ chơi này tay bẩn. Xem ra đố đổ lao ma trước khi chết không có gạt ta. Lấy ta hiện tại năng lực mặc dù có thể luyện đến đệ tam biến, nhưng cũng cơ bản đến công pháp cuối cùng, trừ phi ta học đố đổ lao ma cũng đi bồi dưỡng một cái đỉnh lô, lại đem hắn đoạt xá. Nhưng ta hắn mụ một thân mát cấp thiên phú và công pháp, lại là cái thế thần cu, làm sao lại ngu đến mức đi làm đoạt xá người khác sự tình. Với ta mà nói, Ma Điệp Cửu Biến cũng cùng rách dưới không có khác biệt. Lý Tùy Phong không còn quan tâm Ma Điệp Cửu Biến sự tình, ánh mắt chỗ khóa chặt Ma Hiểm Luyện Thần Quyết. Hắn sẽ bị cái đồ chơi này hấp dẫn, vẫn là cái đồ chơi này trang bịa ghi chú tu luyện tâm thần chữ. Lúc này theo đi vào bát giai siêu phàm, đan điển cương khí hùng hồn như hải dương, Lý Tùy Phong nhục thân cường độ cùng thể chất trị số đều đến phi thường trình độ ngoại hạng. Có thể bởi vì lâu dài thiếu khuyết luyện thần phương diện công pháp, hắn tinh thần trị số cùng thể chất chênh lệch đã càng ngày càng nhiều, tựa như khác nhau một trời một vực. Vì thu nhỏ hai đại trị số chênh lệch, hắn cũng một mực tại tìm kiếm thích hợp luyện thần công pháp, đây cũng là hắn vì sao coi trọng Ma Hiểm Luyện Thần Quyết nguyên nhân. Chỉ mong này công sẽ không khiến ta thất vọng, có thể thích hợp tăng cường ta tinh thần giá trị đi. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Tùy Phong đem Ma Hiểm Luyện Thần Quyết cầm ở trong tay, bắt đầu đọc qua học thuộc lòng. Chương 647, mất tích đô đồ, sát cuồng lao ma gấp. Chương 647, mất tích đô đồ, sát cuồng lao ma gấp. Thời gian nhoáng một cái, chớp mắt chính là mấy ngày đi qua. Ngày hôm đó, ma quật lối vào trên ghế nằm. Sát cuồng lao ma tay cầm một cái truyền âm thạch, không ngừng nếm thử liên lạc đô đồ, ngươi bên kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi đoạt xá kế hoạch cũng đã thành công đi, vì sao còn chưa tới tìm ta? Đố đổ, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi cố ý không để ý tới ta, thế nhưng là bởi vì hoảng sợ thiên cuồng lao tặc, muốn xé bỏ cùng miệng của ta đầu hiệp nghị. Đố đổ, trên đời này không có đơn giản như vậy tốt tình, ngươi đã lên ta thuyền đặc. Muốn nửa đường xuống thuyền là không thể nào. Đố đổ, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi còn không trả lời ta, ta liền muốn tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi lai, khoảng cách ước định hảo gặp mặt ngày trôi qua mấy ngày, Đố đổ lại quỷ dị không có tin tức, mới đầu sắt cuồng lao ma đến không sao cả để ý, có thể theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần phát giác được không thích hợp, cũng lần lượt cho Đố đổ chuyển tin mấy lần, cái sau cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì đáp lại cũng, điều này cũng làm cho sắt cuồng lao ma kiên nhẫn hao hết, suy nghĩ lung tung, thậm chí cho rằng Đố đổ khả năng chối bỏ hắn. Sau đó hắn mượn truyền âm thạch lưu lại rất nhiều uy hiếp ngôn luận, nhưng dù cho như thế, một đầu khác Đố đổ vẫn chưa có trở về tin tức, cái này khiến sắt cuồng triệt để không giữ được bình tĩnh, ta một chút rời đi một lát, cũng không tính không làm tròn trách nhiệm. Sau đó hắn vụt lên từ mặt đất, biến mất tại ma quật bí cảnh bên trong. Không bao lâu, ma sơn bên trong cao đoạn, chấp sự viện cửa vào. Sát cùng lao ma lặng yên hiện thân, cũng tinh chuẩn tìm tới đố đổ phủ đệ, quát nói, đố đổ đi ra. Hắn thanh âm phi thường vang dội, thậm chí đã quay rời phụ cận vài tòa phủ đệ chủ nhân. Những thứ này chấp sự đem niệm lực phóng ra ngoài, biết được chế tạo tạp âm người là sát cùng lao ma, đều là dọa đến không dám lên tiếng. Đỗ Đổ, ta đã đi tới chỗ ở của ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục giả chết sao? Bởi vì nhiều lần bị không để ý tới, Sắc Cuồng càng phát cảm thấy mình đã bị phản bội, trong cơn giận dữ, đối với Đỗ Đổ phủ đệ một trận chửi rủa. Hắc Hà trưởng lão, Đỗ Đổ chấp sự cũng không tại trong phủ, hắn tại trong phủ lúc, trước cửa thẻ phòng là sẽ sáng lên. Bởi vì Sắc Cuồng quá mức ồn ào, bên cạnh phủ đệ một gã chấp sự lấy hết dũng khí truyền âm nhắc nhở. Sắc Cuồng nhìn một chút Đỗ Đổ phủ đệ trước thẻ phòng, vật này bảo đảm cầm ảm đạm không có sáng lên, nhưng giả thiết Đỗ Đổ có ý xé bỏ hiệp nghị, như vậy hắn trên mình cửa bái phòng lúc giả chết cũng là hợp lý, cái này tấm bảng gắn ở cửa ảm đạm cũng không thể chứng minh cái gì. Hừ, đã ngươi đánh coi không ra, ta liền trực tiếp phá cửa mà vào, chấp sự này viện chỉ là quy củ có thể ngăn không được ta. Sắc Cuồng khí nộ, một quyền đánh nát bao phủ Đỗ Đổ phủ đệ cấm chế phòng ngự, sải bước đi vào phủ đệ. Trung quanh chấp sự bị tình cảnh này dọa sợ, đều là cách không xì xào bàn tán, giết nhau cùng hành động cảm thấy không hiểu. Cái gì thời điểm tiểu chấp sự Đỗ Đổ còn cùng một tên trưởng lão pha trộn ở cùng nhau? Xem ra Đỗ Đổ tựa hồ còn làm thật xin lỗi vị trưởng lão này sự tình. Đáng chết, Đỗ Đổ vậy mà không tại trong phủ, hắn đến cùng đi nơi nào? Mấy phút đồng hồ sau, Sắc Cuồng lão ma theo Đỗ Đổ phủ đệ đi ra, sắc mặt âm trầm tựa như ăn cức. Hắn vừa mới đem trong phủ lật cả đáy lên trời, lại vẫn không có tìm tới Đỗ Đổ, điều này không khỏi làm hắn tâm thái đại băng, cũng sinh ra càng nhiều rất nhiều phỏng đoán. Chẳng lẽ Đỗ Đổ quá mức e ngại thiên cuồng, đến mức tại đoạt xá sát phong về sau, trong đêm phản bội chạy trốn ra ma tông? Tại Sát Cuồng lão ma xem ra, Đỗ Đổ biến mất nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chỉ có cái này một phỏng đoán suy luận phù hợp nhất. Chân tướng có phải hay không như thế, ta trước tìm người hỏi thăm một chút lại nói. Sát Cuồng bắt đầu từng cái bái phòng phụ cận phủ đệ chủ nhân. Những thứ này chấp sự tại các đệ tử trước mặt hơn người một bậc, nhưng đối mặt đến cửa Sát Cuồng lão ma, không dám có bất kỳ lời biếng. Bọn hắn không chỉ có cực kỳ chiêu đãi, còn đem biết đến tình huống từng cái cáo chi. Nhưng đến sau cùng Sát Cuồng lão ma vẫn là không có đạt được đầu mối lưu dụng. Căn cứ hàng xóm các chấp sự tình báo đến xem, Đỗ Đổ người này phi thường không thích sống chung. Hắn tại chấp sự viện chờ đợi nhiều năm như vậy, cơ hồ không cùng người sinh ra qua quan hệ cá nhân. Thì liên Đỗ Đổ gần nhất phải chăng có ra vào phủ đệ, rất nhiều các chấp sự cũng không biết, bởi vì bọn hắn căn bản không có chú ý qua Đỗ Đổ. Bất quá căn cứ một gã chấp sự cung cấp manh mối, Sát Cuồng biết được Đỗ Đổ tại nhiều ngày trước sẽ nhiều lần tiến về nội môn đông khu, mấy ngày nay cũng không có đệ tử đến Đỗ Đổ trong phủ bái phỏng. Không đúng, Đỗ Đổ trước đó nói cho ta biết kế hoạch là hắn sẽ đem Sát Phong đưa vào phủ đệ của mình lại tiến hành đoạt xá. Có thể viện tử bên trong chấp sự đều xác định không có có đệ tử đi vào Đỗ Đổ phủ đệ. Có thể thấy được hắn trước đó cái gọi là kế hoạch là giả. Hắn căn bản chính là đang gạt ta. Suy nghĩ đến tận đây, Sắc Cuồng lão ma càng phát ra ý thức được không ổn, hắn rời đi chấp sự viện, hướng về chân núi nội môn mà đi. Một lát, hắn đến đông khu nội môn cửa vào, một bóng người siêu một tiếng tiên hàng, cũng chắp tay ôm quyền nói, vị nhân nội môn đông khu chấp sự Chớ Tân, tham kiến Hắc Hà trưởng lão. Sắc Cuồng không biết Chớ Tân, cũng không có tâm tình cùng hắn nói nhảm, quát lên, chữ thiên số 10 phủ đệ là cái gì ở giữa? Chữ thiên số 10 phủ đệ, Hắc Hà trưởng lão lại cùng Sắt Phong là quan hệ như thế nào? Chớ Tân lòng tràn đầy ngoài ý muốn, bất quá vẫn là chỉ số 10 phủ đệ, nói ra, cái kia chính là số 10 phủ đệ, chủ nhân là Sắt Phong. Sắt Cuồng vốn định trực tiếp đi phá cửa, có thể lại nghĩ tới thứ gì, do hỏi, trong khoảng thời gian này Sắt Phong có thể có rời đi phủ đệ không có? Chớ Tân trả lời như đinh đóng cột nói, ngươi vì sao có thể chắc chắn như thế? Chẳng lẽ lại ngươi còn thời khắc đợi tại cái này đông khu bên trong theo dõi hắn? Chớ Tân ánh mắt lấp lóe mấy lần, cuối cùng quyết định nói thật, nhân tiện nói, nửa tháng trước, Đỗ Đổ chấp sự từng gọi ta cực kỳ chăm sóc đệ tử của hắn, trả lại cho ta một số trả thù lao, trong khoảng thời gian này ta còn thực sự thì tại nhìn chằm chằm sát gió, ta có thể xác định hắn theo chưa rời đi qua đông khu. Thật sao? Cái kia Đỗ Đổ mấy ngày trước đây cần phải tìm đến Sát Phong a? Sát Cuồng ngữ khí phi thường tự tin, Chớ Tân lại lắc đầu nói, cái này nửa tháng đến, Đỗ Đổ chấp sự chưa từng tới bao giờ đông khu. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Sát Cuồng sắc mặt biến hóa, vô ý thức nói, hắn muốn nên cùng 5 ngày trước đến đông khu tiếp Sát Phong. 5 ngày trước, lúc đó ta một mực tại cao điểm quan sát, cũng không nhìn thấy Đỗ Đổ chấp sự hiện thân. Chớ Tân một mặt chắc chắn nói, Sát Cuồng trưởng lão, ta nói đều là lời nói thật, cũng không cần thiết lừa gạt ngài. Ngài lần này tới tìm Sát Phong là vì sao ý? Sát Cuồng thì hoàn toàn không có có tâm tư trả lời đề, chủ yếu là hiện tại đầu óc của hắn phi thường hỗn loạn, loạn đến hắn có loại đầu biến thành hồ dáng cảm giác. Vừa mới ta đã tìm điều tra, xác định Đỗ Đổ không tại trong phủ, theo đạo lý nói, hắn khẳng định là tìm đến Sát Phong. Có thể cái này Chớ Tân lại nói hắn căn bản không có tới qua đông khu. Đứng tại Chớ Tân góc độ, hắn căn bản không cần thiết gạt ta. Đỗ Đổ cũng không tại trong phủ, cũng không có tới tìm Sát Phong. Hắn đến cùng đi nơi nào? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Đổ nghĩ mãi mà không rõ, chỉ cảm thấy phát sinh ở Đỗ Đổ trên thân sự tình quá mức khó bề phân biệt. Ánh mắt khóa chặt chữ thiên số 10 phủ đệ về sau, trong lòng của hắn lại dấy lên một số hy vọng. Có lẽ Đỗ Đổ là gạt Chớ Tân đi tới đông khu. Hắn muốn đoạt xá Sát Phong sự tình chính là tuyệt mật, trừ ta ra tuyệt không người thứ hai biết. Bởi vậy hắn gạt Chớ Tân lặng lẽ tìm đến Sát Phong cũng chưa chắc không phải là không được. Có lẽ Đỗ Đổ đã đoạt xá Sát Phong, hiện tại hắn vì giấu giếm, còn tại đông khu đợi, làm bộ chính mình là Sát Phong. Nếu thật sự là như thế, ta chỉ cần tìm được Sát Phong, chẳng khác nào bắt lấy Đỗ Đổ, cũng có thể để hắn vì lừa gạt ta trả giá đắt. Suy nghĩ đến tận đây, Sát Cuồng như là thuấn di một dạng đi vào số 10 trước cửa phủ đệ, một chân phá cửa, xông vào trong phòng. Chương 648, Lý Tùy Phong diễn kỹ kinh người, Sát Cuồng lao ma ngộ phán Đỗ Đổ tử vong chân tướng. Chương 648, Lý Tùy Phong diễn kỹ kinh người, sắt cùng lao ma ngộ phán đô đồ tử vong chân tướng. Chữ thiên số 10 nhà gỗ. Bành. Làm cửa bị thô bạo đá văng ra trong nháy mắt, xếp bằng ngồi dưới đất Lý Tùy Phong mở mắt ra, nhìn đến sắt cùng lao ma nộ khí đằng đằng vào. Sắt cùng trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Lý Tùy Phong kinh ngạc đứng dậy. Đô đồ. Đều đến loại trình độ này, ngươi thế mà vẫn còn giả bộ. Gặp Lý Tùy Phong còn trong phòng, sắt cùng lao ma nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, sắc mặt lại càng phát phẫn nộ. Sắt cùng trưởng lão, xin thứ cho đệ tử ngu dốt, không biết ngài đang nói cái gì hay. Ngài là nói sư phụ cũng tới sao? Hắn ở đâu? Lý Tùy Phong giớn cổ lên hướng phòng nhìn ra ngoài, muốn nỗ lực tìm tới đô đồ tồn tại. Trang, ngươi vẫn còn giả bộ. Sắt cùng lao ma tức giận bắt lấy Lý Tùy Phong cổ tay, muốn thuận thế thăm dò hắn thể nội, có thể lại nghĩ lại, đô đồ sử dụng đoạt xá chi pháp cũng sẽ không đem hắn lúc đầu ma khí đưa vào Lý Tùy Phong thể nội. Nói cách khác, lúc này Lý Tùy Phong ngoại trừ linh hồn bị đô đồ chiếm cứ bên ngoài, hắn bản thân là không có bất kỳ biến hóa nào. Đã là như thế, dùng ma khí thăm dò hắn thể nội hơn phân nửa cũng phát giác không ra mờ ám, thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sau đó sát cuồng thuận thế buông tay ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tùy Phong hai mắt nói, "Đỗ Đồ, năm đó bởi vì bị Thiên Cuồng lão cẩu phản bội, ta cùng hắn kết xuống sinh tử cửu oán đến bây giờ, ngươi biết rõ cái này, một điểm tình huống dưới vẫn còn muốn phản bội ta, ngươi là muốn chết phải không?" Hắn đem thể nội độc thuộc về xích huyết cảnh uy nghiêm thả ra, ý đồ bức bách Đỗ Đồ đi vào khuôn khổ. Lý Tùy Phong thân thể phát run, khuôn mặt càng trở nên trắng sáng vô cùng, phản phất muốn bị cái này xích huyết cảnh đại ma uy nghiêm cho nghiền nát. Nhưng dù cho như thế, trên mặt của hắn vẫn tràn ngập hoang mang cùng không hiểu, "Sát cuồng trưởng lão, ta thật không biết ngài đang nói cái gì." Ngài cùng sư phụ không là bằng hữu sao? Ngài vì sao phải đối với ta như vậy? Sát cùng lão ma đồng tử có bảo, đoạt xá chi pháp tại ma giới cũng không phải là ly kỳ sự tình, cũng không chỉ có ma điệp cửu biến có đoạt xá năng lực, một số cái khác ma đạo thế lực cũng có tương tự tà ác công pháp. Sát cùng lão ma sống nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng đối loại này công pháp có nhất định hiểu rõ. Hắn biết đoạt xá chi pháp có thể cải biến một người rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có ánh mắt cùng tinh khí thần là không có cách nào cải biến. Giả thiết Lý Tùy Phong thể nội linh hồn thật là đố đồ, hắn là khẳng định trang không ra Lý Tùy Phong ánh mắt cùng tinh khí thần. Lúc này, Lý Tùy Phong trong mắt hoang mang cùng oan khuất đây cũng không phải là dựa vào diễn kỹ liền có thể trang ra đến. Cái này cũng đủ để chứng minh, hắn cũng không phải là đố đồ. Ngươi, thật không phải đố đồ. Sát cùng lao ma ý thức được chân tướng, ngựa khí không lại như vừa mới như vậy hung ác, ngược lại biến đến có chút mê mang. Sát cùng trưởng lão, ta chính là Sát Phong, ngài vì sao muốn nói ta là sư phụ đâu? Lý Tùy Phong không hiểu hỏi ngược một câu, lại giơ lên cao cánh tay, thế nói, ta Sát Phong cũng là Sát Phong, cũng không phải ân sư đố đồ, ta có thể này lập xuống tâm ma đại thệ. Thủ ma thần giám thị. Lời vừa nói ra, có thể so với pháp tắc vũ chắc tâm ma đại thệ như vậy thành lập, sắt cùng lao ma sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Thực truy. Lý Tùy Phong cái này tâm ma đại thệ rút lui vừa ra tương đương với thực truy hắn vẫn chưa bị đố đồ đoạt xá. Hắn nếu thật nói hoang, cao cao tại thượng ma thần chắc chắn sẽ dùng nhân quả lợi thể chi lực trong nháy mắt giết chết hắn. Tình huống như vậy cũng không có xuất hiện, thì đại biểu cho Lý Tùy Phong vẫn chưa nói láo. Ngươi không phải đố đồ. Cái kia thật đố đồ lại đi nơi nào đâu? Não tử lại lần nữa loạn thành một bầy hỏng bét, sắt cùng lao ma có chút thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Sắt cùng trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ngài tìm không thấy sư phụ sao? Lý Tùy Phong một mặt mê hoặc hỏi. Hô. Sát Cuồng không có trả lời vấn đề, hít thở sâu một hơi về sau, không trả lời mà hỏi lại nói, Sát Phong, cái này nửa tháng đến, Đỗ Đồ không có tới đi tìm ngươi? Không có. Lý Tùy Phong lắc đầu, ngược lại là nửa tháng trước, sư phụ tới qua một lần, nói năm ngày trước sẽ đến tiếp ta đi hắn trong phủ thư giãn một tí. Nhưng sư phụ lại nuốt lời. Sát Cuồng trong mắt lóe ra dị dạng lộng lẫy, lại hỏi thăm Lý Tùy Phong một số liên quan tới Đỗ Đồ vấn đề. Lý Tùy Phong trả lời rất chân thành, hắn căn bản không cần thiết nói láo. Không bao lâu, Sát Cuồng nuốt bê đầu, một mặt áo nào nói, Sát Phong, sư phụ của ngươi khả năng đã chết. Sư phụ chết rồi. Cái này, làm sao có thể? Lý Tùy Phong mặt lộ vẻ bi thương cùng vẻ sợ hãi, sư phụ tại sao lại tử? Hắn rành như thế cường đại a? Hơn phân nửa là Thiên Cuồng giết hắn. Sát Cuồng cắn hàm răng nói, sư phụ của ngươi vì bảo vệ ngươi, đã cùng ta đạt thành hiệp nghị, muốn liên thủ đối phó Thiên Cuồng lão cẩu. Thiên Cuồng xuất sinh này tất nhiên là sớm nhìn ra cái này một điểm, liền tìm cơ hội đem sư phụ của ngươi giết đi. Cái gì? Lý Tùy Phong như gặp phải trọng kích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt toát ra thống khổ cực lớn, sư phụ hắn thế mà bị Thiên Cuồng giết đi. Trời ạ, ta vậy mà hại chết sư phụ. Nói xong lời cuối cùng không khỏi hai tay che mặt, biểu hiện ra bi thương chi tình, dù là người có tâm địa sắt đá gặp đều sẽ động dung. Ai? Là ta sơ sót, bạn không ngờ rằng Thiên Cuồng lão cẩu sẽ thiên hạ thủ vi cường cái này một điểm. Sắc cùng sắc mặt đau khổ, luận cá thể thực lực cùng địa vị hắn đều kém xa Thiên Cuồng, cũng đúng là như thế hắn mới lựa chọn ủy thân cùng Đỗ Đồ hợp tác. Đỗ Đồ thực lực cùng địa vị cũng không cao, nhưng cơ trí như yêu, sát phạt quyết đoán, vừa có lòng lang dạ thú. Sát cùng theo Đỗ Đồ trên thân thấy được kiêu hùng tiềm chất, nhận định Đỗ Đồ một khi đoạt xá thành công, tương lai tất nhiên có cơ hội trùng kích xích huyết cảnh, trở thành trưởng lão trong môn phái. Tại các trưởng lão khác không có khả năng giúp tình huống của mình dưới, cùng còn chưa trưởng thành Đỗ Đồ liên thủ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, đây cũng là sát cùng lúc đầu kế hoạch. Có thể hiện tại xem ra, hắn kế hoạch không thể nghi ngờ là thất bại, bởi vì Đỗ Đồ đã không hiểu mất tích, tại cái này ma trên núi bất kỳ người nào phạm là mất tích thì cơ bản cùng chết không có khác nhau. Có thể tại ma trên núi thần không biết quỷ không hay để người mất tích. Năng lực như vậy ngoại trừ tông chủ bên ngoài, liền chỉ có dưới một người Thiên Cuồng lão ma có. đây cũng là sát cùng sẽ nhận định Đỗ Đồ là bị Thiên Cuồng giết chết nguyên nhân căn bản. Ta nhất định muốn vì sư phụ báo thù. Ta muốn giết Thiên Cuồng lão ma. Ta muốn giết Thiên Cuồng lão ma a. Sát Cuồng còn tại bóp cổ tay thở dài thời khắc, Lý Tùy Phong song quyền nắm chặt, khuôn mặt dữ tợn, rất giống là một đầu phát cuồng tiểu sư tử. Nếu không phải Đỗ Đồ đi đầu một bước bị Thiên Cuồng giết chết, ngươi bây giờ đã mất mạng biết không? Ngươi thế mà còn vọng tưởng giúp muốn đoạt xá ngươi người báo thù. Thật sự là buồn cười. Nhìn lấy điên cuồng thề Lý Tùy Phong, Sát Cuồng lòng có chế giễu, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng đem chân tướng nói cho Lý Tùy Phong. Tốt Sát Phong, Đỗ Đồ đã chết, từ nay về sau ngươi tại cái này trên núi liền thiếu một cái chỗ dựa. May ra ngươi trước bảy ra qua thiên phú kinh người, miễn cưỡng đạt được tông chủ coi trọng cùng che chở, mặc dù Thiên Cuồng lao tặc lại thế nào hơn ngươi, nhưng cũng không dám trắng trợn giết chết ngươi, bởi vì vậy tương đương đánh tông chủ mặt. Bất quá dù vậy, ngươi tương lai muốn lâu dài sống sót, cũng nhất định phải bảo trì địa thấp, chí ít không nên quá xuất đầu lộ diện, miễn cho Thiên Cuồng dùng trừ rơi Đỗ Đồ phương pháp đối phó ngươi. Như tương lai ngươi có thể đột phá tới xích huyết cảnh, liền có thể tới tìm ta liên thủ. Ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau xử lý Thiên Cuồng. Xem như vì chính mình, cũng coi là vì sư phụ của ngươi báo thù đi. Sát Cuồng lão ma nói đến đây, ý hưng dã rời quay người rời đi. Nhìn qua hắn bóng lưng, Lý Tùy Phong yên lặng nắm chặt song quyền, trên mặt phẫn uất dần dần tiêu tán, thay vào đó khắc cốt hàn ý, Sát Cuồng lão ma, chờ ta đột phá chúa tể cảnh này, trước muốn giết người không phải Thiên Cuồng lao xuất sinh, mà chính là ngươi a. Chương 649, để thăng ma hiểm luyện thần quyết, thức hải mở rộng như hồ. Chương 649, để thăng ma hiểm luyện thần quyết, thức hải mở rộng như hồ. Nguyên bản Lý Tùy Phong còn tưởng rằng Đỗ Đồ muốn đoạt xá chính mình một chuyện chính là tuyệt đối cơ mật, trừ bản thân hắn bên ngoài không còn gì khác người biết được. Có thể theo Sát Cuồng lão ma nổi giận đùng đùng đến nhà chất vấn, Lý Tùy Phong trong nháy mắt biến minh bạch, nguyên lai sự kiện này cũng không phải là bí mật, không biết loại nào duyên cớ, Sát Cuồng lão ma lại cũng hiểu biết việc này. Bởi vì Đỗ Đồ mất tích, Sát Cuồng lão ma lầm cho là mình bị Đỗ Đồ đoạt xá, Đỗ Đồ chiếm cứ chính mình nhục thân về sau còn đang cố ý tránh né lấy hắn. Đến mức hắn vạn phần tức giận, mới có tình cảnh vừa nãy. Xem ra, Đỗ Đồ hơn phân nửa là đoạt xá ta hoàn chỉnh ngày cùng kế hoạch nói cho Sát Cuồng lão ma. Bằng không, cái sau cũng không đến mức tại ngắn như vậy thời gian bên trong phát hiện Đỗ Đồ xảy ra sai sót. Nguyên lai hai người này lại là cùng một bọn. Bất quá Đỗ Đồ chỉ là một cái chấp sự, hắn lại là như thế nào có thể cùng Sát Cuồng bực này trưởng lao thông đồng đến cùng một chỗ, còn trở thành tín nhiệm đồng bọn. Lý Tùy Phong trong đầu hiện ra hắn bị đưa nhập ma quật hình ảnh, cũng nỗ lực cẩn thận thăm dò phân tích, bởi vì ta không cẩn thận giết chết Thiên Cuồng lao ma tôn tử, Đỗ Đồ lại không chịu từ bỏ ta cái này đỉnh lô, liền đi tìm phụ trách trông coi ma quật Sát Cuồng cầu cứu, đơn giản là cái này ra hỏa cùng Thiên Cuồng lao ma có tử thủ, nói không chừng sẽ giúp đỡ chút. Cân nhắc đến bảo hộ ta sẽ cùng với Thiên Cuồng lao ma kết xuống thù riêng, về sau Đỗ Đồ liền dứt khoát cùng Sát Cuồng lao ma kết làm minh hữu, chỉ vì đối phó Thiên Cuồng lao ma. Sát Cuồng lao ma bởi vì thực lực không đủ, căn bản không có cách nào tìm quyền thế ngập trời Thiên Cuồng báo thù, nhưng nhìn đến Đỗ Đồ trên thân tiềm lực, lại thêm hắn như là người chết chìm, bên người từ đầu đến cuối không có biệt thủ, vừa rồi bị ép cùng tiểu chấp sự hợp tác. Suy nghĩ đến tận đây, hết thảy đáp án đã kinh biến đến mức rõ ràng, Lý Tùy Phong không khỏi cười lạnh, Sát Cuồng lao ma tên này đối Đỗ Đồ muốn đoạt xá ta một chuyện rõ ràng hiểu rõ tình hình lại làm như không thấy. Cử động lần này không khác nào ở giữa tiếp như hại ta. Hắn cũng là ta sinh tử cựu nhân. Chờ ta thực lực đầy đủ đi làm tử hắn, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đem suy nghĩ bình phục, Lý Tùy Phong không lại suy nghĩ về sau sự tình, đem bị Sát Cuồng lao ma hủy đi cửa thay mới, lúc này mới trở lại trong phòng, cũng tâm lý mặc niệm nói, khoảng cách thăng cấp còn thừa lại 10 ngày, hệ thống, có thể hay không nói cho ta biết thăng cấp tinh thần ngưng cương pháp cần thiết thiên phú. Hệ thống không có cao lệnh, hồi đáp, tinh thần ngưng cương pháp để thăng đến cựu trọng cần tiêu hao 6 ước thiên phú giá trị. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Lý Tùy Phong đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, lại nói bóng nói gió hỏi, cái kia nếu như ta muốn thăng cấp đến chúa tể cảnh đâu, cần muốn bao nhiêu tiền phù giá trị? Muốn cho rằng hệ thống sẽ không phản ứng, nào biết nó lại nói, ký chủ mặt bảng phía trên còn chưa nắm giữ đối ứng chúa tể cảnh tu luyện công pháp, tạm thời không cách nào sớm tính ra. A, hệ thống cái gì thời điểm biến đến dễ nói chuyện như vậy? Vẫn thật là trả lời ta vấn đề. Lý Tùy Phong tâm có ngoài ý muốn, vội vàng hỏi thăm, nếu như ta nắm giữ một bản chúa tể cảnh tu luyện pháp, ngươi có phải hay không có thể sớm nói cho ta biết thăng cấp cần thiết? Hệ thống. Giả thiết ký chủ đột phá tới siêu phàm chín giai, mặt bảng phía trên cầm giữ có chúa tể cảnh công pháp lựa chọn có thể sớm dự đoán thăng cấp cần thiết. Tốt. Lý Tùy Phong trang trọng gật đầu, lại nói, cái kia đem ma hiểm luyện thần quyết trực tiếp thăng đầy cần muốn bao nhiêu thiên phú giá trị? Trải qua mấy ngày nữa đọc thầm, hắn rốt cục đem ma hiểm luyện thần quyết triệt để ghi vào mặt bảng phía trên, vừa mới đang muốn nghiên cứu thêm điểm đâu, Sát Cuồng lao ma chợt xâm nhập, đánh gãy hắn khắc điểm kế hoạch. Đổi lại người bình thường đang dùng hợp lúc gặp phải loại này tình huống, chưa chừng sợ kẻ ra quần. Nhưng Lý Tùy Phong không chỉ có tâm lý tố chất cực cao, lại thêm kiến văn sắc cảm ứng sớm phát giác được Sát Cuồng lao ma đến, mới có thể bảo trì đủ rất bình tĩnh, đồng phát vung ép thẳng tới ảnh đế diễn kỹ, thuận lợi đem Sát Cuồng lao ma cho lừa dối quẻ. Lúc này Sát Cuồng lao ma đã đi, Lý Tùy Phong tự nhiên muốn tiếp tục nghiên cứu khắc điểm biến cường sự tình. Hệ thống, đem ma hiểm luyện thần quyết để thăng đến cựu trọng viên mãn, cần tiêu hao thiên phú giá trị tổng cộng 26 ước không giống nhau. Lấy ký chủ tinh thần trạng thái, duy nhất một lần để thăng tứ trọng đã là cực hạn. Nhiều? Bao nhiêu? 26 ước thiên phú giá trị. Cái này ni mã cùng thăng cấp tinh thần ngưng cương pháp đều không khác mấy đi. Hệ thống trả lời rất kỹ càng, nhưng Lý Tùy Phong nghe nửa câu đầu thì rất là chấn kinh, đến mức nó nửa đoạn sau lời nói căn bản nghe không vào, liền bắt đầu kinh hô lên. Hệ thống không tiếp tục lên tiếng, phản phất tại trong lúc vô hình biểu đạt một loại nào đó ý tứ, lên không nổi đường thăng. Thiếu Đặc Yêu bức bức vô lại vô lại. Lý Tùy Phong có thể cảm giác được hệ thống ý nghĩ, tâm linh không hiểu bị thương rất nặng, vốn cho là mình là cái phú hào, kết quả lông đều không phải là a. Cái này không quan trọng, một bản ma hiệp luyện thần quyết cũng đủ để đem ta ép làm đi. Đến tiếp sau chúa tể cảnh chủ tu công pháp đâu? Đây chẳng phải là khoa trương hơn? Quá, ta quá khó khăn a. Lý Tùy Phong lúc này bao nhiêu có bị khắc điểm đại giới đã kích đến, bất quá làm đánh không chết tiểu cường, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, cũng nói nhỏ, cái khác khó mà nói, nhưng một bản công pháp cường đại hay không, thường thường là cùng thiên phú giá trị thành có quan hệ trực tiếp. Cái này mộng hiểm luyện thần quyết để thăng cần thiết cơ bản cùng tinh thần ngưng cương pháp tại một cái khu ở giữa, chẳng phải là nói nó phẩm cấp không so cái sau kém. Nếu ta tu luyện tới cực hạn, tinh thần giá trị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, nói không chừng có cơ hội đổi kịp thể chất giá trị a. Đây chẳng phải là ta muốn sao? Nhớ tới ở đây, Lý Tùy Phong trên mặt hiện hiện đấu trí, đã là như thế, cái kia còn có cái gì có thể do dự? Dù là táng ra bại sản cũng phải nghĩ biện pháp đem ma hiểm luyện thần quyết kéo căng a. Sau đó trong lòng mặc niệm, hệ thống, chưa ấn như lời ngươi nói, đem ma hiểm luyện thần quyết để thăng đến tứ trọng đi. Hệ thống cũng không có lập tức phản ứng, tựa hồ đối với Lý Tùy Phong tại hiện giai đoạn lựa chọn cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá dừng một chút về sau vẫn là hiện hiện văn tự, tiêu hao thiên phú giá trị 600 triệu, ma hiểm luyện thần quyết để thăng đến tứ trọng, tinh thần giá trị 7000. Trong ngay mắt, liên quan tới khổ luyện ma hiểm luyện thần quyết ký ức tràn vào, Lý Tùy Phong não hải bởi vậy rời sông lớp biển, niệm lực chảy ngang. Không biết đi qua bao lâu, thức hải của hắn khôi phục ổn định, bên trong có tinh thần niệm lực như nước nằm yên tĩnh. Ồ, đây là ta thức hải sao? Thế mà phát sinh lớn như vậy biến hóa. Làm Lý Tùy Phong lại lần nữa đem chú ý lực chìm vào não hải, ý thức của hắn đi tới một cái giống như là hồ nước giữa thiên địa, trong hồ nước ở giữa còn có một tòa nhỏ nhắn lại tinh mỹ cung điện Thiên Phú Thần Cung. Như không phải là bởi vì Thiên Phú Thần Cung xuất hiện, Lý Tùy Phong thậm chí còn không cách nào nhận định dưới chân hồ nước cũng là hắn náo hải. Hiện tại trong đầu của ta đã hóa thành một mảnh rộng lớn hồ nước, cũng coi là lột xác thành các tu sĩ trong miệng thức hải. Theo tinh thần giá trị không ngừng gia tăng, ta thức hải sẽ còn tiếp tục mở rộng, có lẽ cũng có ngày nó lại biến thành chân chính hải dương. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Tùy Phong nội tâm động dung, cũng đột nhiên cảm giác được phí tổn 6 ước thiên phú giá trị để thăng ma hiểm luyện thần quyết không tính là quá thua lỗ. Đó là cái gì? Chương 650, địa ngục ma hiểm chân ý hình thức ban đầu. Chương 650, địa ngục ma hiểm chân ý hình thức ban đầu. Đó là cái gì? Lý Tùy Phong đột nhiên nhìn đến Thiên Phú Thần Cung đỉnh đầu xuất hiện một cái hắc cầu, cái kia hắc cầu có thần cung một nửa lớn nhỏ, bốn phía có 8 cái điểm lồi, đồng thời còn không ngừng phóng ra ngoài lấy màu đen khí tức, cho người ta một loại vật sống giống như cảm giác. Hệ thống, trả lời ta vấn đề, đây là cái gì đồ chơi? Không biết vì sao, nhìn lấy này quỷ dị hắc cầu, Lý Tùy Phong tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cô yên ổn lại thấp thỏm cảm giác, tại tâm tình rất phức tạp lan tràn dưới, hắn nhịn không được đặt câu hỏi. Hệ thống không có trả lời, Lý Tùy Phong bất đắc dĩ, đành phải tìm tòi mô phỏng tu luyện ma hiểm luyện thần quyết ký ức, cũng rất nhanh có phát hiện, kinh ngạc nói, cái đồ chơi này cũng là ma hiểm luyện thần quyết ẩn chứa chân ý địa ngục ma hiểm. Không chỉ có là chiến kỹ dị thuật thể thuật hàng ngũ tu luyện tới cực hạn sau sẽ sinh ra chân ý, một số cùng nhục thể, tinh thần tương quan tu luyện pháp đồng dạng cũng là như thế. Căn cứ tu luyện ký ức đến xem, một khi ma hiểm luyện thần quyết tu luyện tới cực hạn, luyện công người thức hải bên trong liền sẽ sinh ra hắn chân ý địa ngục ma hiểm. Cái đồ chơi này là từ một loại tinh thần năng lượng cùng luyện công người chấp niệm hình thành, không chỉ có thể trấn thủ tại thức hải bên trong, mà nếu cùng thủ hộ thần chống cự địch nhân tinh thần, huyễn thuật xâm lấn, cũng có thể gọi ra thức hải phóng ra ngoài tại trong hiện thực, thôn vệ địch nhân tinh thần niệm lực, thậm chí là chủ động xâm lấn địch nhân thức hải, lại tiếp tục thôn vệ hết thảy, thậm chí có thể hủy đi địch nhân thức hải. Ngoa tạo, minh bạch chân tướng, Lý Tùy Phong kích động lên tiếng kinh hô, nguyên lai cái này viên phiêu đãng tại thức hải trên không hắc cầu, là theo ma hiểm luyện thần quyết đản sinh chân ý. Chỉ là bởi vì ma hiểm luyện thần quyết còn chưa mắc cấp, cái đồ chơi này trước mắt ở vào hình thức ban đầu giai đoạn, còn chưa trưởng thành vì hoàn toàn thể, nhìn lấy mới là lạ. Chờ đem ma hiểm luyện thần quyết thăng đầy, địa ngục ma hiểm chân ý chắc chắn đại thành, ta để cái đồ chơi này trấn thủ thức hải, có thể nhẹ nhõm chống cự địch nhân tinh thần tiến công. Đối mặt huyễn thuật hàng ngũ, chỉ cần địch nhân tinh thần cường độ không là vượt qua ta quá nhiều, địa ngục mộng hiểm cũng có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Như thế nói đến, ta tinh thần phòng ngự yếu kém khiếm khuyết chẳng phải là cũng mất. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Tùy Phong lòng tràn đầy hỏa nhiệt. Lúc này hắn đối chính mình nục thân có vô cùng lòng tin, nhưng duy chỉ có kiêng kỵ chuyên dùng huyễn thuật loại địch nhân. Bởi vì đám gia hỏa này thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị, lại thêm Lý Tùy Phong tinh thần giá trị thực sự quá thấp, một khi tao ngộ bọn hắn tập kích, rất khó trong khoảng thời gian ngắn thoát khốn. Trước đó tao ngộ tinh thần huyễn thuật loại địch nhân lúc, Lý Tùy Phong cuối cùng mặc dù có thể thủ thắng, nhưng quá trình cũng coi như biến đổi bất ngờ, cùng nhẹ nhõm nghiền ép dựa vào nhục thân, cương khí làm chủ địch nhân lúc hoàn toàn khác biệt. Lúc này, theo ma hiểm luyện thần quyết đến, nguyên bản tại phương diện tinh thần khiếm khuyết bị thích hợp bổ khuyết, cũng khó trách Lý Tùy Phong sẽ như thế mừng rỡ. Xem ra ta lựa chọn trực tiếp khắc điểm ma thần luyện thần quyết nước cờ này vẫn chưa đi nhầm. Nghĩ rõ ràng đủ loại này đạo lý, Lý Tùy Phong nội tâm phi thường vui mừng. Hắn cách trùng kích chúa tể đã 10 phần tiếp cận, đổi lại bảo thủ võ giả, tại loại này trước mắt là sẽ không tùy ý lãng phí thiên phú giá trị. Lý Tùy Phong kỳ thật nguyên bản cũng cân nhắc đến tạm thời đem ma hiểm luyện thần quyết thăng cấp gắn lại. Chỉ là cân nhắc đến nơi đây chung quy là nguy cơ trùng trùng dị giới, tồn tại rất nhiều thủ đoạn thông thiên đại ma, mặc dù dựa vào cực hạn biến hóa chính mình có thể tạm thời che giấu thân phận, nhưng trên đời này cuối cùng không tồn tại có thể bao trùm lửa giấy. Vì để tránh cho xuất hiện bại lộ thân phận các loại tình huống, Lý Tùy Phong thời khắc sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo, cũng một mực đang nghĩ lấy để thăng tinh thần sự tình, cho nên chờ mới công pháp vừa xuất hiện liền trực tiếp thăng cấp. Dù sao, cực hạn biến hóa chờ thiên phú cường độ hay không, nhưng thật ra là cùng tinh thần giá trị cùng một nhịp thở. Nói đơn giản một chút chính là, tinh thần trị số càng cao, cực hạn biến hóa hiệu quả lại càng tốt, đối mặt đại ma nhìn trộm lúc giấu giếm thân phận tỷ lệ thì càng cao. Hệ thống, mở ra mặt bảng. Lòng tràn đầy hoan hỉ phía dưới, Lý Tùy Phong không có quên chính sự, lựa chọn xem xét mặt bảng. Lý Tùy Phong cảnh giới, siêu phàm 8 giai thể chất, 43390 tinh thần, 151-87 thiên phú, quang thần hàng lâm, SSS cấp, giao mãng chân huyết, SSS cấp, huyền vũ thánh thể, SSS cấp, tiến văn sắc cảm ứng, SSS cấp, cực hạn biến hóa, SSS, bá vương sắc ba khí, SSS, vô cực thần ẩn, SSS, bất hủ ma thần thể, SSS, toàn thị chi nhãn, SSS, tự nhiên chi tâm, SSS, đêm tối cùng hóa, S, sụp đổ chi giác, S, hổ tộc sinh cơ, A, công pháp, ma điệp cửu biến bản thiếu, nhị biến, ma hiểm. Luyện thần quyết, 4 trọng, tinh thần ngưng cương pháp, 8 trọng, huyễn nhật quan tinh pháp, cửu trọng viên mãn không có thể tăng lên, chấn thiên ngưng cương pháp, cửu trọng, thể thuật, toái không hoành sát đao quyết, ý cảnh, liệt phong bạo phá quyền, ý cảnh, vô cực bộ, ý cảnh, bá đao thuật, ý cảnh, bạt ma đao pháp, ý cảnh, cực quang thực nhật đao quyết, ý cảnh, tinh nhật liệu ảnh bộ, ý cảnh, dị thuật, giảm thọ nguyên ma thuật, cực hạn, ngân nguyệt ma châm thuật, cực hạn, thiên ma đại hóa, cực hạn, kỹ nghệ, tiễn thuật, cấp 9, đao thuật, cấp 9, thiên phú giá trị, 26399500. Cảnh giới mặc dù không có biến hóa, bất quá tinh thần giá trị vậy mà gia tăng đến 1.5 vạn điểm. Chiếu cái này xu thế đi xuống, chờ ma hiểm luyện thần quyết mắc cấp, ta tinh thần giá trị chí ít sẽ có 4 vạn điểm đặt cơ sở a. Cơ bản cùng thể chất không sai biệt lắm. Như thế rất tốt. Thiên phú giá trị còn thừa lại 26 ức, dù là thăng hết tinh thần ngưng cương pháp cũng còn có thể còn lại 20 ức, không biết là có hay không đầy đủ trùng kích chúa tể cảnh, bất quá dù là không đủ thăng cấp chúa tể cũng không quan hệ, nơi này chính là thâm viên ma giới, ta Lý Tùy Phong cải quái hậu hoa viên. Chỉ cần lâu dài đợi ở chỗ này, thiên phú giá trị cái gì vài phút liền có thể soát đến 100 ức. Lý Tùy Phong ở trong lòng tự hỏi tương lai kế hoạch, không quên hỏi thăm hệ thống, "Hệ thống, ta lần tiếp theo khi nào để thăng ma hiểm luyện thần quyết tương đối an toàn?" "Hệ thống, lấy ký chủ tinh thần trạng thái, lần sau để thăng đặt ở sau 5 ngày để thăng tương đối an toàn." "Sau 5 ngày a?" Lý Tùy Phong khẽ gật đầu, khoảng cách tinh thần ngưng cương pháp thăng cấp làm lệnh còn có 10 ngày, ma hiểm luyện thần quyết thăng cấp làm lệnh thì là 5 ngày, nếu như thiên phú giá trị không phải quá thiếu, chờ làm lệnh hoàn tất, thích hợp lại tăng một thăng ma hiểm luyện thần quyết cũng không phải không được. Nghỉ ngơi trước mấy ngày nhìn xem trong tông tình huống đi, nếu như đô đồ cái chết không có dẫn phát gợn sóng, trong tông hết thảy thái bình, ta liền đi ma quật đi một lần soát cái quái. Đô đồ lao cẩu tuy nhiên chết rồi, nhưng ở sát cuồng lão ma trong mắt, ta cũng cùng thiên cuồng có tử thủ, xem như hắn tiềm ẩn minh hữu, chỉ cần ta nói lên yêu cầu không phải rất quá đáng, hắn cần phải có thể thỏa mãn ta. Nghĩ tới đây, Lý Tùy Phong nhắm mắt lại, nhìn như tính toán, kỳ thực là nhắm mắt dưỡng thần. Đồng nhất thời khắc, Ma Sơn chi đỉnh, Dạ Nguyện Ma Tông chi chủ vô cực thiên chỗ cung điện bên trong, tới một vị hiếm thấy khách nhân. Lúc này vị này ra bọc xương khách nhân chính quỳ gối trong đại điện, đau lòng nhức góc nhìn qua đại điện chỗ sâu vô cực thiên, tông chủ đại nhân, thuộc hạ có thể xác định Đỗ Đồ chấp sự chết, hơn nữa là bị thiên cuồng tàn nhẫn sát hại. Còn mời ngài vì Đỗ Đồ chấp sự chủ trì công đạo a. Chương 651, sát cuồng cáo trạng thất bại, vô cực thiên tra rõ Đỗ Đồ cái chết. Chương 651, sát cuồng cáo trạng thất bại, vô cực thiên tra rõ Đỗ Đồ cái chết. Nghe xong sát cuồng lao ma than thở khóc lóc lên án, vô cực thiên có chút hoang mang, hắc hà a, ngươi chừng nào thì cùng một cái tiểu chấp sự nhập bọn với nhau. Sát cuồng lao ma bi thống nói, Đỗ Đồ chấp sự thực lực cùng địa vị tuy thấp nhỏ, nhưng phẩm tính rất không tệ, cùng ta mới quen đã thân. Cái gì cầu thí mới quen đã thân, ngươi cùng hắn nhập bọn với nhau, hơn phân nửa là vì đối phó thiên cùng a. Vô cực thiên trực tiếp chọc thủng, hắn có thể ngồi đến vị trí hiện tại, cái này ánh mắt kinh nghiệm tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh được, liên một chút thì xem thấu nguyên nhân. Sát cuồng lao ma cúi đầu, vẫn như cũ bi thống nói, tông chủ đại nhân mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra ta cùng Đỗ Đồ hợp tác ý đồ. Bất quá ta cùng Đỗ Đồ chấp sự mặc dù muốn cùng thiên cùng đấu, cũng sẽ danh chính ngôn thuận, quang minh lỗi lạc, mà không phải dùng ám sát bực này ti tiện hành động ám sát hắn. Gặp vô cực thiên lâm vào trầm tư, sát cuồng lại rèn sắt khi còn nóng nói, tông chủ dựa theo tông môn quy củ, chấp sự địa vị cao thượng, không giống với đệ tử chỉ là vật tư, mỗi một vị chấp sự sinh mệnh đều phi thường quý giá, đều có thể là tương lai chúng ta chiếm đoạt thương lan giới lúc cường đại trợ lực. Thiên cuồng biết rõ lý do này lại giết chết Đỗ Đồ, đây cũng không phải là không thủ vệ quy đơn giản như vậy. Hắn là hoàn toàn không có đem ngài cùng chúng ta toàn bộ thần tộc để vào mắt ta. Đi hắc hà, giả thiết thiên cuồng thực có can đảm làm trái quy tắc giết chết Đỗ Đồ, bản tọa đương nhiên sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Ngược lại là ngươi nói nhiều như vậy lên án, nhưng có chứng cứ xác thật. Vô cực thiên nghe không nổi nữa, phất tay ngắt lời nói. Ta còn chưa có chứng cứ, bất quá như tông chủ đại nhân đem thiên cuồng gọi tới, ta hoàn toàn có thể cùng hắn giằng co, để hắn tự mình nhận tội. Sát cuồng khiêm tốn dùng cái chán kể sát đất, làm một đại lễ. Ai, liền chứng cứ đều không có ngươi đến cáo cái gì hình dáng a? Vô cực thiên giết nhau cùng lão ma hành động cảm thấy im lặng, bất quá vẫn là nói ra. Nhìn tại ngươi chấn thủ ma quật nhiều năm, lao khổ công cao trên mặt mũi, bản tọa liền miễn cưỡng cùng ngươi hồi náo một lần, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ tông chủ. Sát cuồng cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ. Vô cực thiên móc ra một cái truyền âm thạch, nói: Thiên cuồng, tới gặp ta một chuyến. Không bao lâu, sát mặt che lấp, cho người ta một loại khổ đại cựu thâm cảm giác. Thiên cuồng lao ma đến đại điện, phát hiện đối thủ một mất một còn thế mà cũng tại, trong mắt không khỏi lóe qua dị sắc. Lại nghĩ tới lần trước bị vô cực thiên chen ép một chuyện, trong mắt của hắn càng là lấp lóe lạnh lẽo lộng lẫy. Bất quá khi đi đến sát cuồng lao ma bên cạnh lúc, trong mắt của hắn sát ý tiêu tán, ôn quyền nói: tham kiến tông chủ đại nhân. Thiên Cuồng, cân nhắc đến ngươi mới đột phá, chính vào vững chắc cảnh giới thời kỳ mấu chốt, bản tọa thì không chỉ hoãn ngươi quá nhiều thời gian. Vô Cực Thiên ngón tay gõ cái ghế tay vịn, hứng hờ mà hỏi, ngươi có thể từng tại gần đây giết Đỗ Đồ? Nghe được câu này, Thiên Cuồng chân mày nhíu rất sâu, chú ý tới một bên Sắt Cuồng tức giận biểu lộ, hắn đoán được một chút trận tướng, nói, tông chủ, ngài chỗ lấy triệu tập ta tới, là bởi vì Đỗ Đồ chết rồi, hắc hà lại nói xấu nói là ta giết người à? Ta có phải hay không nói xấu ngươi trong lòng mình rõ ràng? Vô Cực Thiên còn chưa nói cái gì, Sắt Cuồng tức giận gào rú, biểu tình kia dường như có thể ăn người. Thiên Cuồng sầm mặt lại, hắc hà, ngươi cái này ngu xuẩn lại dám lớn lối như vậy, có tin ta hay không giết chết ngươi? Ngươi có gan liền tới làm ta. Sắt Cuồng lao ma ước gì chọc giận Thiên Cuồng, bởi vì chỉ có dạng này môn chủ mới sẽ xuất thủ can thiệp, mà hắn cũng có thể mượn đao giết người. Xuất sinh. Thiên Cuồng tức giận đến không nhẹ, nhưng không có lô mãng đến trực tiếp độc thủ, tức giận nhìn lấy Vô Cực Thiên đạo, tông chủ, ta có thể hướng ngài cùng ma thần đại nhân lập xuống tâm ma thệ ngôn, mặc kệ Đỗ Đồ gặp cái gì, hắn hết thảy đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lời vừa nói ra, trong minh minh nhân quả đã sinh ra, tâm ma đại thệ cũng lặng yên hình thành. Hắc hà, hiện tại ngươi còn có cái gì thuyết pháp? Vô Cực Thiên đối với cái này dường như cũng không ngoài ý muốn, quay đầu nhìn hướng Sắt Cuồng lão ma. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Sắt Cuồng lão ma thì thất hồn lạc phách hô to lên, rất khó tiếp nhận kết quả này. Ngu xuẩn, ta tuy nhiên đối cái kia Đỗ Đồ chán ghét lợi hại, nhưng hắn trong mắt ta chỉ là một con giun dế thôi. Hắn còn không đáng đến làm cho ta nhớ thương. Gặp Sắt Cuồng lão ma bị đả kích, Thiên Cuồng trong lòng vẫn là rất thoải mái, nhịn không được chửi rủa một tiếng. Ngươi xuất sinh này im miệng a. Ngươi khẳng định nói láo. Ngươi khẳng định dùng thủ đoạn gì lẩn tránh tâm ma đại thể trói buộc. Khẳng định là như vậy. Sắt Cuồng bị kích thích, bừng tỉnh về sau lại khuôn mặt giữ tợn tùy ý gầm thét. Ngu xuẩn cũng là ngu xuẩn. Thiên Cuồng lão ma khó thở mà cười, nhưng cũng lời lại phản ứng đối phương, nhìn lấy Vô Cực Thiên đạo, tông chủ đại nhân, ta có thể không nhìn cái này ngu xuẩn hôm nay đối ta nói xấu, bất quá ta sẽ không cho phép lần sau lại có cùng loại sự tình phát sinh. Vô Cực Thiên gật đầu nói, có bản tọa tại, chuyện như vậy sẽ không phát sinh, ngươi lại thối lui đi. Đa tạ tông chủ. Thiên Cuồng ngỗ quyền, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sắt Cuồng liếc một chút, lúc này mới nên ngang rời đi. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này a? Chết địch nhân vừa đi, Sắt Cuồng lại cùng nổi điên giống như la hoàng lên. Vừa mới tâm ma đại thể tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, Thiên Cuồng căn bản không tồn tại nói láo khả năng, hắn cũng không có giết chết Đỗ Đồ. Nhưng nếu là Đỗ Đồ tử cùng Thiên Cuồng không quan hệ, lại cái kia cùng ai có quan hệ đâu? Đỗ Đồ êm đẹp một người, cũng không thể bỗng dưng rớt xuống vách núi ngã chết ta. Cái này thật không có đạo lý. Hắc hà, ta biết ngươi những năm này bởi vì oán hận chất chứa, thủy chung cừu hận Thiên Cuồng, nhưng vì tông môn, thậm chí là toàn bộ thần tộc đại nghiệp cân nhắc, ta hy vọng ngươi tạm thời trước đem ân oán cá nhân để xuống. Nhìn lấy bị đả kích Sắt Cuồng lão ma, Vô Cực Thiên sắc mặt lược có bất mãn, tóm lại, ta không hy vọng lần sau lại xuất hiện tình huống tương tự. Mặt khác, tốc độ ngươi đem tên đổi lại đi, cái gì Sắt Cuồng không giết cuồng. Thật khó nghe. Nghe đến không có. Đối mặt chất vấn, Sắt Cuồng lão ma tâm cũng phải nát, nhưng vẫn là khum núm nói, tông chủ đại nhân, thuộc hạ minh bạch, về sau không có tuyệt đối chứng cứ lúc, thuộc hạ tuyệt sẽ không lại lên án Thiên Cuồng, mặt khác thuộc hạ sẽ đem tên đổi lại hắc hạ. Như thế rất tốt. Vô Cực Thiên hài lòng gật đầu, lại trở lại chuyện chính, ngươi vừa mới đã đi Đỗ Đồ trong phủ điều tra qua rồi. Điều tra qua, hắn không chỉ có không tại trong phủ, cũng không ở trên núi bất kỳ địa phương nào. Ta có thể xác định hắn đã mất tích. Nếu không phải là như thế, ta cũng không có khả năng tìm đến tông chủ ngài. Hắc hà lão ma trang trọng nói. Đỗ Đồ rất nhỏ bé, nhưng cuối cùng cũng là ta tông chấp sự, để hắn như vậy vô duyên vô cớ chết khẳng định không được. Vô Cực Thiên nâng cầm lên trầm ngâm nói, bản tọa dự định từ nội bộ tra rõ việc này, mấy ngày nay liền sẽ an bài một tên đáng tin trưởng lao phụ trách, dạng này ngươi tổng có thể an tâm trở về trấn thủ ma của đi. Không có mượn Đỗ Đồ cái chết trả thù Thiên Cuồng, Hắc Hà lão ma tâm tình cũng không khá lắm, có điều hắn cũng rất muốn biết Đỗ Đồ tử vong chân tướng. Vô Cực Thiên đều nói như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, ôn quyền nói, đa tạ tông chủ đại nhân thay Đỗ Đồ chủ trì công đạo, thuộc dưới lập tức thì hồi ma quật tiếp tục công việc. Chương 652, chấp pháp điện trưởng lão đến cửa điều tra. Chương 652, chấp pháp điện trưởng lão đến cửa điều tra. Sáng sớm, mông lung sương mù tràn ngập tại đông khu nội môn mỗi cái nhà gỗ ở giữa. Hưu, đột nhiên có rõ ràng âm bạo thanh phá vỡ xá khu yên tĩnh. Cái gì tình huống? Ngay tại vách đá phía trên nghỉ ngơi Chớ Tân sắc mặt biến hóa, liền nhìn đến một điểm đèn trong nháy mắt từ xa mà đến gần, hóa thành một cái không phát vô mi, mặc lấy màu đen áo khoác, hai con ngươi hiện lên màu xanh tím lão giả. Đông khu chấp sự Chớ Tân tham kiến Tử Luật trưởng lão. Chớ Tân liếc một chút liền nhận ra lão giả thân phận, lúc này ôm quyền hành lễ, sợ lãnh đạm lên nghĩa. Chớ Tân, ngươi mấy ngày nay có thể thấy Đỗ Đồ. Tên là Tử Luật lão giả phiêu phủ ở giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mang theo xem kỹ hỏi. Đỗ Đồ chấp sự, mấy ngày nay ta đều không có nhìn thấy hắn ai. Chớ Tân thành thật trả lời, đồng thời tâm lý không hiểu, trước đó là Hắc Hà trưởng lão, hiện tại lại là Tử Luật trưởng lão, Đỗ Đồ đến cùng đã làm gì, đến mức có thể liên tục để đại nhân vật chú ý. Vậy ngươi lần trước gặp hắn là lúc nào? Tên là Tử Luật trưởng lão tiếp tục hỏi. Đại khái là nửa tháng trước. Hắn lúc đó cùng nói gì với ngươi? Đỗ Đồ chấp sự nói để cho ta thêm chút trông giữ đệ tử của hắn sát phong. Chớ Tân chỉ hướng phía dưới số 10 phủ đệ. Tử Luật trưởng lão thuận thế cúi đầu, ánh mắt khóa chặt số 10 phủ đệ mấy giây, thân thể đột nhiên hướng hắn hàng đi. Chớ Tân, ngươi hãy theo ta đến. Chớ Tân càng phát ra không hiểu, nhưng vẫn là hấp tấp hàng nhập số 10 trước phủ đệ. Đông đông đông. Rất nhanh, Tử Luật trưởng lão bắt đầu gõ cửa. Trong phòng truyền tới một mang theo không vui thanh âm, "Ai vậy?" "Ta chính là Ma Tông chấp pháp điện điện chủ Tử Luận." Tử Luận đạm mạc hô một câu, một giây sau két âm thanh vang lên, cửa gỗ bị cấp tốc mở ra, một mặt rời giường khí Lý Tùy Phong mê mang nói, "Ngài thật sự là chấp pháp điện trưởng lão?" "Không phải vậy đâu." Tử Luận trưởng lão hỏi lại. Lý Theo một cái giật mình bừng tỉnh, trên mặt rời giường khí không còn sót lại chút gì, cung kính nói, "Không biết Tử Luận trưởng lão tìm đệ tử là vì chuyện gì? Ngươi nhưng có biết sư phụ ngươi Đô Đồ mất tích một chuyện?" "Sư phụ mất tích sao? Cái này thật hay giả?" Lý Tùy Phong mặt ngoài không thể tin, tâm lý lại có mấy phần ngoài ý muốn, Đỗ Đồ tử vong sự kiện này theo lý thuyết chỉ có hắn cùng Sát Cuồng hai người biết được đi. Làm sao vừa mới qua đi một ngày, liền chấp pháp điện đại ma đô biết rồi? Mà chấp pháp điện liền giống với Dạ Nguyện Ma Tông bên trong cục cảnh sát, chủ yếu chức trách là duy trì ma tông trật tự. Nhất là xuất hiện làm trái quy tắc hung sát sự kiện lúc, chấp pháp điện cũng thường thường sẽ xuất thủ điều tra. Vị này Tử Luật lão ma làm chấp pháp điện điện chủ, thực lực không nói đến, chỉ là quyền thế có lẽ không bằng Thiên Cuồng cùng tông chủ Vô Cực Tiên, nhưng cũng đủ để đứng hàng ma tông trước năm, chân chính thực quyền đại ma. Mặt ngoài là mất tích, nhưng căn cứ quá khứ kinh nghiệm đến xem, phàm là tại Ma Sơn người mất tích cơ hồ đều đã chết, chưa từng người từng có may mắn thoát khỏi. Tử Luật mặt không thay đổi nói, Lý Tùy Phong sắc mặt bá thì trắng bệch như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, cho nên sư phụ chết rồi. Sư phụ hắn thật đã chết rồi. Thương Thiên a, ta không thể tiếp nhận kết quả này a. Nói xong lời cuối cùng dứt khoát che mặt khóc giống lên. Ừm, không nghĩ tới kẻ này cùng cái kia Đỗ Đồ cảm tình vậy mà như thế chi thâm. Chắc không được cái kia Đỗ Đồ lúc trước sẽ bước lên đắc tội Thiên Cuồng mạo hiểm bảo vệ hắn. Tử Luật bị Lý Tùy Phong diễn kỹ chỗ lừa qua, cũng không có sinh ra hoài nghi, chỉ là ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Hắn sau lưng Chớ Tân thì lộ ra chấn kinh chi sắc, Đỗ Đồ em đẹp, làm sao lại mặc danh kỳ diệu chết mất? Là ai giết hắn? Tốt Sát Phong, ngươi trước đừng khóc, ta lúc này mà tới là vì điều tra sư phụ của ngươi tử vong một chuyện, ngươi lại nói cho ta biết một số liên quan tới sư phụ của ngươi sự tình đi. Chờ Lý Tùy Phong khóc chỉ chốc lát, Tử Luật kiên nhẫn bị hao hết, mở miệng đánh gãy. Lý Tùy Phong lau đi khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng khóc nước nở nói, ta đối sư phụ ngày thường hiểu rất ít, chỉ biết là hắn là một cái cường đại, người vĩ đại. Hắn cùng ta tình như cha con. Trong khoảng thời gian này hắn đến khi thấy ngươi, không có biểu hiện qua dị thường. Hoàn toàn không có, lão nhân gia người cùng đi qua không có gì khác biệt. Vậy hắn ngày thường phải chăng có bằng hữu, hoặc là có cùng cái khác chấp sự, trưởng lão hàng ngũ tiếp xúc qua? Theo ta hiểu rõ, sư phụ phi thường điệu thấp lại nội liễm, hắn rất ít kết giao bằng hữu duy nhất hẳn là Sát Cuồng trưởng lão a. Ngươi nói là hắc hà a? Tử Luật lâm vào trầm tư, chợt lắc đầu nói, không thể nào là hắn giết Đỗ Đồ, hắn hoàn toàn không có tất muốn làm như thế. Tiếp theo nếu thật là hắn giết Đỗ Đồ, liền sẽ không chủ động đi tìm tông bẩm báo việc này, bởi vì cái này thuần túy là nhóm lửa trên thân, hắn không đến mức sẽ như vậy ngu xuẩn. Là Sát Cuồng lão ma chủ động đi tìm Vô Cực Thiên báo cáo việc này, chắc không được chấp pháp điện điện chủ sẽ đến điều tra. Nguyên lai là Vô Cực Thiên bảy mưu đặt kế a. Nghe được Tử Luật phân tích, Lý Tùy Phong trong nháy mắt minh bạch đầu đuôi sự tình, lại nhìn lấy Chớ Tân nói, vị chấp sự này đại nhân, sư phụ lần trước tới gặp ta lúc, nói cùng ngài quan hệ không tệ tới, ngài có không có liên quan tới sư phụ ta manh mối nói cho Tử Luật trưởng lão. Lời vừa nói ra, Chớ Tân cảm giác được gương mặt nóng bỏng, nguyên lai là Tử Luật đang dùng ánh mắt dò xét nhìn lại. Tử Luật trưởng lão, ta cùng Đỗ Đồ trưởng lão thật không quen, trừ hắn lần trước cho ta một số huyết ma thạch, để cho ta giúp hắn nhìn chằm chằm Sát Phong bên ngoài, giữa chúng ta cũng không bất kỳ trao đổi gì. Tại Tử Luật dưới con mắt, Chớ Tân khẩn trương sợ hãi tới cực điểm, không giữ mồm giữ miệng đem hắn cùng Đỗ Đồ cấu kết sự tình nói ra. Hắn trả lại cho ngươi huyết ma thạch. Cái này một đầu mối để Tử Luật nheo mắt lại. Vị chấp sự này, ta làm Đông Khu một phần tử, không phải thời khắc sinh hoạt tại ngài dưới mí mắt sao? Vì sao sư phụ còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra cho ngài huyết ma thạch? Giữa các ngươi có phải hay không tồn tại cái gì bí mật a? Lý Tùy Phong dùng phi thường đơn thuần ngữ khí mở miệng, Chớ Tân hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, nói vơ nói vẩn. Ta cùng Đỗ Đồ căn bản không có trao đổi qua, nơi nào sẽ tồn tại cái gì bí mật? Chớ Tân, lúc này Tử Luật trưởng lão còn ở đây, ngươi không phải cho ta thêm phiền. Đi Chớ Tân, vừa mới ta đã điều tra một vòng, trừ cái này Sát Phong bên ngoài, cái cuối cùng cùng Đỗ Đồ từng có tiếp xúc người chính là ngươi. Dựa theo bình thường quá trình, ta nhất định phải nghiêm ngặt điều tra ngươi, hiện tại cho ta về chấp pháp điện đi. Tử Luật dùng một cái tay chế trụ Chớ Tân bả vai. Chớ Tân toàn thân mãnh liệt rung động, chấp pháp điện tại trong tông hung danh cơ hồ cùng ma quật không sai biệt lắm, mặc kệ là đệ tử chấp sự vẫn là trưởng lão, không phải chấp pháp điện nhân sĩ một khi bước vào nơi đây, sẽ cùng tại chỉ nửa bước vào pháp trường. Mặc kệ có hay không phạm pháp, bọn hắn đều tất nhiên sẽ dựa theo quá trình tao nội chấp pháp điện tàn khốc thẩm vấn. Tử Luật trưởng lão, ta là oan uổng a. Ta căn bản cùng Đỗ Đồ không quan hệ, ta cũng không có khả năng giết hắn, cũng không có thực lực giết hắn a. Ý thức được chính mình tiền đồ ảm đạm, Chớ Tân hoảng sợ mà bi thống khóc lớn lên. Tử Luật trưởng lão tức giận nói, ngu xuẩn, ta sẽ không đối ngươi dùng hình, nhiều nhất đối ngươi sử dụng siêu hồn chi thuật, ngươi cũng không cần lo lắng đạo hạnh sẽ bị ta hủy đi. Bất quá ngươi như ở chỗ này khóc sức mướt lãng phí thời gian, chờ đến chấp pháp điện, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bị như thế cảnh cáo một phen, Chớ Tân lúc này ngừng nước mắt, không dám ở khóc khóc mặc cho Tử Luật dẫn theo hắn đằng phi mà lên. Đưa mắt nhìn Tử Luật hai người rời đi, Lý Tùy Phong trở lại nhà gỗ cũng đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra, mà nó, cái này chấp pháp điện người thế mà còn biết siêu hồn một loại dị thuật a. May mà ta chỉ là một người đệ tử, trong mắt bọn hắn không có đủ giết chết Đỗ Đồ năng lực, nếu là mới vừa rồi bị Tử Luật hoài nghi mang đến chấp pháp điện, ta khả năng thì không gánh nổi cái này áo cầm lệ. Chương 653, lại đến ma của chương 653, lại đến ma quật chấp pháp điện trưởng lao đến cửa cũng biểu thị Đỗ Đồ cái chết tại tông môn nội bộ nhấc lên một trận gợn sóng. Cân nhắc đến đến đón lấy đều là mẫn cảm thời kỳ, vì ngăn ngừa chọc người hoài nghi, Lý Tùy Phong tạm thời từ bỏ đi ma quật cày quái dự định, tại trong nhà gỗ tiếp tục cầu lấy, điệu thấp không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Trong lúc này, hắn trong lúc rảnh rỗi thì đọc qua Đỗ Đồ lưu lại ma công cùng dị thuật, bất quá đều vô cùng cẩn thận, cơ bản sẽ không cầm ở trong tay quan sát, miễn cho bị người khác xâm nhập phát hiện cái này chứng cứ phạm tội. Ngoài ra cũng không có việc gì, hắn sẽ còn sử dụng thời gian nhàn hạ dùng tinh thần quan chú truyền tống trận. Tại hắn nô lực dưới, truyền tống trận năng lượng bất chi bất giác tích lũy đến hơn 3000 điểm, chỉ cần Lý Tùy Phong nguyện ý, hắn thậm chí có thể truyền tống đi hệ thống ghi rõ không biết thế giới. Bất quá vì bảo trì ổn thỏa phát dục tiết tấu, Lý Tùy Phong vẫn là chế trụ thăm dò không biết thế giới lòng hiếu kỳ, dù là muốn truyền tống cũng chỉ là sẽ ngắn ngủi về Thương Lan giới nhìn xem. Xác định không có người bái phòng chính mình, liền sẽ lại cấp tốc trở lại Thâm Viên Ma giới. Thời gian cứ như vậy khô khan đi qua mấy ngày. Ngay hôm đó, Lý Tùy Phong ngay tại tinh thần quán chú tiểu tao trận, đột nhiên nghe được ngoài phòng có đệ tử đi ngang qua, lại đang lặng lẽ nghị luận. Nghe sư phụ ta nói, cái kia gọi là Đỗ Đồ chấp sự chết về sau, phụ trách chúng ta Đông Khu chớ tân chấp sự bị trộm tới chấp pháp điện, còn nhận lấy nghiêm khắc hình phạt hay. Khó trách trong khoảng thời gian này ta cảm khái đỉnh đầu thăm dò cảm giác biến mất. Nguyên lai là chớ tân chấp sự bị mang đi. Lại nói hắn cùng Đỗ Đồ chấp sự không oán không kiều, vì sao muốn giết đối phương? Ta cũng không có nói Đỗ Đồ là chớ tân sát. Bất quá nghe sư phụ ta ý tứ, chấp pháp điện bên kia chính đang tìm kiếm hung thủ thật sự. Bất quá nếu là chậm chạp không lục ra được hung phạm, có thể sẽ bắt một cái kẻ xui xẻo đội bao đi. Dù sao ta tông chấp sự cũng không phải a miêu a cẩu, mặc danh kỳ diệu chết dù sao cũng phải có cái bàn giao. Nói không chừng chớ tân cũng là cái kia kẻ xui xẻo. Theo mấy tên thảo luận đệ tử rời đi, Lý Tùy Phong kém chút không có cười ra tiếng. Rõ ràng người chính là hắn giết. Kết quả ma tông phía trên chỗ điều tra đối tượng cơ bản đều là trưởng lão cùng chấp sự. Thậm chí khẩu này giết người hoan uổng nổi đen còn có thể rơi xuống mới chấp sự chớ tân trên thân. Thông qua sự kiện này, ta cũng coi như đã nhìn ra, ma trên núi đại ma nhóm cũng không như trong tưởng tượng thần thông quảng đại. Ta bất luận giết chết bất luận cái gì ma tộc, chỉ cần có thể kịp thời dọa bãi, bọn hắn muốn điều tra rõ ràng chân tướng cũng gần như không có khả năng. Như thế nói đến, đến đón lấy ta tựa hồ có thể cải biến cải quái sách lược. Một cái có chút điên cuồng mà to gan cải quái kế hoạch hiện náo hải, bất quá tại thi hành kế hoạch này trước, Lý Tùy Phong vẫn là đánh trước tính toán đi ma quật nhìn xem. Sau đó tại hư giả bế quan mấy ngày về sau, hắn rốt cục lựa chọn xuất quan, cũng dọc theo đường núi mà đỉnh phong mà đi. Một đường lên, Lý Tùy Phong phát hiện trên đường núi thủ vệ giả so đi qua rõ ràng càng nhiều. Đi qua mấy chỗ mẫn cảm khu vực lúc, đều có thủ vệ giả tới vận hỏi hắn thân phận. Lý Tùy Phong mặc dù chỉ là nội môn đệ tử, nhưng bởi vì nhắm chúng vô cực thiên trọng điểm chú ý, kỳ thật tại trong tông quyền hạn vẫn là rất cao. Chí ít tại nội môn đệ tử bên trong thuộc về hàng đầu. Cho nên khi hắn cho thấy thân phận về sau, những thứ này trên đường núi thủ vệ giả đều sẽ thả hắn thông hành. Cứ như vậy, Lý Tùy Phong thuận lợi đi vào Ma Sơn chi đỉnh, cũng xe nhẹ đường quen truyền đưa đến ma quật bí cảnh bên trong. Tại sao là ngươi? Ma quật lối bảo, Hắc Hà lão ma vốn là ngay tại các yêu nằm, nhìn đến Lý Tùy Phong xuất hiện, sắc mặt mười phần ngoài ý muốn đứng dậy. Tham kiến sát cùng trưởng lão. Lý Tùy Phong cung kính ổn quyền. Bởi vì tông chủ yêu cầu, ta đã đổi lại lúc đầu tên Hắc Hà, về sau chớ có lại lấy sát cùng xưng hô ta, miễn cho tông chủ nghe thấy không cao hứng. Hắc Hà lão ma cải chính. Ngươi đặc yêu là 3 tuổi tiểu hài tử a. Danh tự đạo hào nói đổi thì đổi. Ngu ngốc. Lý Tùy Phong ở trong lòng chửi rủa, chủ yếu là đối Hắc Hà lão ma hướng vô cực thành cáo trạng, để Đỗ Đồ tử vong một chuyện lên men đến lúc này độ cao có chút khó chịu, có chút phát tiết ý tứ. Tuân mệnh Hắc Hà trưởng lão. Đệ tử bởi vì ân sư cái chết, trong mấy ngày nay tâm táo bạo điên cuồng, muốn thông qua giết hại đến phóng thích cảm xúc, bảo trì ổn định tâm cảnh, nhưng cân nhắc đến không nao chém giết đồng môn quá đại nghịch bất đạo, ta liền muốn đến ma quật lại giết một chút thực ma giả. Lý Tùy Phong tương lai ý nói rõ, Hắc Hà không khỏi trừng to mắt. Ma quật loại này giam giữ trọng phạm chi địa bình thường đệ tử nghe chưa chừng sẽ bị hoảng sợ khóc. Liền xem như chấp sự trưởng lão nghe cũng chưa chắc sẽ tốt đi nơi nào. Có thể tiểu tử ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không e ngại ma quật, ngược lại coi nó là thành hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Quá mức đi. Có khoảnh khắc như thế, Hắc Hà muốn cự tuyệt Lý Tùy Phong yêu cầu vô lý, có thể nghĩ lại, đứng tại Lý Tùy Phong thị giác, hắn cũng không biết mình sư phụ là cái thập ác bất xá xuất sinh, hắn tâm lý sẽ bởi vì Đỗ Đồ cái chết cảm thấy thống khổ buồn sinh là bình thường. Như cự tuyệt cho Lý Tùy Phong tiến nhập ma quật phát tiết, sẽ chỉ làm hắn đạo tâm bị hao tổn, dẫn đến tu hành ngừng bước không tiến. Đối với Hắc Hà tới nói cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì xác định Đỗ Đồ sau khi ngã xuống, hắn cải biến muốn có kế hoạch, tính toán đợi Lý Tùy Phong trưởng thành sau tới liên thủ, cùng một chỗ giết thiên cuồng báo thủ. Lý Tùy Phong tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hắn thiên phú không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, không phải vậy cũng không đến mức bị Đỗ Đồ làm thành bảo. Có như thế cường đại thiên phú trèo trống, Lý Tùy Phong tương lai trưởng thành là trưởng lão xác suất cũng là cực cao, chỉ là phải hao phí thời gian lại so với bị Đỗ Đồ đoạt xá càng lâu thôi. Nhưng Hắc Hà lão ma đã đợi nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là không thể chờ Lý Tùy Phong trưởng thành. Suy nghĩ đến tận đây, Hắc Hà lão ma bất đắc dĩ nói, đi sát phòng, nhìn tại ta và ngươi sư phụ xem như đồng bọn trên mặt mũi, ta có thể đồng ý ngươi tiến nhập ma quật yêu cầu, cái này viên truyền âm thạch ngươi cầm lấy, một khi ngươi gặp phải đại nguy hiểm, hoặc là muốn rời đi liền trực tiếp liên lạc ta. Mặt khác, ngươi lần này tại ma quật có thể đợi thời gian không thể quá lâu, nhiều nhất 7 ngày. Không đúng, vẫn là 3 ngày đi. Hắc Hà ném cho Lý Tùy Phong một cái truyền âm thạch, cũng thuần thuần nhắc nhở nói, đa tạ Hắc Hà trưởng lão. Lý Tùy Phong cung kính hành lễ. Tốt, ngươi đi vào đi, lần trước có kinh nghiệm, ngươi cũng không cần ta dẫn đường a. Hắc Hà đem ma quật cửa vào tránh ra, cũng nói ra, ta biết làm như thế nào đi vào, đa tạ Hắc Hà trưởng lão. Lý Tùy Phong liên tục cảm tạ, sau đó sải bước đi vào hắc ám thông đạo. Một phút đồng hồ sau, âm lãnh ẩm ướt cảm giác đánh tới. Lý Tùy Phong đi tới chật chội ma quật lối vào. Cùng lần trước tiến đến đỉnh đầu tất cả đều là thực ma giả rầm rộ khác biệt. Lần này lối vào trần nhà chỗ treo thực ma giả cũng không tính quá nhiều. Lý Tùy Phong đánh giá một chút, đại khái chỉ có mấy trăm con đi. Mới như thế điểm, Lý Tùy Phong đối với cái này vô cùng thất vọng. Lần trước tại cái này ma quật bên trong, hắn đã trải qua trước sau hai lần mánh liệt soát, lần lượt đạt được vài chủ cước tiên phú giá trị. Nhưng là lần này ma quật bên trong thực ma giả số lượng tựa hồ chỉ có lần trước 10 không đến. Hắn muốn mánh liệt soát vài chủ cước tiên phú giá trị cất bước nguyện vọng có thể muốn thất bại rồi. Chương 654, vải che chi người là nhân loại. Chương 654, vải che chi người là nhân loại. Lần trước ta rời đi ma quật lúc cơ hồ đem một tầng thực ma giả toàn bộ soát ánh sáng, cửa vào này chỗ tức thì bị ta càn quét đến khắp, không có khả năng có bất kỳ thực ma giả tồn tại. Có thể lúc này mới bao lâu đi qua, cửa vào liền lại có mấy trăm con thực ma giả. Bởi vậy có thể thấy được, ma quật quả thật phó bản đồng dạng, quái vật bị soát rơi một nhóm, chờ qua một thời gian ngắn lại sẽ đổi mới. Đứng tại cái góc độ này nhìn, ta cần phải cảm thấy may mắn, mà không phải thất vọng a, dù sao ma quật có thể liên tục không ngừng chế tạo thực ma giả, mà ta cũng tương đương có ổn định tiên phú giá trị nơi phát ra. Lý Tùy Phong thử tự mình trấn an, tâm tính rất nhanh khôi phục bình thản, đến đều đến, trước cày quái đi. Không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ma quật một tầng quái vật không đủ soát, ta cũng có thể thử đi hai tầng nhìn xem. Lúc này ta thực lực dù sao cũng là xưa đâu bằng nay, có lẽ có tư cách đi hai tầng sông vào một lần. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Tùy Phong sải bước hướng phía trước đi đến, cũng có ý chế tạo rõ ràng tiếng vang. Ôi ôi ôi, những cái kia nguyên bản treo ở trần nhà tựa như con rơi ẩn nút thực ma giả nghe được động tĩnh, ào ào rơi trên mặt đất, lại như cùng zombie S đồng dạng bò lên hướng hắn vọt tới. Bá khí. Lý Tùy Phong thấy thế không có xuất đao, đầu tiên là điều động thể nội thiên phú chi lực. Sau một khắc, vô hình bá khí lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuấy động. Bịch bịch. Những cái kia nguyên bản trương răng tuét miệng thực ma giả ảo ảo như gặp phải trọng kích rơi rơi xuống đất, có thực ma giả thất khiếu chảy ra vận đục huyết dịch, có thực ma giả tay chân huyết nhục tán loạn đứt từng khúc, càng có thực ma giả đầu cùng hạch não đều nổ tung, trực tiếp chết. Đánh giết hồng hạch cấp thực ma giả, thiên phú giá trị 200000. Đánh giết hồng hạch cấp thực ma giả, thiên phú giá trị 250000. Đánh giết hồng hạch cấp thực ma giả. Một đợt hệ thống nhắc nhở bất ngờ soát bình phong, Lý Tùy Phong không khỏi vui mừng, tại cảnh giới nghiền ép tình huống dưới, ta chỉ dựa vào bá khí liền có thể miểu sát những thứ này yếu gà thực ma giả rồi. Như thế nói đến, ta cày quái hiệu suất chẳng phải là muốn thượng tiên. Mang theo kinh hỉ, Lý Tùy Phong dứt khoát đem linh phong đao thu hồi, một đường mở ra ba khí, ôm lấy cánh tay, đi bộ nhàn nhã hướng ma quật chỗ sâu đi đến. Đánh giết hồng hạch cấp thực ma giả. Đánh giết hồng hạch cấp thực ma giả. Rất nhiều tại trên mặt đất kéo dài hơi tàn thực ma giả theo Lý Tùy Phong đi qua, hạch nào rốt cục bị bá khí nghiền nát. Lý Tùy Phong trước mắt đánh giết nhắc nhở soát bình phong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đi qua cần 1-2 phút mới có thể soát quang thực ma giả, lần này lại ngắn ngủi nửa phút bên trong thì đều chết bất đắc kỳ tử. Loại này dựa vào chỉ số cày quái cảm giác thật sự sảng khoái a. Theo lấy ước làm đơn vị thiên phú giá trị tới sổ, Lý Tùy Phong nhịn không được hưng phấn hô to lên, loại này đi hai bước liền có thể nghiền ép quái vật cảm giác, để hắn tìm về kiếp trước chơi rất nhiều vong du cảm giác. Hắn thích thú, 10 phần thư sướng. Sau đó thời gian, Lý Tùy Phong mở ra toàn thị chi nhãn cùng kiến văn sắc cảm ứng, không ngừng tại ma quật các nơi tìm quái, mỗi khi tìm tới thực ma giả tồn tại, lại sẽ lấy ba khí nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Đang không ngừng vừa đi vừa nghỉ phía dưới, thiên phú giá trị rất nhanh liền tích lũy vượt qua 10 ức. An toàn tịnh thổ bên trong vị thần bí nhân kia đâu? Làm sao không thấy? Không bao lâu, Lý Tùy Phong đi ngang qua ngày xưa an toàn tịnh thổ, phát hiện cái kia nguyên bản nằm dưới đất thần bí nhân thế mà biến mất, chỉ còn lại có một khối quen thuộc vải trắng. Cái này vải trắng phía trên lại có huyết. Bất quá vết máu này làm sao cùng ma tộc không giống nhau? Lý Tùy Phong đi vào an toàn tịnh thổ, nhặt lên khối kia thần bí nhân che lại vải trắng, phát hiện phía trên có vết máu khô khốc, không giống với các ma tộc lam huyết, hoàng huyết. Cái này vải trắng phía trên lưu lại vết máu lại là màu đỏ. Không đúng, mặc kệ là thực ma giả vẫn là ma tộc, bọn chúng huyết dịch đều cũng không phải là màu đỏ. Vì cái gì cái này vải trắng phía trên vết máu là màu đỏ? Chẳng lẽ nói, ngày xưa vải trắng phía dưới vị thần bí nhân kia, hắn cũng không phải là ma tộc, mà là nhân tộc. Nghĩ đến khả năng này, Lý Tùy Phong sắc mặt đại biến, thâm viên ma giới trừ ta ra. Thế mà còn có những cái khác nhân tộc tồn tại. Cái này không khoa học a. Căn cứ trước mắt nắm giữ tư liệu đến xem, trước mắt thương lan giới cảnh nội đặt chân qua thâm viên ma giới nhân loại ít càng thêm ít. Mà lại loại này đặt chân qua ma giới nhân loại, cơ bản đều là đã yên diệt tại trong dòng sông lịch sử tiên hiền. Những thứ này tiên hiền hoặc là lấy điều tra thâm viên ma giới, hoặc là ôm lấy tự bạo hủy đi thâm viên kết giới ý nghĩ hàng lâm ma giới, bọn hắn cuối cùng đều triệt để mất đi tin tức, cũng bị các quốc rõ ràng định tính vì tử vong. Những thứ này tiến nhập ma giới các tiên hiền, cơ bản đều là 300-500 năm trước nhân vật. Lấy thương lan giới trước mắt tu đạo hệ thống đến xem, bọn hắn là tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong, gần trăm năm nay các quốc chính phủ đã sớm rõ ràng quy định, không được để bất luận kẻ nào thông qua kết giới tiến về thâm viên ma giới. Trên lý luận tới nói, ngoại trừ 300-500 năm trước tiên hiển, gần trăm năm bên trong trừ treo bức Lý Tùy Phong bên ngoài, là không có bất kỳ người nào có cơ hội hàng lâm thâm viên ma giới. Như vậy vấn đề tới, vị kia sống tạm tại ma quật bên trong thần bí nhân đến cùng phải hay không nhân loại? Nếu như hắn là nhân loại, hắn lại là như thế nào tiến vào thâm viên ma giới? như thế nào lại luân lạc tới bị giam nhập ma quật? Nếu như không phải nhân loại, hắn thể nội huyết dịch vì sao lại là màu đỏ? Lý Tùy Phong trong lòng hoang mang có rất nhiều, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy thần bí nhân là nhân loại khả năng càng cao. Bởi vì tiến vào thâm viên ma giới về sau, hắn bất luận gặp đến bất kỳ ma tộc, tâm lý đều sẽ bản năng sinh ra một cố ý, mặc kệ là đối mặt cao cao tại thượng vô cực tiền, hoặc là biến thành tù nhân đường lòng cùng cửu thiên đao, đều có như thế cảm thụ. Nhưng duy chỉ có nhìn thấy na cái bố người lúc, trong lòng của hắn cũng không quá nhiều ý, ngược lại có một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lúc đó Lý Tùy Phong còn không biết loại cảm giác này là cái gì, hiện tại nhận ra quá muộn suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm thấy cái kia là nhân loại cùng nhân loại chạm mặt lúc tự nhiên sinh ra hảo cảm. Mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng vị thần bí nhân kia là nhân tộc khả năng cực cao. Có thể hắn trước đó không phải một mực đợi tại an toàn tịnh thổ bên trong sao? Tại sao lại bỗng nhiên xốc lên vải trắng rời đi đâu? Là bởi vì lúc trước có Đường Long cùng Cửu Thiên Đao cái này hai đầu ma tộc tại, hắn không tiện hành động. Về sau chờ Đường Long cùng Cửu Thiên Đao một chết vừa đi, hắn liền rời đi. Hiện tại hắn đi nơi nào? Lý Tùy Phong vô ý thức nhìn hướng mặt đất, có một ít vết máu kéo dài hướng an toàn tịnh thổ bên ngoài, đồng thời hướng về ma quật hai tầng phương hướng mà đi. Hắn rời đi an toàn tịnh thổ về sau, không có tiến về xuất khẩu, mà chính là thâm nhập ma hang. Hắn muốn làm gì? Đi ma quật đệ nhị tầng sao? Chỗ đó không phải có đại kinh khủng tồn tại? Hắn đi qua không là chịu chết sao? Lý Tùy Phong bị tình cảnh này kinh đến, vô ý thức theo vết máu hành động. Nguyên bản tại chưa đến an toàn tịnh thổ lúc, Lý Tùy Phong trên đường tổng có thể đụng tới vụn vặt lẻ tẻ thực ma giả. Có thể qua an toàn tịnh thổ sau đường xá, hắn lại một đầu thực ma giả đều không có gặp phải. Ngược lại là có thể nhìn đến mặt đất giữ lấy coi như tươi mới thực ma giả tàn thi. Nhìn tới nơi này thực ma giả đều là bị thần bí nhân kia xử lý, hắn trô đi quá khứ quả nhiên là ma quật hai tầng. Bất quá trắng trên vải rõ ràng có máu, có thể thấy được hắn hẳn là bị thương. Đã bị thương, hắn vì sao không nghỉ ngơi thật tốt, còn muốn đi hai tầng tìm đường chết? Lý Tùy Phong đối thần bí nhân hành động cảm thấy không thể nào hiểu được. Đúng lúc gặp lúc này, phía trước mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái đen như mực to lớn hầm động, thông hướng ma quật hai tầng cửa động đến. Chương 655, tiềm nhập ma quật hai tầng. Chương 655, tiềm nhập ma quật hai tầng. Bất chi bất giác, ta thế mà đi tới thông hướng hai tầng lối vào. Nhìn qua thâm thúy, đen nhánh cửa động khổng lồ, Lý Tùy Phong vô ý thức liên tưởng đến quá khứ ở chỗ này tao ngộ kinh lịch. Lúc trước, hắn bị truy đuổi quái anh thực ma giả mà đến, lại bị một đầu theo ma hang hai tầng bỏ ra tới thực ma giả đánh gãy kế hoạch. Cái kia thực ma giả hình thể như nhục sơn, trên thân lớn 8 cái xúc tu, mỗi cánh tay lên đều có tựa như ánh mắt viên thịt. Vẻ ngoài cực kỳ cổ quái, cũng rất có không thể diễn tả cuốn hủ phong cách, thực lực càng là cường đại đến nghịch thiên trình độ. Lý Tùy Phong tại nó truy sát phía dưới phi thường chật vật, nếu không phải thiên phú đầy đủ mãnh liệt, bản thân cũng đầy đủ cơ trí. Lần trước khả năng thì tử tại cái kia đầu quái vật thực ma giả trên tay. Bằng vào ta ngay lúc đó thì rất nhìn. Đầu kia quái vật thực ma giả cường độ quá siêu cường, đến mức ta đối mặt nó lúc trực tiếp bị tâm linh áp chế, không dám có chút cứng rắn ý nghĩ. Nhưng hôm nay vật đổi sao rời, ta sớm đã xưa đâu bằng này, lột xác thành là cao giai siêu phàm. Không biết có tư cách có thể cùng cái kia quái vật thực ma giả đụng vào. Mặt khác, ta lần trước bỏ lỡ giết chết quái thai cơ hội, không biết lần này có thể hay không tìm tới cũng xử lý nó. Nhớ tới ở đây, Lý Tùy Phong trên mặt hiện hiện nộ hỏa, làm cây quái cuồng ma lại bị quái vật đuổi theo giết, loại kinh nghiệm này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là xỉ đủ. Đi qua hắn mang tính lựa chọn đem việc này quên, nhưng hôm nay trở lại chỗ cũ, chật vật chuyện cũ hiện hiện trái tim, hắn tự nhiên rất tức giận, cũng muốn rửa sạch đoạn này xỉ đủ. Đi hai tầng xem một chút đi. Lý Tùy Phong hô thở ra một hơi, chính muốn tới gần động quật, đột nhiên ôi 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 âm thanh vang lên. Ừm, có thực ma giả muốn đi ra rồi. Lý Tùy Phong dừng bước lại, mặc dù tại mở ra vô cực thần ẩn tình huống dưới, cũng có ý đem khí tức thu liễm đến cực hạn, tránh cho bị sẽ phải xuất hiện thực ma giả phát giác. Tại hắn nhìn soi mói, đen như mực cửa động chỗ sâu có từng đạo hắc ảnh lơ lửng mà ra, chờ đến cửa động mặt bằng, liền hóa thành từng đầu phổ thông đỏ hạch thực ma giả. Cái gì đó? Thế mà chỉ là hồng hạch cấp thực ma giả. Thiệt thòi ta cẩn thận như vậy, còn tưởng rằng là cái kia quái vật thực ma giả sắp xuất thế. Lý Tùy Phong đối với cái này có một chút thất vọng. Đúng lúc gặp lúc này, theo hai tầng toát ra thực ma giả nhóm rơi vào động bờ hố duyên, hướng về cửa vào vị trí rời rạc mà đi. Mấy đầu thực ma giả cơ hồ là cùng Lý Tùy Phong sượt qua người, nhưng chúng nó cũng không có phát giác được Lý Tùy Phong tồn tại. Chính như Cựu Thiên Đao nói, ma quật một tầng thực ma giả kỳ thật đều là nguồn gốc từ tại hai tầng. Chỉ bất quá những thứ này thực ma giả cũng không phải là theo hai tầng bỏ ra tới, mà chính là bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy đưa ra tới. Lý Tùy Phong suy nghĩ thời khắc, đen nhánh động trong hố bên trong tiếp tục không ngừng có hồng hạch cấp thực ma giả bị đẩy ra, bọn chúng sau khi rơi xuống đất hướng về ma quật bốn phía mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, đen nhánh động hố khôi phục lại bình tĩnh, trong thời gian ngắn tựa hồ sẽ không còn có hồng hạch cấp thực ma giả bỏ ra ngoài. Vừa mới tổng cộng có 37 đầu đỏ hạch thực ma giả chưa bao giờ trước người mà qua, nếu như đưa chúng nó toàn bộ quét sạch, lại có thể đạt được một tiểu bút thiên phú giá trị, không tệ. Lý Tùy Phong hài lòng gật đầu, hắn không có vội vã giết những thứ này đỏ hạch thực ma giả, thứ nhất là sợ sẽ kinh động hai tầng thực ma giả, thứ hai là phân tán ra tới thực ma giả nhóm phạm vi hoạt động chung quy là có hạn, bọn chúng không cách nào rời đi ma quật, cũng cuối cùng trốn không thoát Lý Tùy Phong lòng bàn tay. Chỉ cần Lý Tùy Phong nguyện ý, tùy thời đều có thể quét sạch bọn chúng, cho nên bây giờ căn bản không cần thiết vội vã xử lý bọn chúng xáo hiện, để tránh đả thảo kinh xả cái gì. Như thế xem ra, ma quật hai tầng soát ra thực ma giả hiệu suất cũng không tính cao. Chắc không được ta rời đi ma quật lâu như vậy, một tầng mới chỉ tích lũy như thế điểm thực ma giả. Lý Tùy Phong đối ma quật thực ma giả đổi mới hiệu suất không phải rất hài lòng, lại đi tới động bờ hố duyên xem chừng. Cùng lần trước đồng dạng, đen nhánh động hố dường như một loại nào đó không biết tên dã thú miệng động, thâm thúy đến để người có chút tim đập nhanh. Lý Tùy Phong thử đem niệm lực phóng ra ngoài, muốn thăm dò động gài bẫy cơ sở sâu bao nhiêu, đáng tiếc lực vừa tiến vào động hố giống như châu đất xuống biển biến mất, bị một cô vô hình lực lượng nuốt chửng lấy. Ta dùng niệm lực thăm dò lâu như vậy, động trong hố còn không có động tĩnh, có thể thấy được ta trước mắt cũng không có bị phát giác. Dựa vào vô cực thần ẩn, ta cần phải có năng lực lặng yên tiềm nhập ma quật 2 tầng a. Từ dưới đất vết máu nhìn, vị kia hư hư thực thực nhân tộc thần bí nhân tựa hồ là thông hướng 2 tầng. Không biết hắn hôm nay là có hay không chết rồi. Hắn tiến về 2 tầng chân chính mục đích lại cụ thể là như thế nào? Lý Tùy Phong trong lòng hoang mang ý nguyên có rất nhiều, nhưng đến đều đến, để hắn từ bỏ thăm dò ma quật 2 tầng cứ thế mà đi vậy khẳng định không được. Hệ thống, giả thiết ta gặp phải nguy hiểm gì, sẽ trước tiên truyền tống về Thương Lang giới, ngươi hắn mụ nhất định muốn ra sức điểm a. Tuyệt đối không nên có thẻ máy hoặc là truyền tống chỉ hoãn cái gì. Ta muốn là xong đời, ngươi thì cũng tìm không được nữa giống ta như vậy anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc thực lực cường đại thiên phú chắc tuyệt ký chủ. Đang chuẩn bị phía dưới động hố trước, Lý Tùy Phong thể nghiệm được đã lâu khẩn trương cảm giác, loại cảm giác này tựa như là hắn lần thứ nhất xuống nước học bơi lội đồng dạng, vì thế hắn ở trong lòng không ngừng oán thầm, nhìn như là quấy rối hệ thống, kỳ thực là tại làm dịu tâm tình của mình. Tốt, bực tức phát đủ rồi, cái kia đi xuống. Cuối cùng, Lý Tùy Phong hít thở sâu một hơi, chợt điều động thể nội cương khí tràn ngập toàn thân, lại mượn nhờ điệp đầy đủ chi năng, làm đến thân thể ở vào trạng thái trôi nổi, từ từ đi tới động hố trên không. Hưu. Ngay tại Lý Tùy Phong làm tốt hạ xuống chuẩn bị lúc, động trong hố đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, hắn thân thể không bị khống chế chợt hạ xuống. Ngoa tạo. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác dọa Lý Tùy Phong kêu to một tiếng, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến chi đồ, tại hạ xuống mất khống chế trên đường, rất nhanh ổn định tâm thần khôi phục tỉnh táo, sau đó đem một nửa chú ý lực phóng ra ngoài tại bên ngoài cơ thể. Nhờ vào đó thăm dò hoàn cảnh xung quanh, một nửa chú ý lực thì bên trong chìm ở thức hải, làm tốt tùy thời khởi động truyền tống trận thoát đi giới này dự định. Thời gian giây phút trôi qua, không biết đi qua bao lâu, hoàng bét mất trọng lượng cảm giác rốt cục biến mất, Lý Tùy Phong hai chân rốt cục rơi vào lồi lõm lại ở mức lộc mặt đất, trong mắt của hắn rốt cục không còn là đồng đậm hắc ám, mà chính là xuất hiện một số yêu diễm hồng quang. Mượn nhờ toàn thị chi nhãn năng lực, Lý Tùy Phong cấp tốc tứ phương, phát hiện xung quanh tràng cảnh cùng ma quật một tầng rất tương tự, chỉ là vị trí tựa hồ là đang nào đó cái lối đi bên trong, bốn phía không thế nào trống trải, ngược lại có chút chật chội. Đây chính là ma quật 2 tầng sao? Cùng một tầng chống trải so sánh, nơi này lộ ra rất hẹp a. Lý Tùy Phong chính tâm bên trong tự nói, cảm giác được dưới chân có cổ quái, cúi đầu xem xét, liền phát hiện hắn chính dẫm tại một đống toái cốt cùng bọc lấy đậm đặc chất lỏng huyết nhục trên giấy. Ngoa tạo, đây là thứ quỷ gì? Lý Tùy Phong mạnh mẽ biến sắc, vô ý thức nhảy nhập giữa không trung, hai chân mới cùng hài cốt cùng sền sệt huyết nhục tách ra, bất quá bị hắn dẫm qua địa phương lưu lại 2 cái rõ ràng dấu dày. Ùng ùng, ùng ùng. Lý Tùy Phong chính đánh giá tràn ngập hài cốt cùng huyết nhục mặt đất, lại nghe được phía trước truyền đến kỳ quái gọi tiếng. Hắn thuận thế ngẩng đầu, liền nhìn đến một đầu phi thường kỳ quái thực ma giả ngay tại nhảy bọt mà đến. Chương 656, có thể thai nghén thực ma giả con góc, gặp lại quái anh thực ma giả. Chương 656, có thể thai nghén thực ma giả con góc, gặp lại quái anh thực ma giả. Đây là cái gì đồ chơi? Nhìn lấy ngay tại lanh lợi mà đến thực ma giả, Lý Tùy Phong hai mắt trừng lớn, miệng há mở, phi thường kinh ngạc. Trải qua thời gian dài, hắn tại ma quật bên trong cũng là gặp qua không ít thiên hình vạn trạng thực ma giả, nhưng những thứ này thực ma giả ngoại hình bất luận như thế nào biến hóa, cuối cùng đều còn tại hình người trong phạm vi. Lần này đang đến gần thực ma giả lại hoàn toàn khác biệt. Nó miệng to lớn, cái bụng sưng lên, trên lưng còn rất dài đầy to lớn màu đen vấn đề. Thể cao 3 thước, thể rộng cũng có 1 mét, giống như là con đít mảng tay chân giẫm tại trên mặt đất nhảy nhót di động, bất luận là vẻ ngoài vẫn là hành động đều cùng con cóc rất tương tự. Nó cái kia đại biểu thực ma giả đặc thù hạch não cũng không phải là màu đỏ, mà chính là màu xanh, đồng thời như châu bảo khảm nạm tại trên nó. Cái này đặc yêu lại là cái gì loại sản phẩm mới? Lý Tùy Phong bị đầu này con cóc thực ma giả hấp dẫn, đem linh phong đao triệu hoán nơi tay, muốn đợi cái đồ chơi này tới gần lại chém vỡ hắn hạch não. Sáo hiện một đợt lại nói, căn cứ nhiều năm như vậy tẩy quái kinh nghiệm đến xem, càng là hình thù kỳ quái giác quái, tuôn ra thiên phú sát suất thì càng cao. Ung ngu cùng ngủ. Nào biết lúc này, như là con cóc thực ma giả đỗng nhiên tại khoảng cách Lý Tùy Phong 100m vị trí dừng lại, không hề đứt đoạn phát ra tựa như hết đều thanh âm. Phát hiện ta rồi hả? Không đúng. Đầu này con cóc thực ma giả khí tức không giống như là chúa tể cảnh, không có đặc thù năng lực, nó là không thể nào phát hiện thần ẩn trạng thái dưới ta đi. Lý Tùy Phong chính nghi hoặc thời khắc, con cóc thực ma giả mở ra miệng rộng, đối với tràn đầy hài cốt cùng huyết đục mặt đất cắn một cái, đợi miệng khép kín lúc, đã đem đại lượng huyết đục hài cốt nuốt vào khoang miệng, cũng kéo kẹt nhấm ướt. Theo rầm rầm một tiếng, nó lại đem xoắn nát xương cốt cùng huyết đục nuốt vào, làm đến nguyên bản thì xương to lên bụng lại bành trướng một vòng lớn, giống như là một cái bị thổi đến cực hạn khí cầu. Cái này gia súc đang làm cái gì? Ở ngay trước mặt ta ăn. Nóa! Cái kia nhất định phải chặt nó a. Nhìn qua con cóc thực ma giả cái bụng, Lý Tùy Phong trong lòng đem hắn chém giết dục vọng càng phát ra mãnh liệt, cũng chậm chạp di chuyển tốc độ tới gần cái trước. 70m, 50m, 30m. Sau đó thời gian bên trong, Lý Tùy Phong không ngừng rút ngắn cùng con cóc thực ma giả khoảng cách, ngay tại cách xa nhau không đến 5m lúc, cô 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 thanh âm bất ngờ vang lên, con cóc thực ma giả lại một lần hé miệng, phun ra một cái máu thịt bè bét chi vật. Vẫn là Lý Tùy Phong phản ứng cực nhanh, đi đầu lui về phía sau mấy bước, mới tránh cho bị cái này máu thịt bè bét chi vật đập trúng. Chờ đứng bước thấy rõ cái kia máu thịt bè bét chi vật bộ dáng, Lý Tùy Phong nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngoa tạo. Thực ma giả. Nguyên lai con cóc thực ma giả phun ra máu thịt bè bét chi vật, lại là một đầu nhất là phổ thông thường gặp đỏ hạch thực ma giả. Lúc này đầu này đỏ hạch thực ma giả tựa như là vừa vặn ra đời ấu thú, lộ ra vụng về mà cứng ngắc, toàn thân còn mang theo hôi thối sền sệt chất lỏng. Theo thời gian lặng yên trôi qua, nó bắt đầu chậm chạp hành động, trong miệng cũng rất nhanh phát ra ôi 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 thanh âm, đợi trên thân nghiền ép khô cả lúc, nó mặc kệ là hành động cùng sinh mệnh trạng thái đều cùng bình thường đỏ hạch thực ma giả tương tự, nhìn qua căn bản không giống như là con mới sinh. Đó. Cho nên những thứ này đỏ hạch thực ma giả cũng không phải là trống rông xuất hiện, mà chính là từ đầu này con cóc thực ma giả thông qua gặm ăn mặt đất huyết nhục cốt cách thai nghén mà thành. Như thế không hợp thói thường sao? Lý Tùy Phong đối chân tướng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ung ung cùng ung, ung ung cùng ung. Đồng nhất thời khắc, đầu kia con cóc thực ma giả lại bắt đầu thôn phệ, nhấm nuốt tràn ngập tại mặt đất toái cốt cùng huyết nhục, đi qua một phen cần thiết quá trình, lại là há mồm phun ra một đầu hoạt bát đỏ hạch thực ma giả. Tình cảnh này để Lý Tùy Phong lấy lại tinh thần, cũng không khỏi đến đem linh phong đao thu nhập nạp hư giới bên trong, có chút nghĩ mà sợ. May mà ta mới vừa rồi không có xử lý đầu này con cóc thực ma giả, nếu không sẽ thua lô lớn. Ma quật đối Lý Tùy Phong tới nói tựa như thiên nhiên cày quái phó bản. Nơi này mỗi một đầu thực ma giả đều là độc thuộc về hắn quý giá tài phú. Con cóc thực ma giả có thể chế tạo đỏ hạch thực ma giả, cho nên nó đối Lý Tùy Phong tới nói thì là chân chính tài phú chế tạo máy a. Nếu là đem nó xử lý Tùy Phong tương lai không biết muốn thiếu giết bao nhiêu đỏ hạch thực ma giả. Tổn thất kia quả thực không thể đo lường. Ma quật hai tầng con cóc thực ma giả không phải chỉ một đầu a. Nếu như không ngừng một đầu, cụ thể số lượng lại là bao nhiêu đâu? Lý Tùy Phong chính tự hỏi, cái kia vài đầu bị con cóc thực ma giả sáng lập đỏ hạch thực ma giả theo Lý Tùy Phong bên cạnh đi qua, cũng như một tiếng treo lơ lửng giữa trời không thấy. Lý Tùy Phong ngẩng đầu, mới phát hiện những thứ này đỏ hạch thực ma giả biến mất vị trí đỉnh chót có một cái hắc động, chính như tại một tầng chỗ đã thấy động hố đồng dạng, đen nhánh thâm thúy, trông không đến đầu. Chỉ là cái sau tại mặt đất, cái trước tại mái vòm mà thôi. Xem ra cái này trong hắc động bộ có một cỗ kỳ lạ hấp xả lực lượng, mặc kệ là tại ma quật một tầng vẫn là hai tầng, chỉ cần xuất hiện tại hắc động trên dưới phạm vi bên trong, liền sẽ bị lực lượng hút đi. Căn cứ vừa mới mặc qua hắc động thời gian đến xem, ma quật 1-2 tầng ở giữa khoảng cách so trong tưởng tượng càng xa. Ít nhất có 3-5 km. Ôi ôi ôi! Lý Tùy Phong chính suy nghĩ cái vấn đề thế, một cái quen thuộc rít gạo gọi tiếng vang lên. Là quái thai. Lý Tùy Phong đột nhiên bừng tỉnh, nhìn đến thông đạo chỗ sâu lại có một con cóc thực ma giả ngay tại lanh lợi mà đến, hắn phần lưng đứng đấy một cái nhỏ nhắn ảnh tử, chính đang không ngừng ôi ôi tê, giống như là tại vây mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh lấy cái gì, không phải quái anh thực ma giả là ai? Quả nhiên là tên vương bắt đàn này. Lý Tùy Phong ánh mắt như tiễn, tràn ngập sắc bén sát ý lần trước bởi vì cái kia đáng sợ thực ma giả cản trở, hắn không thành công giết chết quái anh thực ma giả, cái này khiến hắn tâm lý nén giận, phi thường khó chịu. Hắn lần này tới ma quật hai tầng, ngoại trừ là muốn điều tra một chút hai tầng tình huống cùng tìm kiếm thần bí nhân bên ngoài, cũng có tìm quái anh báo thù ý tứ. Bây giờ địch nhân vốn có lại lần nữa xuất hiện, Lý Tùy Phong nội tâm tự nhiên sát ý lắm liệt. Ôi ôi ôi, quái anh thực ma giả vốn là đang chỉ huy dưới chân cấp dưới, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, liền hồ nghi liếc nhìn một phía. Tiểu gia hỏa này cảm giác mạnh như vậy a? Ta thực lực so với lúc trước mạnh chí ít mấy cái không chỉ gấp 10 lần, nó thế mà có thể đối ta thăm dò sinh ra cảnh giác. Có chút ý tứ. Lý Tùy Phong đối với cái này cũng không lo lắng, nơi này là ma của hai tầng, cũng là thực ma giả nhóm xào huyện, quái anh thực ma giả cầm giữ có nhân loại trí tuệ, cũng sẽ xuất hiện tư duy điểm mù, nó là tuyệt đối không tưởng tượng nổi sẽ có ma tộc dám hàng lâm ma của hai tầng. Nó mặc dù cảm giác được sát ý của mình, cũng khẳng định sẽ ngộ nhận là ảo giác. Quả thật đúng là không sai. Quái anh thực ma giả tại tìm tòi bốn phía nhất biến về sau, lại đem chú ý lực chuyển rời đến dưới chân con cóc thực ma giả trên thân. Dưới sự chỉ huy của nó, đầu này con cóc thực ma giả bắt đầu thôn vệ trên đất hải cốt huyết nhục chế tạo đỏ hạch thực ma giả. Quái anh cái chán hạch não làm sao có vết rách? Trong lúc này, Lý Tùy Phong nhìn chằm chằm vào quái anh thực ma giả, phát giác được nó hạch não còn có rõ ràng vết rách, tình trạng của nó tựa hồ cũng so với lúc trước hỏng bét một số. Xem ra nó hẳn là bị thương, không biết thương thế kia là thần bí nhân gây nên, vẫn là cái khác thực ma giả thủ bút. Lý Tùy Phong tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, đồng thời cũng hướng quái anh thực ma giả tới gần. Ta không có cách nào đối con cóc thực ma giả hạ tử thủ, nhưng lại có thể giết chết ngươi à? Đồ chó hoang tiểu tạp chủng, ngươi hắn mụ hôm nay nhất định thái kiếp khó thoát. Chương 657, bắt sống quái anh thực ma giả, ngôn ngữ không thông cũng có thể thẩm vấn. Chương 657, bắt sống quái anh thực ma giả, ngôn ngữ không thông cũng có thể thẩm vấn. Ôi ôi ôi, chật chội mờ tối ma của hai tầng, hai con cóc thực ma giả vẫn tại ra sức thôn vệ, thai nghén đỏ hạch thực ma giả. Quái anh thực ma giả đứng ở trong đó một đầu con cóc thực ma giả trên lưng, giống như là tiểu lãnh đạo giống như không ngừng chỉ trỏ đấy. Hai đầu con cóc thực ma giả đối mặt ồn ào ngôn ngữ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn chúng không ngừng tiếp tục thôn vệ, nhấm ướt, nôn mửa hành động, dường như không có cảm tình sinh đẻ máy móc. Không biết đi qua bao lâu, quái anh thực ma giả tựa hồ có chút mệt mỏi, không lại răn dậy dưới chân con cóc thực ma giả, mà chính là nhìn một cái thông hướng ma quật một tầng hắc động, trong con ngươi có nhân cách hóa khát vọng lướt qua. Có khoảnh khắc như thế, nó muốn thông qua hắc động trở về một tầng, tiếp tục bắt đầu nó làm mưa làm gió sinh hoạt. Có thể trong đầu lóe qua một cái đáng sợ ma tộc ảnh tử, trên mặt của nó lại hiện ra to lớn đoán độc cùng hoảng sợ. Thấp bé thân thể càng là không bị khống chế run rẩy lên. Ôi, cuối cùng, quái anh thực ma giả vẫn là từ bỏ trở về một tầng dự định, theo con cóc thực ma giả trên lưng bay đi về sau, hướng về ma quật hai tầng chỗ sâu mà đi. Nó tình nguyện tại hai tầng tiếp tục đắp lên bị thực ma giả nhục nhã đánh nhau, cũng không nguyện ý lại trở lại một tầng làm người quản lý, đơn giản là nó đối cái kia đáng sợ ma tộc có phát ra từ linh hồn e ngại. Nó biết lúc này chính mình một khi gặp gỡ cái kia ma tộc, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục lạc đàn a. Ta muốn tìm tới ngươi có thể thật không dễ dàng a. Quái anh thực ma giả ở trong đường hầm trôi nổi sau một lúc, sau đầu đột nhiên chuyển tới một vô cùng thanh âm quen thuộc. Nó có thể miễn cưỡng nghe hiểu cái này thanh âm ý tứ, cũng có thể cảm giác được cái này thanh âm bên trong tích chứa nồng đậm sát ý. Ôi! Trong nháy mắt, quái anh thực ma giả mi tâm hoạch não bắt đầu cuộn loạn, nó phát ra một tiếng kêu sợ hãi về sau, thân thể tựa như mũi tên, bản năng lui hướng hai tầng chỗ sâu, muốn hướng những cái kia thượng vị thực ma giả cầu viện. Chỉ tiếc, tốc độ của nó mặc dù nhanh, lại kém xa thanh âm chủ nhân như vậy nhanh. Bành! Còn chưa phi hành bao lâu, một nguồn sức mạnh mênh mông từ phía sau của tới, lại tốt giống như hóa thành một cái bàn tay vô hình đem quái anh thực ma giả giống như là con rùa đồng dạng đập té xuống đất. Thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, quái anh thực ma giả toàn thân các nơi liền đều gãy xương, đau khổ kịch liệt làm đến toàn thân nó đều toát ra vận đục hết dịch, ngay sau đó một cái tay nắm nó phần gãy đem nó nhấc lên. Lại sau đó, kinh lịch một trận trời đất quay cuồng về sau, quái anh thực ma giả liền thấy được một tấm quen thuộc mặt. Lý Tùy Phong mặt. Ôi! Quái anh thực ma giả đồng tử co bảo, phát ra hoảng sợ mà kinh ngạc thét lên. Cái này ma tộc so với lần trước lại mạnh. Mạnh đến không cần trực tiếp xuất thủ, chỉ dựa vào khí phách liền có thể làm đổ nó. Vì sao lại dạng này? Tiểu gia hỏa, lâu như vậy đi qua, ngươi làm sao vẫn là như vậy thuần yếu a? Ta thậm chí không cần xuất thủ, chỉ dựa vào bá khí liền có thể nghiền ép ngươi sao? Ngươi cũng làm ta quá là thất vọng. Lý Tùy Phong một cái tay dẫn theo quái anh thực ma giả, trên mặt tràn ngập chế giễu cùng trêu tức, xác định phụ cận không có cái khác thực ma giả về sau, hắn lại nết miệng cười nói, tốt tiểu gia hỏa, cân nhắc đến nơi đây lúc nào cũng có thể có cái khác thực ma giả xuất hiện, chúng ta có thể ôn chuyện thời gian rất ngắn, lại được lại chân bí đi. Nói đem quái anh thực ma giả vung tại trên mặt đất, sau đó một chân dẫm ở tại hạch nào phía trên. Ôi, quái anh thực ma giả cầm giữ có nhân loại giống như trí tuệ, tự nhiên cũng sẽ có được nhân loại giống như tồn tại. Nghĩ đến mình bị một cái ti tiện ma tộc dẫm tại dưới chân, nó tức giận đến kém chút không có thổ huyết mà chết. Tốt tiểu gia hỏa, đừng kêu loạn, nếu là không cẩn thận đem đồng bọn của ngươi dẫn đến đây, ta chỉ có thể nhận tâm đem ngươi dẫm chết rồi. Lý Tùy Phong sắc mặt rực rỡ mà cười, nụ cười này đang trách anh thực ma giả ánh mắt xéo qua bên trong, có thể so với thực ma giả chi vương như vậy dữ tợn đáng sợ. Nó cũng triệt để bị sợ mất mật, không còn dám có bất kỳ kịch liệt phản ứng. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là nhiều ít có thể nghe hiểu chúng ta thần tộc ngôn ngữ, hiện tại nói cho ta biết, có hay không một cái không giống như là thần tộc sinh linh hàng lâm qua nơi đây? Lý Tùy Phong trách móc anh thực ma giả đàng hoàng, thu liễm nụ cười bắt đầu thẩm vấn. Tại cương đại cầu sinh dục chi phối dưới, quái anh thực ma giả lại như kỳ tích đọc hiểu Lý Tùy Phong ý tứ, sau đó nó chật vật giơ cánh tay lên, hướng về hai tầng chỗ sâu chỉ. Vị thần bí nhân kia quả nhiên đi tới hai tầng, đồng thời còn đi đến chỗ sâu. Lý Tùy Phong hai mắt tỏa sáng, lại hỏi, sinh linh kia phải chăng cùng chúng ta thần tộc không giống nhau? Nếu như một dạng ngươi lấy tay gõ mặt đất một chút, không giống nhau thì gõ hai lần. Xin nhớ kỹ, không muốn ở trước mặt ta nói láo, nếu không ngươi đem đứng trước so tử vong càng đáng sợ xuống tràng. Tung tung. Quái anh thực ma giả vội vàng dùng ngón tay gõ mặt đất hai lần tính toán làm đáp lại. Không giống nhau a. Cho nên suy đoán của ta không sai, vị thần bí nhân kia quả nhiên cũng không phải là ma tộc, mà có thể là nhân loại. Phòng đoán được chứng thực, Lý Tùy Phong coi như hài lòng gật đầu. Có thể nghĩ đến thần bí nhân kia như là đã bị quái anh thực ma giả phát hiện, như vậy hắn lúc này xuống chẳng hơn phân nửa cũng sẽ không quá tốt ta. Hắn là không chết rồi. Tung tung. Không chết à? Cái kia còn được. Như vậy hắn là chính mình đi hướng ma quật hai tầng chỗ sâu, vẫn là bị các ngươi bắt đi qua. Tung tung. Bị bắt đi qua sao? Đã các ngươi đã bắt sống hắn, vì cái gì còn không giết chết hắn? Tung tung. Quái anh thực ma giả lại dùng ngón tay gõ mặt đất, chỉ tiếc Lý Tùy Phong cũng không thể đọc hiểu ý tứ của nó. Dù sao lúc này hai người giao lưu phương pháp cực kỳ nguyên thủy, không cách nào nói ma tộc ngữ quái anh thực ma giả chỉ có thể lan truyền là cùng không ý tứ, càng thâm ảo hơn một điểm ý tứ nó là không có cách nào thông qua ngón tay truyền ra ngoài. Lý Tùy Phong muốn đoán được chân tướng cũng cực kỳ khó khăn. Được rồi, đừng đập loạn, ta không biết người đang nói cái gì quỷ. Nói cho ta biết, các ngươi trong ngắn hạn sẽ hay không giết chết hắn. Lý Tùy Phong đánh gãy quái anh thực ma giả thuyết minh, lại đưa ra vấn đề mới. Tùng tùng. Trong ngắn hạn sẽ không giết chết hắn a? Như vậy ta tựa hồ còn có hy vọng nhìn thấy hắn. Lý Tùy Phong đối với cái này mừng rỡ, lại nghĩ tới phía sau hai đầu con cóc thực ma giả sự tình. Nói cho ta biết, phía sau cái kia hai đầu cắp mô quái, toàn bộ hai tầng còn có bao nhiêu đầu? Gõ một lần là một đầu, gõ hai lần là hai đầu. Ngươi có thể dùng gõ số lần đến nói cho ta biết số lượng. Đông đông đông. Đông đông đông. Sau đó an tĩnh không gian bên trong vang lên liên tiếp tiếng đánh. Chờ thanh âm bên trong đoạn, Lý Tùy Phong như có điều suy nghĩ, 41 đầu A. Những thứ này cắp mô quái chế tạo thực ma giả tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng vấn đề là bọn chúng chế tạo một nhóm thực ma giả về sau, tựa hồ thì muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bởi vậy suy đoán, muốn để một tầng khôi phục trước kia khắp nơi trên đất thực ma giả vinh quang, vẫn là cần rất dài một đoạn thời gian ngắn a. Nghĩ tới đây, Lý Tùy Phong khó tránh khỏi có chút phiền muộn, hắn vẫn là ưa thích bá khí vừa mở, thì có hàng trăm hàng ngàn thực ma giả chết bất đắc kỳ tử cảm giác. Như loại này bốn phía du tẩu miểu sát giải rác thực ma giả cảm giác, cũng không phải là hắn muốn. Chương 658, bị ép xử lý quái anh thực ma giả, để tụ bốn khối thực ma giả tòi phiến. Chương 658, bị ép xử lý quái anh thực ma giả, để tụ bốn khối thực ma giả tòi phiến. Nói cho ta biết, lần trước cái kia xúc tu quái vị trí. Bình phục suy nghĩ, Lý Tùy Phong lại nghĩ tới chính sự, tiếp tục hỏi thăm. Hắn tại ma quật bên trong cựu nhân cũng không nhiều, ngoại trừ quái anh bên ngoài, coi như thuộc vị kia mọc ra 8 cái xúc tu, rất có tuần hủ phong cách thực ma giả. Bây giờ đệ nhất cái cựu nhân quái anh đã cầm xuống, Lý Tùy Phong tự nhiên cũng bắt đầu đánh xúc tu quái chủ ý. Quái anh thực ma giả trước tiên không có đọc hiểu Lý Tùy Phong ý tứ, vẫn là cái sau lại miêu tả một phen mới bừng tỉnh sau, sau đó giơ ngón tay lên hướng vách tường một bên. Ừm. Cái này ra hỏa chỉ phương hướng cũng không phải là hai tầng chỗ sâu, mà chính là vách tường, đây là tại chơi ta à. Vẫn là cái này ma quật hai tầng kỳ thật cũng không phải là chỉ có một con đường, mà chính là giống mê cung đồng dạng có rất nhiều bốn phương thông suốt chỗ ngã ba. Lý Tùy Phong tâm có ngoài ý muốn, cảm thấy loại thứ hai khả năng vẫn là cao một chút, trực tiếp hỏi, cái này ma quật hai tầng có phải hay không có rất nhiều chỗ ngã ba? Đông. Quái anh thực ma giả gõ mặt đất một chút xem như thừa nhận. Quả là thế. Lý Tùy Phong khẽ gật đầu, trong lòng phân tích, nếu như đem một tầng so sánh một cái vô cùng rộng lớn đại sảnh lời nói, như vậy hai tầng thì giống như là một tòa nắm giữ các loại thông đạo mê cung. Xem ra cái này hai tầng địa thế cực kỳ phức tạp, nếu như không có một vị dẫn đường ta rất dễ lạc đường a. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Tùy Phong trong lòng có mấy phân nổi nóng, hắn muốn là mục đích là bắt lấy quái anh cha tấn thẩm vấn nó một phen sau lại trực tiếp giết chết, một mặt là báo ngày đó mối thù, thứ hai phương diện là thu hoạch được nó tuân ra thiên phú giá trị cùng thực ma giả toái phiến. Thiên phú cô không nói đến, cái này thực ma giả toái phiến kỳ thật đối Lý Tùy Phong là tràn ngập lực hấp dẫn. Lúc trước hắn liên tục giết 3 đầu cùng quái anh đồng cấp tinh nhuệ thực ma giả, tổng cộng thu được 3 khối toái phiến. Căn cứ hệ thống thuyết pháp, một khi gom góp 4 khối thực ma giả toái phiến, hắn sẽ nhận được cực kỳ đặc thù khen thưởng. Lý Tùy Phong còn lại không biết nói khen thưởng là cái gì, bất quá căn cứ hệ thống tài đại khí thô tính cách tới nói, phần thưởng này chắc chắn sẽ không quá kém. Lúc này, biết được ma quật hai tầng địa hình phi thường phức tạp, nắm giữ 4 phương thông suốt các loại lối rẽ thông đạo, Lý Tùy Phong đi qua lý tính phân tích, cũng thật sâu minh bạch bây giờ không phải là trực tiếp giết quái anh báo thù xáo hiện thời điểm. Đơn giản là đến đón lấy nếu như hắn đang còn muốn hai tầng thuận lợi hoạt động, nhất định phải để quái anh cái này dân bản xứ dẫn đường. Nếu không có quái anh, hắn rất dễ dàng biến thành con rồi không đầu, tại cái này hai tầng chẳng có mục đích lãng phí quá nhiều thời gian. Thôi thôi, dù sao tử quái thai đã bị ta triệt để nắm, thì cùng ta trên tay châu chấu giống như. Ta muốn cái gì thời điểm giết chết nó đều có thể. Đã là như thế, vậy ta thì tạm thời trước gáp chế cửu hận, để nó nhiều sống một đoạn thời gian đi. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng Lý Tùy Phong vẫn là quyết định tạm thời trước lưu lại quái anh tính mệnh, ít nhất phải chờ ép khô toàn bộ nó giá trị về sau lại hạ tử thủ. Ma quật hai tầng, giống xúc tu quái như vậy đẳng cấp tồn tại còn có bao nhiêu đầu? Lý Tùy Phong điều chỉnh tâm tính, lại bắt đầu nghe ngóng tình báo. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Theo quái anh thực ma giả ngón tay tại mặt đất gõ vượt qua 50 cái, Lý Tùy Phong ánh mắt không khỏi trừng lớn, người hắn mụ không có mở trò đùa. Nếu như phỏng đoán không có phạm sai lầm, cái kia xúc tu quái thực lực căn bản là cao giai siêu phàm đặt cơ sở, thậm chí có rất lớn xác suất là chúa tể cảnh trình độ. Nếu nó thật chỉ là cao giai siêu phàm trình độ còn tốt, nếu là chúa tể cảnh, chẳng phải là nói ma quật hai tầng còn có vượt qua 50 đầu chúa tể cảnh cấp bậc thực ma giả. Cái này ma tộc khoa trương số lượng với ta mà nói là cũng không phải là tin dữ, mà chính là tin vui a. Ta vốn đang sầu dã quái không đủ suất đâu. Kết quả cái này hai tầng tràn ngập nhiều như vậy buột. Đây không phải vô cùng lớn tin vui là cái gì? Lý Tùy Phong rất nhanh lấy lại tinh thần, trên mặt tràn ngập mừng rỡ, lại hỏi, cùng ngươi cái này đổ bỏ đi giống nhau trình độ thực ma giả lại có bao nhiêu? Tung tung. Lần này quái anh chỉ gõ sàn nhà 2 lần, Lý Tùy Phong cũng dây hiểu nó ý tứ, số lượng quá nhiều, ngươi tạm thời lại không biết đạo cụ thể. Đông. Quái anh ánh mắt quất nhục gõ xuống sàn nhà. Ha ha. Nói cách khác, ngươi loại này cái gọi là tinh nhuệ cấp bậc thực ma giả, cái này hai tầng nhiều đến không hết rồi. Thú vị a. Lý Tùy Phong nết miệng mà cười, lại nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu nhất, hỏi, cái này ma quật bên trong tối cường thực ma giả là cái gì trình độ? Có thể hay không nhẹ nhõm đập chết xúc tu quái? Đông. Quái anh thực ma giả gõ một xuống mặt đất. Đóa. Còn thật có thể nhẹ nhõm đập chết xúc tu quái. Cái này tính là gì? Một bên trong siêu cấp một sao. Lý Tùy Phong rất là kinh ngạc, hỏi, vậy nó ở đâu? Khác thường chính là, quái anh thực ma giả thân thể không bị khống chế run rẩy lên, trong miệng càng là phát ra tiếng nghẹn nào, còn đang không ngừng lắc đầu, phản phất tại cầu khẩn Lý Tùy Phong không nên đánh dò xét ma quật tối cường thực ma giả sự tình. Thế nào, ngươi rất sợ nó? Đến mức liên quan tới nó một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ cho ta a? Lý Tùy Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, dưới chân càng thêm dùng lực đặt xuống, làm đến quái anh thực ma giả gương mặt bắt đầu biến hình. Chỉ tiếp ta người này là cái đòn kiên tinh. Ngươi càng không nói tối cường thực ma giả sự tình, ta thì càng phải tìm hiểu. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi kết quả là 2 cái, hoặc là bị ta giết chết, hoặc là nói cho ta biết vị trí của nó. Lời vừa nói ra, quái anh thực ma giả hốc mắt chạy xuống 2 hàng thanh lệ, nó tựa hồ là triệt để hỏng mất. A, cái này ra hỏa thế mà còn biết khóc. Nó cùng những cái kia cái sắc không hồn giống như đỏ hạch thực ma giả hoàn toàn khác biệt. Cảm xúc cảm tình đều rất phong phú a. Lý Tùy Phong đối cái này mà âm thầm ngạc nhiên, dưới chân càng thêm dùng lực, mau nói, nếu không nói giết chết ngươi. Vốn cho rằng hung ác thái độ có thể bức bách quái anh thực ma giả đi vào khuôn khổ, nào biết tạch 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 thanh âm bất ngờ vang lên, nó chỗ mi tâm hạch não vết nứt bắt đầu làm sâu sắc, ẩn ẩn có vỡ nát dấu hiệu. Ngươi tiểu xuất sinh này tại tự nát hạch não, ngươi tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý lộ ra tối cường thực ma giả vị trí. Lý Tùy Phong bị cái này màn kinh đến, cũng ý thức được quái anh thực ma giả sinh cơ trôi qua đến cực hạn, khoảng cách chân chính tử vong chỉ kém cách nhau một đường. Thừa dịp quái anh thực ma giả còn chưa thừa dịp triệt để chết đi, hắn đành phải bất đắc dĩ vừa tức giận huy quyền đập mạnh phía dưới. Bành. Làm hạch não lên tiếng nổ tung, quái anh thực ma giả khí tức không còn sót lại chút gì, một hàng hệ thống văn tự cũng hiện hiện trước mắt. Đánh giết hồng hạch cấp thực ma giả quái anh tiên phú giá trị 120000000, thu hoạch được thực ma giả toái phiến 1. Giọt, ngươi đã tề tụ 4 khối thực ma giả toái phiến, có thể đạt được thực ma giả tôi tớ một tên, hiện tại có thể lựa chọn ngươi thực ma giả tôi tớ loại hình. Ngoài ý muốn chính là, đánh giết nhắc nhở lóe qua về sau, hệ thống lại hiện lên hàng thứ 2 văn tự. Lý Tùy Phong còn không tới kịp cẩn thận xem xét, lối đi phía trước bên trong đống nhiên chuyển đến liền dày tiếng xé gió, nương theo lấy còn có quen thuộc ôi ôi âm thanh. Ta xử lý quái thai lúc chế tạo rõ ràng động tĩnh, bị cái khác thực ma giả đã nhận ra. Lý Tùy Phong ý thức được thứ gì, cấp tốc ngẩng đầu lên, liền nhìn đến lối đi phía trước bên trong, có trên trăm đạo thấp bé ảnh tử trôi nổi mà đến, đem chọn cái lối đi hẹp đều chật ních. Đợi đến đạt chỗ gần, những thứ này thấp tiểu ảnh tử thế mà đều hóa thành quái anh thực ma giả bộ dáng, dùng âm lãnh vô tình con ngươi nhìn chăm chú Lý Tùy Phong. Chương 659, xúc tu thực ma giả chân chính thực lực, bị ép rời đi ma quật. Chương 659, xúc tu thực ma giả chân chính thực lực, bị ép rời đi ma quật. Cái gì quỷ a? Quái anh không phải mới bị ta xử lý rồi, làm sao còn có nhiều như vậy cùng nó giống nhau như lúc thực ma giả xuất hiện? Nhìn lấy mãnh liệt mà đến rất nhiều thực ma giả, Lý Tùy Phong sắc mặt biến hóa, vô ý thức nhìn hướng mặt đất đã chết mất quái anh thực ma giả, lệnh giết nhắc nhở không thể nào là giả. Cùng ta kết thủ đầu kia quái anh tuyệt đối là chết. Đang đến gần ta những thứ này thực ma giả cần phải chỉ là cùng quái anh lớn lên giống, hoặc là huynh đệ của nó tỉ muội. Ầm ầm ầm. Lý Tùy Phong vẫn còn đang suy tư thời khắc, với thông đạo có rõ ràng chấn động băng lên. Ngoa tạo, xúc tu quái cũng tới. Lý Tùy Phong mượn nhờ toàn thị chi nhãn nhìn về nơi xa, phát hiện rất nhiều quái anh thực ma giả sau lưng có một đạo thân ảnh khổng lồ chính quần quận mà tới, trên thân 8 cái xúc tu không gió của mũ, không phải cái kia xúc tu thực ma giả là ai? Thảo, làm cao giai siêu phàm ta thế mà nhìn không tấu xúc tu quái khí tức sâu cạn. Thực lực của nó căn bản không phải cao giai siêu phàm, mà chính là chúa tể cảnh. Dựa vào, đến rút lui. Xúc tu quái hiện thân trong nháy mắt, Lý Tùy Phong thì phóng ra ngoài kiến văn sắc cảm ứng đưa nó khóa chặt, một phen thăm dò sau xác định nó sinh mệnh cường độ quá siêu cường, tuyệt đối có chúa tể cảnh trình độ, sau đó quay người thì hóa thành một chùm sáng trốn đi thật xa. Như lần này tới tập chỉ có một đám giống như quái anh thực ma giả, Lý Tùy Phong không ngại lưu lại chiến đấu, dùng bá khí đưa chúng nó toàn bộ chấn sát. Nhưng có thể so với chúa tể cảnh xúc tu quái tọa chấn, Lý Tùy Phong biết rõ một khi bị cái đồ chơi này cẩn thận, hắn muốn trả ra đại giới tất nhiên là thê thảm đau đớn. Dù sao hắn thực lực bây giờ chỉ là tại siêu phàm cảnh nạn trong nước tìm địch thủ mà thôi, đối mặt chúa tể cảnh vẫn là không có quá nhiều hoàn thủ chỗ trống. Vì sống sót, hắn nhất định phải lập tức chạy trốn, không được lãng phí bất luận cái gì thời gian. Vô cực thần ẩn. Tại một đám thực ma giả truy sát phía dưới đào mệnh một đoạn thời gian, Lý Tùy Phong quả quyết đem vô cực thần ẩn mở ra, cũng hướng thông đạo một góc mà đi. Ôi ôi ôi, những cái kia nguyên bản truy đuổi hắn mà đến thực ma giả nhóm mất đi mục tiêu, đều là phiêu phù ở nguyên địa, phẫn nộ bất mãn kêu to lên. Ầm ầm ầm. Không bao lâu, chấn động liên tục vang lên, là to lớn xúc tu quay tới. Nó đứng tại một đám quái anh thực ma giả trung gian, cực kỳ giống đứng tại một đám chó săn bên trong con voi, uy nghiêm mười phần, bá đạo phi phàm. Ôi, ý thức được Lý Tùy Phong đạo tẩu, nó vẫn chưa như lần trước như vậy nổi trận lôi đình, xoay người kêu một tiếng. Mảng lớn hắc ám như là thủy triều mà đến, một đầu dáng người giống như cây trúc, toàn thân đen nhánh như ảnh tử, trước ngực lớn 3 viên hạch não, không có đầu cùng ngũ quan quái dị thực ma giả chậm rãi nhúc nhích mà đến. Ôi ôi ôi, xúc tu thực ma giả đối hắc ảnh thực ma giả kêu to, kỳ thực là hạ đạt mệnh lệnh nào đó. Hắc ảnh thực ma giả không nói gì thêm, trước ngực 3 cái hạch não tản ra màu sắc khác nhau lộng lẫy, ngay sau đó trên người có hắc khí như là thủy triều hướng Lý Tùy Phong biến mất phương hướng dũng mãnh lao tới. Cái gì quỷ? Co đầu rút cổ tại cách đó không xa, Lý Tùy Phong sắc mặt biến đến khó coi. Hắn vốn cho rằng có thể dựa vào vô cực thần ẩn dấu giếm, tránh né thực ma giả nhóm tìm đòi, tiếp tục tại ma quật 2 tầng cầu một đoạn thời gian. Nhưng làm như thủy triều hắc ám thôn vệ xúc tu quái cùng cái khác thực ma giả, cũng hướng hắn mãnh liệt mà đến. Lý Tùy Phong ý thức được một khi bị hắc ám thôn vệ, hắn hơn phân nửa cũng khó có thể duy trì vô cực thần ẩn trạng thái, sẽ bị bắt được. Mụ nó, chỉ có thể tiếp tục lui về sau. Lý Tùy Phong bất đắc dĩ, đành phải xám xịt hướng 2 tầng xuất khẩu thối lui, không đến 1 phút đồng hồ thời gian thì cùng 2 tên ngay tại thai nghén con cóc thực ma giả sượt qua người, đi tới hắc động phía dưới. Cái kia hắc ám vẫn là bao trùm đến đây, ta chỉ có thể bị ép rời đi mà quật 2 tầng a. Xoay người, phát hiện trước thông đạo mới đều bị vô thanh vô tức hắc ám thôn vệ, Lý Tùy Phong rõ ràng minh bạch hôm nay muốn tiếp tục lại tại ma quật 2 tầng cơ hội là rất khó. Xúc tu quái vẻ ngoài mặc dù xấu xí, nhưng cũng không phải là không có não tử, ngược lại cũng có nhân loại trí tuệ. Lần trước bị ta trốn sau khi đi, nó tựa hồ rút kinh nghiệm xương máu, còn muốn ra nhằm vào vô cực thần ẩn biện pháp, cũng là dùng cái này hắc ám không khác biệt thôn vệ tất cả khu vực. Hắc ám càng phát ra tới gần, Lý Tùy Phong tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đặng không mà lên mặc cho thân thể bị hút vào hắc động bên trong. Cơ hồ sau một khắc, nồng đậm hắc ám xâm nhập mà đến, cũng thôn vệ Lý Tùy Phong trước một giây chỗ khu vực. Mụ nó, ta tốt không như ý đi một chuyến ma quật 2 tầng, đều không giết vài đầu ma tộc đâu, cứ như vậy xám xịt bị buộc đi rồi. Ta không phục. Ma quật 1 tầng, Lý Tùy Phong hiện thân về sau, y nguyên duy trì lấy vô cực thần ẩn trạng thái, cũng về nhìn lấy phía sau hắc động, sắc mặt tràn ngập không cam lòng, cũng đang âm thầm đề phòng có thể đến hắc ám. Thời gian trôi qua rất nhanh 2 phút đồng hồ. Như là thủy triều hắc ám vẫn chưa theo hắc động bên trong tuôn ra, Lý Tùy Phong lúc này mới yên tâm sơ qua, xem ra xúc tu quái thả ra hắc ám chỉ có thể bao trùm 2 tầng, mà sẽ không thai hỏa 1 tầng. Như thế nói đến, ta còn có thể tại 1 tầng cầu một đoạn thời gian. Có điều vừa mới hắc ám thật là xúc tu quái năng lực sao? Nếu nó thật có năng lực như vậy, lần trước làm sao không có sử dụng đi ra đối phó ta? Lý Tùy Phong trong lòng có một chút hoang mang, trong hắc động truyền đến quen thuộc tiếng vang, chỉ thấy thể trạng to lớn xúc tu quái từ đó chậm rãi hiện hiện. Quá, nhanh như vậy thì đuổi tới một tầng tới. Cái đồ chơi này cùng ta bao lớn thủ a? Lý Tùy Phong sổ một câu nói tục, không nói hai lời thì hướng cửa vào phòng đi. Đánh giết hồng hạch cấp thực ma giả, thiên phú giá trị 180000. Đánh giết hồng hạch cấp thực ma giả. Sau đó thời gian, Lý Tùy Phong tuy nhiên tại mệt mỏi, nhưng trên đường gặp phải một số du tẩu thực ma giả, cũng sẽ thuận thế dùng bá khí chấn giết bọn chúng. Không bao lâu, Lý Tùy Phong đã đi tới ma quật xuất khẩu, phía sau cũng không có cái gì động tĩnh truyền đến, có thể thấy được xúc tu thực ma giả hẳn là bị bỏ rơi. Hắc Hà trưởng lão, ta nghĩ ra được, không biết ngài có thể hay không tiếp ta. Việc đã đến nước này, Lý Tùy Phong cũng không có khả năng tiếp tục tại ma quật ở lại, xuất ra truyền âm thạch liên lạc Hắc Hà. Tốt, ngươi chờ. Hắc Hà đơn giản trả lời một câu, một phút đồng hồ sau tay cầm linh vật tiến nhập ma quật, lại dẫn Lý Tùy Phong rời đi. Sát Phong, ngươi lần này có thể đem trong lòng oán khí phát tiết hoàn tất. Chờ rời đi ma quật, trở lại bí cảnh bên trong, Hắc Hà lao ma quay người hỏi thăm. Lý Tùy Phong cung kính nói, đa tạ Hắc Hà trưởng lao thành toàn, đệ tử giết chết một số thực ma giả, trong lòng phụ diện cảm xúc bị tiêu hóa rất nhiều, tương lai một đoạn thời gian cần phải có thể tinh tâm tu luyện. Như thế rất tốt, sư phụ của ngươi tuy nhiên chết rồi, nhưng hại chết địch nhân của hắn vẫn còn, ngươi làm hắn đồ đệ, có nghĩa vụ trưởng thành báo thù cho hắn. Hắc Hà không có điểm tên thiên cuồng, nhưng hắn tin tưởng Lý Tùy Phong người thông minh, có thể hiểu được hắn nói tới ý tứ. Đệ tử minh bạch, đến tương lai đột phá xích huyết cảnh, đệ tử nhất định muốn giết thiên cuồng, vì sư phụ báo thù. Lý Tùy Phong lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, tức giận bất bình nói. Chương 660, thực ma giả tôi tớ quái anh. Chương 660, thực ma giả tôi tớ quái anh. Nếu là những người khác dám lời thề son sắt nói mình có thể đột phá xích huyết cảnh, ta khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng đối ngươi ta lại không có loại cảm giác này, chỉ vì ngươi không chỉ có là đỗ đồ nhìn trọng đệ tử, cũng là tông chủ đại nhân đều muốn coi là hạt giống thiên tài. Bởi vậy có thể thấy được ngươi thiên tư hoàn toàn chính xác bất phàm, tương lai có cực sát suất lớn đột phá xích huyết cảnh. Hắc Hà vẫn chưa đả kích Lý Tùy Phong tính tích cực, ngược lại tán dương hắn một phen cũng nói ra, "Tốt, bây giờ đi về tu luyện đi, chờ ngươi đột phá xích huyết cảnh lúc, ta tất nhiên sẽ liên thủ với ngươi giết chết thiên cuồng, coi như vị sư phụ của ngươi báo thù." "Vâng." Hắc Hà trưởng lão. Lý Tùy Phong trang trọng ổn quyền, chợt rời đi bí cảnh. Chờ hắn vừa đi, Hắc Hà mày nhăn lại, lấy thiên cuồng lao tặc năng lực, đoạn không có khả năng tại tông chủ trước mặt nói láo, có thể thấy được đố đồ cái chết hơn phân nửa không có quan hệ gì với hắn. Có thể đố đồ nếu không phải người lao tặc này giết chết, lại đến cùng là tử tại trong tay ai. Còn có, tại sao ta cảm giác Sát Phong tiểu tử này cùng quá khứ có điểm không đồng dạng? Nghĩ non đến tận đây, Hắc Hà lâm vào chiều sâu suy nghĩ, có thể vắt hết óc một phen, thủy chung đoán không được đến cùng là người phương nào giết chết đố đồ, cũng nghĩ không ra Lý Tùy Phong trên thân cùng đi qua khác biệt điểm cụ thể ở đâu. Cuối cùng, hắn lắc đầu, thôi, đố đồ cái chết đã có tử luận bắt tay vào làm điều tra, có lẽ tương lai ngày nào đó sẽ chân tướng rõ ràng. Còn Sát Phong trên thân biến hóa, khả năng chỉ cảm giác ta bị sai đi. Chữ thiên số 10 nhà gỗ. Lý Tùy Phong trở về lúc tâm tình vẫn còn có chút khó chịu, chủ yếu là hắn chuyến này ma quật, vốn là làm xong đại khai sát giới, dẫn soát 180 ức thiên phú giá trị dự định, kết quả là chỉ soát mấy chục ức thiên phú giá trị không nói, còn lại một lần bị xúc tu thực ma giả giết xám xịt tua chạy. Nhiều ít có chút xỉ nhục a. Lần này có thể xử lý quái thai báo thủ, còn thuận tiện tề tụ bốn khối thực ma giả tài phiến, lại xác định thần bí nhân tạm thời không chết. Kỳ thật ta đã coi như là thu hoạch không nhỏ, phải biết đủ. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Dù sao ma quật bên trong thực ma giả cũng sẽ không biến mất, chờ sau đó lần thực lực càng thêm tinh tiến, ta lại đi ma quật đem xúc tu thực ma giả xử lý, thuận tiện soát cái 180 ức tiên phú giá trị đi. Lý Tùy Phong tự mình an ủi động viên một phen bình phục đạo tâm, lại nghĩ tới thực ma giả toái phiến một chuyện, hỏi: "Hệ thống, ngươi trước nói tề tụ toái phiến khen thưởng thực ma giả tôi tớ là cái gì?" Dứt lời, trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một màn ánh sáng, màn sáng bên trong có bốn cái mini bản thực ma giả hình tượng, theo thứ tự là quái anh, hai đầu, không mặt, nhục sơn. Cái gì quỷ? Ta có thể lựa chọn phục sinh một đầu đã xử lý thực ma giả làm tôi tớ sao? Đây chính là tề tụ bốn khối thực ma giả toái phiến trung cực khen thưởng. Lý Tùy Phong sắc mặt kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Hệ thống thì quả quyết nói ra, thỉnh ký chủ tại 10 giây đồng hồ bên trong lựa chọn hình ảnh bên trong một đầu thực ma giả vì tương lai tôi tớ. 10, 9, 8. Lý Tùy Phong còn đang sững sờ ở giữa, hệ thống đã bắt đầu tính theo thời gian. Hắn lúc này bị bừng tỉnh, hô, hệ thống chậm đã. Ngươi ít nhất phải cho ta một phút đồng hồ cân nhắc a. Nào có đặc biệt 10 giây đồng hồ thì bức ta làm quyết định đạo lý. Tiếc ý chí sắt đá hệ thống dường như không có nghe được tình cầu, vẫn như cũ khư khư cố chấp tại điểm số. 5, 4, 3. Lý Tùy Phong thấy thế không khỏi sạm mặt lại, tâm lý đem hệ thống một nhà già trẻ toàn bộ thăm hỏi nhất biến, sau đó cũng gần như bản năng hô, đi chó hệ thống, đừng báo giờ. Ta thì chọn quái thai. Sau một khắc, màn sáng bên trong ba cái thực ma giả hình tượng ảm đạm, chỉ còn lại có quái anh thực ma giả còn tại. Ào ào ào. Làm quái anh thực ma giả trên thân sáng lên một mảnh lộng lẫy, thân thể của nó cũng từ nguyên bản hư huyễn đã tham dự trong hiện thực, cũng lẳng lặng lơ lửng tại Lý Tùy Phong trước mắt. Ta dựa vào. Rõ ràng trước một giây vẫn là hư huyễn đồ vật, hệ thống thế mà một giây sau liền để nó biến thành sự thật rồi. Đây là cái gì năng lực? Quá treo a. Lý Tùy Phong còn chưa tại biến cố này cảm thấy chấn kinh, hệ thống còn nói thêm, thực ma giả tôi tớ có thể cùng hưởng ký chủ bản thể có một loại thiên phú, thỉnh ký chủ tại 3 giây đồng hồ bên trong quyết định đem cái nào một hạng thiên phú cùng hưởng cho tôi tớ. 3, 2, 1. Lý Tùy Phong còn chưa kịp phản ứng, 3 giây đồng hồ tính theo thời gian đã về không, hắn không khỏi trừng mắt, tức hồn hện, cái gì quỷ a hệ thống? Đơn giản là ta mắng ngươi vài câu ngươi cứ như vậy trả thù ta. Cậu thí 3 giây đồng hồ tính theo thời gian a. Rõ ràng mới đặc yêu đi qua 1 giây đồng hồ a, ngươi liền đem tính theo thời gian báo xong rồi. Nghịch thiên ngươi. Ngay tại Lý Tùy Phong vì chính mình phản ứng quá chậm ảo não không thôi thời khắc, hệ thống lại lên tiếng, ký chủ không có ở 3 giây đồng hồ bên trong tự mình lựa chọn cùng hưởng thiên phú, hiện tại từ hệ thống tùy cơ rút ra. Sau một khắc, Lý Tùy Phong trước mắt không ngừng có các loại thiên phú lấy văn tự hình thức lướt qua. Ồ, cho nên quái thai vẫn có thể cùng hưởng ta mặt bảng phía trên một hạng thiên phú a. Chỉ là thiên phú quyết định từ tự chủ lựa chọn biến thành tùy cơ. Ngược lại cũng không phải không được, vừa tốt có thể trị lựa chọn của ta khó khăn chứng. Ngược lại là hệ thống, ngươi tuy nhiên có chút hẹp hòi, nhưng phòng tuyến cuối cùng vẫn là tại nhà. Không tệ không tệ. Lý Tùy Phong đoán thầm thời khắc, trước mắt lấp lóe không yên văn tự rốt cục dừng lại vì 4 chữ vô cực thần ẩn. Ừm. Thế mà rút được vô cực thần ẩn. Cho nên quái anh đem về cùng hưởng cái này một thiên phú năng lực sao? Lý Tùy Phong còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, não hải bên trong đột nhiên thêm ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, tựa như là mạc danh kỳ diệu vừa dài ra một cánh tay giống như. Ngoài ra trước mắt của hắn còn có một cái hình ảnh bên trong có một cái sắc mặt ngạc nhiên cao lớn ma tộc. Không phải là hóa thành sát phong chính hắn sao? Ồ, ta thế mà thu được quái anh cảm quan cùng thị giác cùng hưởng. Lý Tùy Phong nhất thời kịp phản ứng, trong lòng hạ đạt chỉ lệnh, ngồi xuống. Đồng nhất thời khắc, đứng tại trước mặt nó quái anh hai chân rơi xuống đất, sau đó ôm đầu ngồi xuống, cực kỳ giống một tên bị thương chỉ nghe ca. Đứng lên. Lý Tùy Phong tâm ý lại cử động, quái anh lại từ dưới đất đứng lên, hai chân cách mặt đất duy trì trôi nổi tư thái. Xuyên thẳng qua, bay lượn, tiêu ba ba. Lý Tùy Phong hai mắt tỏa sáng, chợt An Tùy mới biết vị không ngừng hạ đạt chỉ lệnh, tại hắn có ý điều khiển ở dưới, quái anh thực ma giả tựa như là một con chim tại không tính toán rộng rãi trong phòng không ngừng phi hành xuyên thẳng qua. Vô cực thần ẩn. Sau cùng, Lý Tùy Phong không có quên chính sự, thao túng quái anh thực ma giả phóng thích cùng hưởng thiên phú. Sau một khắc, quái anh thực ma giả thân thể bỗng nhiên biến mất, Lý Tùy Phong kiệt lực khóa chặt nó chỗ khu vực, lại cái gì đều nhìn không thấy. Đây chính là bị người sử dụng vô cực thần ẩn cảm giác sao? Ta còn là lần đầu tiên tự mình thể nghiệm đâu, có chút thần kỳ. Lý Tùy Phong mỉm cười cảm khái, lại đem kiến văn sắc cảm ứng khởi động, khóa chặt quái anh chỗ trôi nổi khu vực. Trong lúc nhất thời, hắn cảm quan ẩn khóa chặt quái anh vị trí. Tại cực cao tinh thần giá trị ra chỉ dưới, ta dựa vào kiến văn sắc cảm ứng khóa chặt quái anh thực ma giả vị trí vấn đề không lớn. Bởi vậy có thể thấy được, kiến văn sắc cảm ứng kỳ thật thiên khắc gần hình một loại thiên phú. Lý Tùy Phong hài lòng gật đầu, lại điều khiển quái anh thực ma giả giải trừ vô cực thần ẩn, nhếch miệng cười nói, sau đó tiểu hầu tử về sau, ta lại tăng thêm một vị tân người hầu. Vẫn là một đầu thực ma giả. Có chút ý tứ a. Chương 661, điều khiển thực ma giả bộ từ viễn trình cải quái. Chương 661, điều khiển thực ma giả bộ từ viễn trình cải quái. Hệ thống, ta mới tôi tớ hẳn không có sử dụng hạn chế loại hình điều kiện a. Mặt khác, tại còn chưa bị hủy rơi tình huống dưới, nó là có thể vĩnh cửu tồn tại a. Hài lòng đánh giá quái anh thực ma giả, Lý Tùy Phong ở trong lòng chớ có hỏi. Hệ thống không có keo kiệt ngôn từ, hồi đáp, thực ma giả tôi tớ có thể vĩnh cửu nương theo ký chủ bên người, nếu là bị hủy hoại sẽ không thể phục hồi như cũ. Không phải duy nhất một lần đồ dùng a. Như thế rất tốt. Lý Tùy Phong đối với cái này hài lòng, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, ta về sau đánh giết chúng cao cấp thực ma giả đều có thể tích lũy bài phiến, từ đó đổi thay mới thực ma giả tôi tớ sao? Hệ thống, về sau đánh giết trung đẳng hàng ngũ thực ma giả không cách nào thu hoạch được tài phiến, chỉ có đánh giết cao đẳng hàng ngũ thực ma giả mới có tư cách. Nói cách khác, lại đánh giết quái anh loại này cấp bậc thực ma giả, ta là không có cách nào thu hoạch được tài phiến rồi. Chỉ có đánh giết xúc tu quái loại này cấp bậc thực ma giả mới được. Lý Tùy Phong đối với cái này cũng không thất vọng, ngược lại tràn ngập chờ mong, nếu như suy đoán không có phạm sai lầm, đánh chết thực ma giả cường độ càng cao, tề tụ tài phiến sau lấy được thực ma giả tôi tớ thực lực cũng càng mạnh. Hắn đánh chết 4 đầu trung đẳng hàng ngũ thực ma giả, gom góp 4 khối tài phiến, đạt được một đầu hoàn chỉnh trung đẳng hàng ngũ thực ma giả. Như thế suy ra, tương lai hắn đánh giết nhiều đầu xúc tu quái trình độ thực ma giả, liền có thể đạt được một cái có xúc tu quái chiến lực thực ma giả tôi tớ. Cái này rất khoa trương. Phải biết xúc tu quái có thể là có chúa tể cảnh cường độ ai. Nếu có được đến một đầu chúa tể cảnh thực ma giả tôi tớ, tại cái này thâm viên ma giới bên trong, Lý Tùy Phong không phải vài phút có thể đi ngang. Người nào lại dám cùng hắn cứng rắn? Bất quá ta thật có năng lực cầm giữ có một đầu cao đẳng hàng ngũ thực ma giả lúc, thực lực của bản thân ta cũng đã đạt tới chúa tể đi. Như thế tính ra, thực ma giả tôi tớ chỉ có thể dệt hoa trên ấm, không cách nào đưa than khi có tuyết. Lý Tùy Phong thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, hệ thống, cái này thực ma giả tôi tớ cùng ta cách nhau cực hạn là bao nhiêu? Hệ thống, 1 km phạm vi bên trong. 1 km phạm vi sao? Kỳ thật cũng coi là thẳng xa. Lý Tùy Phong đối kết quả này cảm thấy hài lòng, chú ý tới quái anh bộ dáng cùng nó trước người cơ hồ giống như lúc, nhưng nó trên thân lại thiếu một cỗ sinh khí cho người ta một loại tinh xảo mô phỏng cảm ứng bút bê cảm giác, lại hỏi, hệ thống, hiện tại quái anh đến cùng là vật sống vẫn là tử vật? Nếu như là cái sau, ta là có thể đem hắn thu nhập nạp hư giới hoặc là vòng tay không gian a. Nạp hư giới cùng vòng tay không gian là hai cái thế giới khác nhau chứa vật đạo cụ, bọn chúng có rất nhiều chỗ tương tự, trong đó có không được thu nạp vật sống cái này một điểm. Xem như tử vật, nếu như ký chủ nguyện ý có thể thu nhập chứa vật không gian bên trong. Thật sao? Lý Tùy Phong hai mắt tỏa sáng, Cùng ngày xưa tiểu người hầu cùng biên so sánh, cái này thực ma giả tôi tớ loại sách tay tính rõ ràng càng cao a. Dù sao tiểu hầu tử là chỉ có thể sinh hoạt tại cho vật sống sinh tồn sủng vật không gian bên trong, nhưng thực ma giả lại là có thể bị tùy ý thu phóng tại chứa vật không gian, mặc kệ là thu nạp vẫn là triệu hoán đều phi thường thuận tiện. Tốt tiểu Đông Tây, từ nay về sau ta liền gọi ngươi quái thai, hiện tại chạy trở về ta nạp hư giới bên trong. Minh bạch thực ma giả tôi tớ cụ thể công dụng cùng năng lực, Lý Tùy Phong suy nghĩ khẽ động, đem quái thai thu nhập nạp hư giới, toàn bộ quá trình phi thường thông thuận lại tơ lụa. Đi ra. Sau đó hắn lại suy nghĩ khẽ động, tướng tài thu nhập nạp hư giới quái thai triệu hoán đi ra. Cái sau vô thanh vô tức xuất hiện, lại thuận thế biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ về sau, cửa gỗ két một tiếng bị kéo ra, nguyên lai là tại Lý Tùy Phong không chế giới, quái thai mở ra vô cực thần ẩn cũng như là ưu linh rời đi số 10 nhà gỗ, tại xá khu bên trong không ngừng bồi hồi. Bởi vì đông khu chấp sự chớ tân còn chưa trở về, quái thai tại xá khu các nơi rời rạc tựa như vô nhân chi cảnh. Lại nói sắt phong cái kia tên điên còn tại đông khu sao? Có ở đây không? Ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn ai. Khả năng đã lan đi. Tại đi qua một gian nhà gỗ lúc, có thể là không có cách đâm cấm chế tồn tại, Lý Tùy Phong thông qua quái anh thực ma giả nghe được trong phòng có người đang nghị luận chính mình. Ha ha, lại còn nói ta đã lăn. Hai cái này tiểu xuất sinh có vẻ như đối với ta rất không tôn trọng a. Lý Tùy Phong sắc mặt đống dưng lạnh lẽo, thao túng quái thai tiến đến gõ cửa. Đông đông đông, đông đông đông. Làm thanh thúy tiếng đập cửa đống nhiên vang lên, trong phòng ngay tại chuyện phiếm hai tên nội môn ma tộc đệ tử đều sắc mặt biến hóa. Cái gì quỷ a? Làm sao đống nhiên có người gõ cửa? Chẳng lẽ là Sắt Phong nghe được chúng ta vọng nghị, tới tìm chúng ta rồi? Thảo, không đến mức đi. Chúng ta cùng cái kia Sắt Phong cũng không có thủ gì hoàn a. Tiếp theo, hắn cũng không có khả năng tự dưng nghe được chúng ta nghị luận a. Hắn cũng không phải ma thần. Hai tên nội môn đệ tử thấp thỏm lo âu thảo luận, ngoài phòng tiếng đập cửa từ đầu đến cuối không có ngừng. Một người thực sự nhịn không được, đứng dậy đi hướng cửa, chưa chắc là Sắt Phong, có thể là Như Vui tiểu tử kia tới thông cửa mà thôi. Thật sao? Vậy ngươi cẩn thận một chút. Một tên khác ma tộc có chút khẩn trương hô. Không bao lâu, đệ nhất tên ma tộc đi vào trước cửa, vẫn chưa vội vã mở cửa, mà chính là nghiêm tai lắng nghe một trận. Không có nghe được môn đạo gì về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra một cái khe. Quỷ dị chính là, ngoài phòng một mảnh trống không, cũng không một bóng người tồn tại. Cái gì quỷ? Ta nghe nhầm rồi sao? Tên này ma tộc đệ tử chính kinh ngạc ở giữa, một cái vô hình mà trắng bệnh tay xuyên qua khe cửa, trực tiếp nắm cổ của hắn. Tên này ma tộc đệ tử thậm chí cũng không kịp kêu thảm, sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt thì dập tắt, hóa thành một bộ lạnh cứng thi thể. Uy, Đồi Lãng, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi không nên làm ta sợ được không? Cái này cũng không chơi vui a. Trong phòng một tên khác ma tộc đệ tử gặp đồng bạn bất động, có chút thấp thỏm đứng lên, cũng không dám tùy tiện tới gần. Thời gian giây phút trôi qua, gặp đồng bạn thực sự đứng tại chỗ khe cửa không có hành động ý tứ, cái này nhát gan ma tộc rốt cục không kèm được. Hắn lấy dũng khí tới gần, đang muốn đập đệ nhất tên ma tộc bà bay, nào biết phù phù một tiếng, đệ nhất tên ma tộc đệ tử thân thể lại cứng ngắc ngã xuống, một tấm không có sinh cơ trên mặt viết đầy không cách nào nhắm mắt biểu lộ. Không. Nhát gan ma tộc đệ tử ý thức được thứ gì, quay người liền muốn hướng trong phòng mà đi, có thể một bàn tay vô hình đã đuổi trước lúc này xuyên thủng cổ của hắn. Gan tiểu ma tộc đệ tử trong nháy mắt cứng đứng ở tại chỗ, hai tay bưng bít lấy đứa ra máu tươi cổ họng, tựa hồ muốn há mồm nói cái gì, có thể bởi vì ít hầu bị xuyên thủng, sinh cơ đã trôi qua tới cực điểm, phát ra chỉ là khách 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 thanh âm. Làm thanh âm im bặt mà dừng, nhát gan ma tộc đệ tử cũng đống nhiên ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đánh giết lam huyết cảnh thâm viên ma giới, thiên phú giá trị 160000. Đánh giết lam huyết cảnh thâm viên ma tộc, thiên phú giá trị 170000. Tại hai tên kẻ xui xẻo ma tộc sinh mệnh tan biến thời khắc, tại phía xa số 10 nhà gỗ Lý Tùy Phong nhận được hai hàng hệ thống nhắc nhở, trên mặt không khỏi tràn đầy hoan hỉ, thiên phú giá trị số lượng xứng đáng cái này hai ma tộc thực lực. Cho nên quái thai giết chết bất luận cái gì ra quái, cũng không tính là phụ trợ đánh giết, mà xem như trực tiếp đánh giết. Hệ thống sẽ bởi vậy phán đoán toàn ngạch khen thưởng cho ta. Không tệ lắm. Chương 662, phát sinh ở đông khu người lồn giết người sự kiện. Chương 662, phát sinh ở đông khu người lồn giết người sự kiện. Một phen vui sướng sau đó, Lý Tùy Phong không có quên chính sự, thao túng quái thai hiện hình, cũng phụ phục tại một tên chết đi ma tộc đệ tử trên thân. Vô thanh vô tức ở giữa, cái này ma tộc đệ tử thi thể như là băng tuyết đồng dạng hòa tan. Tình cảnh này cũng để cho Lý Tùy Phong liên tục gật đầu, xem ra lúc trước đố đồ không có gạt ta, cái này thực ma giả chỗ lấy được xương ma tộc thiên địch, ngoại trừ bọn chúng có nuốt ma tộc thiên tính bên ngoài, còn tại ở bọn chúng xương cốt huyết nhục đối ma tộc tới nói đều như là cái độc, có tiêu mất cả tính. Nếu như đem ma tộc so sánh tuyết, như vậy thực ma giả thì có thể so với lửa. Lại âm hàn tuyết đụng phải lửa, cũng cuối cùng sẽ bị hòa tan a. Bởi vì thực ma giả đối ma tộc thiên khắc, Lý Tùy Phong tại không có tự mình ra sân, sử dụng dao mãng chân huyết tình huống dưới, thì thuận lợi đem cái kia hai tên ma tộc đệ tử hải cốt tiêu hủy. Cái này hủy thi diệt tích năng lực dù là cổ nạn đến hiện trường đều phải thẳng lắc đầu. Nghe nói trên núi bộ phận cường đại ma tộc có nhất định quay lại hiện trường, truy hồn khóa vị năng lực. Nếu ta bản thân ở trên núi ám giết ma tộc, bao nhiêu có lưu lại dấu vết để lại khả năng. Nhưng có quái thai về sau, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ta bản thân hoàn toàn không cần xuất thủ tình huống dưới, chỉ dựa vào điều khiển quái thai, cũng đủ để nhẹ nhõm giết sạch cái này cửa các đệ tử a. Mặc dù sau cùng sự việc đã bại lộ, thật có đại ma hàng lầm kiểm tra thực hư trận tướng, tối đa cũng chỉ có thể thông qua manh mối khóa chặt quái thai mà thôi. Chỉ cần ta kịp thời đem quái thai giấu kín, hoặc là tráng sĩ tự chặt tay cùng nó cắt chém, dù là cô nạn cùng hồn mẹ cùng đi điều tra, cũng khẳng định tra không ra chân tướng sự tình. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Tùy Phong nhếch miệng cười một tiếng, trong khoảng thời gian này hắn áp chế giết hại dục vọng, không có đi tìm các nội môn đệ tử phiền phức, chủ yếu là sợ hành sự quá tàn bạo dẫn tới cao tầng tức giận, sau cùng khiến cho Sát Phong cái này một ngựa giáp ảm đạm hạ tuyến. Nhưng bây giờ có quái thai, tình huống triệt để đảo ngược, hắn tựa hồ không cần lại áp chế giết hại dục vọng rồi. Chỉ cần điều khiển cái này cố khối lỗi, hắn liền có thể tại không đếm xỉa đến điều kiện tiên quyết, nhẹ nhõm đồ sát nội môn đệ tử, cướp đoạt thiên phú giá trị. Nghĩ tới đây, Lý Tùy Phong tâm tình thật tốt, nhịn không được ở trong lòng cuồng đập hệ thống mông ngựa, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào hệ thống đại lao a. Nếu không có hệ thống đại lao ban thưởng ta thực ma giả tôi tớ, ta sao có thể nhanh như vậy được sống cuộc sống tốt ta? Hệ thống mười phần cao lạnh không có trả lời. Lý Tùy Phong thì thu thập tâm tình, thao túng quái thai rời đi cái kia nhà gỗ, bắt đầu ở đồng khu các nơi lắc lư. Hai ngày sau, đêm kia, chữ thiên số 4 bên trong nhà gỗ, có tiếng cười cười nói nói không ngừng từ đó vang lên. Loảng xoảng, đèn đuốc sáng trưng trong nhà gỗ, có hơn 10 đạo bóng người chính ngồi trên mặt đất, chính ăn uống linh đình, nâng cốc luân hoan. Lại nói, chúng ta có thể vượt qua tu hú chiếm tổ chim khách ngày tốt, toàn bộ nhờ Vu Minh lúc trước phán đoán chuẩn xác, nhạy bén hơn người à. Một tên dáng người thấp bé lại chắc địch đem trong tay loại rượu uống một hơi cạn sạch về sau, tràn đầy khen ngợi nhìn hướng giữa sân một tên giữ lấy tròm dâu dê, mang theo mũ trùm ma tộc. Lời vừa nói ra, chung quanh rất nhiều ma tộc cào ào mở miệng phụ họa. Đúng vậy a. Lúc trước Trọng Sơn bọn người chết đi về sau, toàn bộ xá khu lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người cả ngày tránh trong phòng không dám lộ diện, cái này liền khiến cho nguyên bản làm bánh trái thơm ngon chữa tiên trước 10 số phủ đệ đều không người hỏi thăm. Vẫn là Vu Minh nhạy bén hơn người, thừa dịp người không chú ý mang bọn ta vào ở số 4 phủ đệ, chúng ta mới qua lâu như vậy ngày tốt. Có số 4 phủ đệ gia trì, ta cảnh giới đột phá nhất trọng, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, mỗi ngày cũng có thể cùng các vị huynh đệ tâm sự, chia sẻ tu luyện tâm đắc. Nhân sinh thoải mái vậy. Vu Minh, chúng ta có thể có hôm nay, công lao toàn ở tại ngài a. Nghe bốn phía một trận mông ngựa, tên là Tại Văn Sáng ma tộc nhếch miệng cười nói, các vị huynh đệ đều khách khí. Nói thực ra, nếu không có các ngươi cùng đi, ta cũng không dám một mình đến chiếm cứ số 4 phủ đệ, chỉ bởi vì nơi này dù sao tới gần cái kia ác ma nơi ở, có bị hắn phát hiện xác suất. Nói tóm lại, các vị có thể được sống cuộc sống tốt, công lao không tất cả ta, cũng tại chính các ngươi. Làm đoàn đội người nói chuyện, Tại Văn Sáng lời nói này giọt nước không lọt, để cái khác ma tộc trong lòng đều cảm thấy vui cười, đều là nâng chén tới mời rượu. Lại là một vòng uống rượu xong, cái kia thấp tráng ma tộc có mấy cái phần say, cũng bắt đầu lẩm bẩm lên, Vu Minh, cái này số 4 trong phủ đệ ma khí hàm lượng hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng đoàn đội nhân số kỳ thật có hơi nhiều, dẫn đến ma khí phân đến mỗi người trên tay ít nhiều có chút không đủ dùng, vì sao ngài không mang bọn ta đi chiếm lĩnh số 1, số 2 trong phủ đệ? Dù sao đi qua trọng kiến, hai cái này phủ đệ so với lúc trước kỳ thật tốt hơn a. Có ma tộc nghe vậy liên tục gật đầu, trong lòng cũng còn có cùng thấp tráng ma tộc đồng dạng hoang mang. Chúng ta mỗi người thực lực thả tại đi qua kỳ thật cũng không xuất sắc, cũng hoàn toàn không có vào ở trước 10 số phủ đệ tư cách, lúc này có thể vào ở số 4 phủ đệ trong mắt của ta đã rất tốt. Tại Văn Sáng giải thích nói, mà lại cây cao chịu gió lớn, chúng ta bây giờ giấu kín tại số 4 phủ đệ ngoại trừ chấp sự bên ngoài không người phát hiện, không có nghĩa là tiến vào số 1 số 2 phủ đệ cũng là như thế, các vị đừng quên, càng là gần phía trước vị trí thì càng gây cho người chú ý, nếu chúng ta thật vào ở số 1 số 2 phủ đệ bị ác ma kia phát hiện làm sao bây giờ? Nghe được ác ma hai chữ, thấp tráng ma tộc tỉnh rượu một nửa, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, Vu Minh nói rất có đạo lý, là ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nếu là chúng ta vào ở số 1 số 2 phủ đệ, hoàn toàn chính xác có càng đại khái hơn dẫn bị cái kia ác ma để mắt tới. Bất quá đông khu lưu truyền Trọng Sơn, thải điệp cái chết của bọn hắn cùng ác ma có liên quan nghe đồn, không biết các vị đối với cái này thấy thế nào. Sự kiện này quan sát cũng tốt, chớ tân cũng được, không phải đều điều tra qua sao. Không phải xác định cùng ác ma không có đóng, xá khu tại sao lại có hoang đường như vậy nghe đồn à? Đúng vậy à. Ác ma nhiều nhất chỉ là thực lực cùng thiên phú đủ mạnh mà thôi. Nhưng hắn mạnh hơn cũng không có khả năng bức bách Trọng Sơn tự bạo, đem Lăng Tiếu thải điệp bọn hắn toàn bộ nổ chết à. Mọi người chính bàn tán sôi nổi đến cơ động chỗ, đồng nhiên đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Cái gì quỷ? Nguyên bản khí thế ngất trời bầu không khí như là bị người dội xuống một chậu nước lạnh, mỗi người đều vô ý thức ngậm kín miệng, nhìn về phía bị gõ vang cửa, trong mắt toát ra khó hiểu cùng thần trương. Bọn hắn tại số 4 phủ đệ cầu tiếp gần một tháng, bởi vì trong phòng tồn tại cái đâm, phòng ngự các loại cấm chế duyên cớ, cho tới nay cái khác nội môn đệ tử đều chưa từng biết được việc này. Bởi vì số 4 phủ đệ cửa còn chưa bao giờ bị người gõ vang qua, mà tối nay cửa lại vang lên. Đây là cái gì tình huống? Tung tung, đông đông đông. Mới đầu trong phòng ma tộc còn muốn giả chết, để cho gõ cửa người mất đi kiên nhẫn rời đi. Có thể gõ cửa người lại dường như quyết tâm phải vào đến giống như, gõ cường độ tùy thời ở giữa không ngừng trôi qua, làm đến ngoài phòng tiếng đập cửa vang càng lúc càng lớn. Lúc này Tại Văn Sáng rốt cục không kèm được, nhãn cầu không ngừng lật qua lật lại nói ra, theo gõ cửa tiết tấu đến xem, ngoài phòng cần phải chỉ có một người, hắn gõ cửa lâu như vậy không chịu rời đi, có thể thấy được là đã phát hiện số 4 phủ đệ có người, chúng ta muốn giữ yên lặng ép hắn rời đi khả năng không thực tế. Ngược lại là thời gian càng mang xuống, hắn náo ra động tĩnh càng lớn, liền sẽ có càng ngày càng nhiều người biết được chúng ta giấu ở chỗ này, không tốt lắm. Vũ Minh, ý của ngài là đi mở cửa? Thấp tráng ma tộc trừng trong mắt nói ra, chúng ta đoàn đội thế nhưng là có 10 người tồn tại, chỉ cần ngoài phòng người không là ác ma, chúng ta vài phút thì có thể thu thập hắn, cần gì phải bó tay bó chân. Tại Văn Sáng nói như thế xong, thấp tráng ma tộc cảm thấy có lý, liền yên lòng, nên ngang đi ra cửa, vậy liền để ta đến lái cửa đi. Hô hô hô. Theo đem một cửa mở ra, một cỗ như là tháng chạp hàn phong thông qua khe cửa cuốn vào trong phòng, thấp tráng ma tộc đông nhiên tĩnh đứng bất động. "Tùy rồi, ngươi thế nào? Ngoài phòng gõ cửa người là ai a? Ngươi không đem hắn thả đi vào a?" Hàn Phong đập vào mặt, trong phòng ma tộc đều là dùng mình, có người càng là dùng hai tay mãnh liệt xoa bả vai sưởi ấm, còn có người chú ý tới thấp tráng ma tộc không thích hợp, mở miệng hỏi thăm. Thấp tráng ma tộc vẫn chưa đáp lại, ngoài phòng Hàn Phong mặc dù đã ngừng, nhưng trong phòng nhiệt độ lại dường như chợt hạ xuống đến dưới không. "Tùy rồi, ngươi đến cùng đang làm gì? Nhanh điểm đóng cửa lại a. Lạnh chết ta rồi." Một tên ma tộc bởi vì lạnh lẽo không kiên nhẫn thúc giục một câu, có thể cho dù hắn có rõ ràng sinh khí, tên là Tùy Dội thấp tráng ma tộc vẫn không có phản ứng. "Tùy Dội, ngươi chẳng lẽ uống say đuổi nghịch tiểu điên?" Tên này ma tộc có chút khó chịu tiến lên, đang muốn đưa tay dựng ở Tùy Dội bả vai, nào biết cái sau thân thể hướng về sau khẽ đảo, lại nện ở trong ngực của hắn. "Ai u ngươi làm gì?" Tên này ma tộc hơi không chú ý, suýt nữa bị Tùy Dội bắn ngã, trong miệng tràn đầy tức giận oán trách, nhưng làm hắn đứng vững, phát hiện trong ngực Tùy Dội sắc mặt cứng ngắc, hai mắt thất thần, này thể ấm càng là có thể so với băng khối. Trong nháy mắt, tên này ma tộc dọa đến một cái giật mình, đem Tùy Dội đẩy té xuống đất sau kêu sợ hai hướng mọi người chạy tới, cũng hoảng sợ gào thét, "Tùy Dội chết! Tùy Dội chết a! Tùy Dội chết rồi! Cái này cái gì tình huống a? Hắn làm sao lại tự a? Uy, ngươi không có nói đùa sao?" Trong phòng mấy tên ma tộc còn chưa kịp phản ứng, lại nghe được phốc một thanh âm vang lên, hướng bọn hắn chạy tới ma tộc mi tâm tuôn ra một đóa hoa máu, một cái giống như hải nhi so thật nhỏ ngón tay theo mi tâm miệng vết thương toát ra, tên này ma tộc đồng tử cũng mất đi thần thái. "Chết a!" Tình cảnh này để trong phòng còn sống ma tộc dọa phát sợ, có người càng là ôm đầu muốn hướng nơi hẻo lánh phóng đi, chỉ có Tại Văn Sáng một chút lộ ra bình tĩnh mấy phân, cấp tốc nhìn hướng chết đi ma tộc sau lưng, cũng nhìn thấy một vị đầy người da thịt trắng bệnh, dáng người thấp bé giống như người lùn, mang trên mặt một cái mặt nạ quỷ sinh linh. "Ngươi là người phương nào?" Lúc này kỳ lạ sinh linh phiêu phù ở hai bộ thi thể trên không, thân thể ẩn ẩn sắp xuất hiện miệng phong tỏa, Tại Văn Sáng nội tâm kinh hoàng, nhưng như cũng bảo trì ngoài mạnh trong yếu hét lớn chất vấn. "Siêu." Thấp bé như người lùn sinh linh không có bất kỳ cái gì mở miệng chi ý, hóa thành một đạo quỷ dị tàn ảnh trong nháy mắt bay vào trong đám người. Phốc phốc phốc. Tại Văn Sáng thậm chí không có thấy rõ người lùn là như thế nào xuất thủ, liền nhìn đến bên cạnh có rất nhiều đồng bạn bởi vì mi tâm bị đâm xuyên mà chết bất đắc kỳ tử. "Không!" Tại Văn Sáng sợ hãi đến sụp đổ chu lên, cũng lại cũng không đoái hoài tới do dự, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía cửa bỏ chạy. Mà ở chỗ Văn Sáng kiệt lực đào vong thời khắc, quỷ dị người lùn sinh linh đã đem trong phòng cái khác ma tộc làm thịt giết sạch. Nó xoay người nhìn qua trốn vào trong bóng đêm Tại Văn Sáng, rõ ràng chỉ cần một cái hô hấp thì đuổi kịp lại giết chết đối phương, nhưng nó lại không có bất kỳ cái gì hành động chi ý, chỉ là chậm rãi tung bay ra phòng ngoài, cũng cùng cảnh ban đêm hòa thành một thể. "Đi ra, các ngươi mau ra đây a. Chớ tân trưởng lão về đến rồi, còn muốn cho chúng ta cấp cho huyết ma thạch a." Bị bóng tối bao trùm đờ cu, Tại Văn Sáng một bên điên cuồng chạy trốn, một bên cuồng loạn thét lên, dù là tại loại nguy cơ này thời khắc, hắn cũng không có mất lý trí, ngược lại xảo trá như hồ ly, định dùng hoang ngôn đem chọn cái đông khu đệ tử đều hấp dẫn ra đến, tốt nhờ vào đó phân tán cái kia người lộn sinh vật chú ý, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Quỷ dị chính là, lớn như vậy đông khu mặc dù có không ít đệ tử mê hoặc mở cửa đi vào trên đường, nhưng bọn hắn số lượng lại so trong tưởng tượng giảm rất nhiều, chỉ có Tại Văn Sáng tính ra 1/3 không đến. Ta hoang ngôn rõ ràng như thế có sức hấp dẫn, bất luận cái gì đệ tử nghe thấy đều tất nhiên sẽ động tâm. Nhưng vì sao chỉ có không đến tổng số 3 thành người xuất hiện? Những người khác đâu? Bọn hắn là xem thấu ta hoang ngôn, vẫn là đã bị cái kia quỷ dị người lùn giết, căn bản không có cách nào đi ra. Trong nháy mắt, Tại Văn Sáng liền thông qua ra đường nhân số nhìn ra đông khu tình huống rất không thích hợp, cũng làm ra liên tưởng. Tại Văn Sáng, Chớ Tân chấp sự ở đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Tại Văn Sáng, ngươi hơn nửa đêm nổi điên làm gì đâu? Chớ Tân trưởng lão rõ ràng bị mang đến chấp pháp điện, sinh tử không biết, ngươi lại láo xương hắn đã trở về, còn muốn cho chúng ta phát huyết ma thạch khen thưởng. Ngươi hắn mụ vung xuống như thế lời nói dối trắng trợn, đến cùng đúng mục đích gì? Rất nhiều nội môn đệ tử sau khi ra cửa, phát hiện Chớ Tân căn bản không tại, chỉ là Tại Văn Sáng tại phát bị điên, đối với cái này tức giận không thôi. Càng có người tiến lên ngăn lại Tại Văn Sáng đường đi, giống như tức giận công nhiêu. Ừm, không đúng, sau lưng của ta cũng không có tiếng vang, chẳng lẽ là cái kia người lùn từ bỏ truy sát ta rồi? Tại Văn Sáng không có trả lời mọi người vấn đề, quay người nhìn về phía chữ thiên số 4 phủ đệ, cũng không nhìn thấy người lùn thân ảnh, mới một chút an tâm một số, cũng buồn vẻ mặt đau khổ hô: "Các vị, Tùy Dội huynh đệ bọn hắn đều đã chết. Việc này nhất định phải thông báo tông chủ đại nhân a." Trung quanh đệ tử hai mặt nhìn nhau, không ít người còn tưởng rằng Tại Văn Sáng tại nói vớ nói bẩn, thẳng đến có người bị Tại Văn Sáng lừa dối đi tới số 4 phủ đệ bên ngoài, thấy được cả phòng thi thể rít gào lên, việc này mới tính chính thức bị ngồi vững. Không bao lâu, sự kiện này bị chuyển vào Ma Sơn chỗ cao, rất nhiều đệ tử trên đường tụ tập công phu, một tên người mặc trưởng lao phục thân ảnh thiên hàng đồng khu, ở trên cao nhìn xuống, không giận tự uy, chính là chấp pháp điện điện chủ Tử Luật. Tại Văn lấy ra liệt kê. Theo Tử Luật uống tiếng vang lên, Tại Văn Sáng theo đội ngũ bên trong đi ra, hai đầu gối quỳ xuống đất, khiêm tốn như con kiến hôi, đệ tử Tại Văn Sáng, tham kiến. Tử Luật trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử Luật nhíu mày hỏi thăm. Làm chí cao vô thượng nhất điện chi chủ, kỳ thật phát sinh nội môn khu vực công việc với hắn mà nói không đáng nói đến ngươi, dưới tình huống bình thường, hắn cũng không cần thiết tự tay đến điều tra việc này. Bất quá tại thu đến Vô Cực Thiên thông báo về sau, hắn biết được đồng khu chết rất nhiều đệ tử, còn có không ít đệ tử cái xác không hồn, tựa hồ là mất tích. Một cách tự nhiên, Tử Luật mơ hồ cảm thấy sự kiện này cùng hắn đang điều tra Đỗ Đồ mất tích một chuyện tựa hồ có một chút liên quan, liền lựa chọn tự mình trước đến điều tra. Tử Luật trưởng lão, là như vậy, ngay tại vừa mới, một cái mang theo mặt nạ, đầy người trắng bệnh người lùn quái vật xông vào số 4 phủ đệ, cũng ở ngay trước mặt ta giết chết tùy dội bọn người. Chương 663, Đông Khu lòng người bàng hoàng, Lý Tùy Phong thành công không đếm xỉa đến chương 663, Đông Khu lòng người bàng hoàng, Lý Tùy Phong thành công không đếm xỉa đến nghe xong Vu Văn Lượng miêu tả, Tử Luật xoay chuyển ánh mắt, đi vào đám người bên ngoài trên đất trống. Chỗ đó nằm yên tĩnh lấy 9 bộ thi thể, chính là chết thảm ở cái kia cái gọi là người lùn trên tay Đông Khu đệ tử, đều là bởi vì mi tâm, cái hốt các bộ vị bị lợi khí xuyên thủng mà chết. Vũ Văn Lượng, ý của ngươi là, nhiều người như vậy toàn bộ là tử tại cái kia mang theo mặt nạ, đầy người trắng bệnh người lùn trên tay. Tử Luật chân mày nhíu càng sâu, có chút hoài nghi Vũ Văn Lượng thuyết pháp. Cái sau gật đầu như dã tỏi, thần sắc vẫn tràn ngập hoảng sợ, Tử Luật trưởng lão, đệ tử biết lần này lời chứng nghe rất hoang đường. Nhưng đệ tử có thể khẳng định hết thảy là thật. Đệ tử có thể ma thần vì chứng kiến lập xuống tâm ma đại thể. Nương theo lấy nhân quả lời thể chi lực thành lập, Vũ Văn Lượng nói láo khả năng giảm xuống đến cơ hồ là không. Tại sao lại dạng này? Tử Luật sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, cái này ma tông bên trong, đích thật là tồn tại không ít hình thù kỳ quái người, bên trong thì có một ít người lùn tồn tại. Nhưng những thứ này người lùn cơ bản đều là đệ tử hàng ngũ đi. Chấp sự trưởng lão đoàn thể, nếu như ký ức không có phạm sai lầm, là không thể nào có người lùn tồn tại. Mà những cái kia có người lùn dáng người đệ tử, cũng không phải tài năng xuất chúng tồn tại, lấy bọn hắn đơn thể thực lực, là không thể nào có năng lực giết chết nhiều đệ tử như vậy. Cái kia người lùn có thời khắc trôi nổi năng lực, có thể thấy được tất nhiên là hoàng huyết cảnh, ma tông bên trong chấp sự bên trong lại cũng không cùng thân hình xứng đôi tồn tại. Khả năng duy nhất tính chính là một vị nào đó chấp sự dùng xúc cốt các loại năng lực hóa thành người lùn. Có thể nếu là chấp sự, tự dưng đến giết hại những thứ này vật tư giống như đệ tử làm gì? Tử Luật tuy nhiên đạt được một chút manh mối, nhưng hắn não tử lại hỗn độn một mảnh, căn bản nhìn không thấu chuyện này trật tướng, ngược lại cảm thấy cả kiện sự tình càng phát ra khó bề phân biệt lên. Đây chính là đồng khu toàn bộ người sao? Lắc lắc đầu, Tử Luật lại đánh giá tụ tập thành đàn đệ tử dò hỏi. Tử Luật trưởng lão ngài đích thân tới nơi đây, phàm là người còn sống tất nhiên đều sẽ ra nên tiếp, mà những cái kia không có hiện thân người hơn phân nửa là sẽ ra biến cố. Ta mới vừa rồi cùng bộ phận đồng môn đi tìm tòi những thứ này mất tích đệ tử gian phòng, cũng không có phát hiện thi thể của bọn hắn. Vũ Văn Lượng lại đem tình huống báo cáo nhất biến. Bọn hắn đều mất tích. Tử Luật lông mày nhướng lên, hắn đã điều tra mấy ngày cũng vẫn không có tìm tới Đỗ Đồ thi thể. Bây giờ đồng khu những đệ tử này hài cốt cũng cùng Đỗ Đồ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Theo mặt ngoài phân tích, hai chuyện này tựa hồ rõ ràng lộ ra liên quan a. Chẳng lẽ Đỗ Đồ cùng những đệ tử này đều là cái kia người lùn giết chết? Suy nghĩ đến tận đây, Tử Luật lúc này ngắm nhìn một phía, quát lên, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lệnh, bản tọa cái này phái chấp pháp điện người đến điều tra cái kia người lùn. Không bao lâu, yên lặng nhiều ngày đông khu biến đến vạn phần náo nhiệt. Nguyên một đám đến từ chấp pháp điện chấp sự thiên hàng, bắt đầu ở đông khu các nơi không rõ chi tiết tìm kiếm lấy khả nghi người lùn. Có thể thẳng đến hôm sau trời sáng, đông khu đã bị đào sâu ba thước, cái kia cái gọi là người lùn cũng từ đầu đến cuối không có bị bắt được. Tử Luật đối với cái này rất là bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể dẫn đội rời đi, đem một đám nội môn đệ tử lưu tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau. Cho nên chúng ta về sau còn phải ở tại đông khu sao? Vạn nhất cái kia đáng sợ người lùn lần nữa đi ra giết người làm sao bây giờ? Trời ạ, ta thật vất vả tu luyện như thế một thân đạo hạnh, cũng không muốn mặc danh kỳ diệu sẽ chết mất ta. Ta có thể hay không thân tỉnh đổi được tây khu đi a? Rất nhiều đệ tử thấp phẩm lo âu thời khắc, Vu Văn Lượng tâm tình cũng không tốt gì, hắn biểu hiện khéo léo như thế cùng mẹ bén, kỳ thật cũng là nghĩ hấp dẫn Tử Luật chú ý, nhìn có thể hay không có cơ hội bị hắn coi trọng thu làm đệ tử. Không biết sao hắn thiên phú cùng năng lực hiển nhiên không có nhập Tử Luật pháp nhãn, cái sau ngoại trừ thẩm vấn bên ngoài, cũng căn bản không có coi hắn là chuyện. Ai? Ta hôm nay tuy nhiên sống tiếp được, nhưng cũng đã mất đi 9 vị huynh đệ. Nếu đem đến cái kia người lùn lại tìm tới ta, ta lại nên làm thế nào cho phải? Lại nói ta cùng cái kia người lùn không oán không cứu a? Hắn hẳn là sẽ không lại để mắt tới ta đi. Vũ Văn Lượng chính sợ hãi tự hỏi, đột nhiên cảm giác được có ánh mắt khác thường đánh tới. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện một cái cao lớn ma tộc thanh niên chính nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Sát Phong, ngươi nhìn ta làm gì? Vũ Văn Lượng sắc mặt kinh biến, tại quỷ dị người lùn hiện thân trước đó, hắn cùng chết đi các ma tộc cũng không có thiếu thảo luận vị kia ác ma. Mà ác ma thân phận chân thật kỳ thật cũng là Sát Phong. Bây giờ bị coi là ác ma người thăm dò, Vũ Văn Lượng không hiểu có loại đối mặt người lùn lúc cảm giác sợ hãi. Nhiều người như vậy chết rồi, duy chỉ có ngươi Vũ Văn Lượng sống tiếp được, không biết nên nói là ngươi phúc lớn mạng lớn đâu, vẫn là bán bạn cầu binh đâu. Cao lớn ma tộc Sát Phong cười lạnh niệm mai một câu, tại một đám người nhìn chăm chú về số 10 phủ đệ mà đi. Đệ tử khác vốn là không nghĩ tới tầng này đạo lý, nghe được Sát Phong thuyết pháp, đều là minh bạch thứ gì, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Vũ Văn Lượng. Hô trưởng, ta mới không có bán bạn cầu binh, ta chỉ là vận khí một chút tốt một chút thôi. Vũ Văn Lượng đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình bán đồng đội sự tình, cố ý để cho mình lộ ra lẽ thẳng khí hùng. Chỉ tiếc chung quanh đệ tử rõ ràng không tin, ánh mắt bên trong dị dạng cảm giác cũng càng thêm hơn. Đáng chết, cái này Sát Phong chẳng lẽ có ma bệnh? Ta cùng hắn không oán không cừu, hắn tại sao muốn cố ý để cho ta trở thành mục tiêu công kích? Vũ Văn Lượng đối với cái này phi thường khó chịu, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng vô năng cùng nộ. Cùng lúc đó, số 10 phủ đệ trở về Lý Tùy Phong rỗi lưng một cái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cái này gọi là Vũ Văn Lượng ma tộc ngược lại là thằng cơ trí. Thế mà một mực gạt ta dẫn người giấu ở số 4 phủ đệ, nếu không phải quái thai đi ngang qua lúc phát giác được trong phòng dị động, ta khả năng đến bây giờ còn bị hắn mơ mơ màng màng đây. Hai ngày trước dùng quái thai giết chết hai tên Đông Khu đệ tử về sau, Lý Tùy Phong đếm đến ngon ngọt, cũng ăn tủy mới biết bị, bắt đầu liên tục điều khiển quái thai tại Đông Khu rời rạc, thu hoạch nội môn ma tộc tính mệnh. Mới đầu Lý Tùy Phong ý nghĩ là tùy tiện soát cái mấy chục con đánh bữa ăn ngon, tận lực không nên đem sự tình làm lớn. Có thể làm rơi mấy chục con ma tộc về sau, hắn lại cảm thấy Đông Khu dù sao không có chấp sự tòa chấn, lại nhiều giết một chút người cần phải cũng không sẽ có phiền phải gì. Lại về sau, hắn lặng yên không một tiếng động xử lý trên trăm đầu, mấy trăm con. Thậm chí là Đông Khu hơn phân nửa đệ tử về sau, cũng cuối cùng tại ý thức đến chính mình giống như lại song song giết thái quá thượng đầu. Đem sự tình cho làm lớn. Thẳng đến lúc này, Lý Tùy Phong hơi mới tỉnh táo mấy phân, ý thức được không thể lại giết tiếp, bởi vì toàn bộ Đông Khu ma tộc đã còn thừa không nhiều, tiếp tục giết tiếp, đến thời điểm toàn bộ Đông Khu không người sống sót, chỉ có hắn còn sống, muốn không bị người hoài nghi cũng khó khăn a. Sau đó mang theo lại làm sau cùng một khoản quyết tâm, Lý Tùy Phong tiếp tục điều khiển quái thai tại Đông Khu du tẩu, ngẫu nhiên phát hiện số 4 phủ đệ không thích hợp, liền thử gõ cửa, cũng liền có người lùn giết sạch tùy rồi đám người sự tình. Đến mức sau cùng thả Vu Văn Lượng còn sống, kỳ thật cũng là Lý Tùy Phong cố ý gây nên Đông Khu ma tộc bị hắn xử lý 1/3, mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt qua hắn lần trước tại Đông Khu nội điện, vì để tránh cho chọc cao tầng hoài nghi, hắn cố ý lưu lại Vu Văn Lượng làm người chứng kiến. May ra Vu Văn Lượng đầy đủ ra sức, thông qua ba tấc không nát miệng lưỡi thành công để tử luật đem chú ý lực chuyển rời đến người lùn trên thân. Vì thế Lý Tùy Phong cũng triệt để không đếm xỉa đến, chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng bị người hoài nghi. Mượn quái thai chi thủ soát nhiều như vậy ra quái, hiện tại ta thiên phú giá trị lại tích lũy đến mức nào đâu? Hệ thống, mở ra mặt bằng đi. Chương 664, khắc điểm thăng 2 công, nhẹ nhõm đi vào cựu giai siêu phàm cảnh. Chương 664, khắc điểm thăng 2 công, nhẹ nhõm đi vào cựu giai siêu phàm cảnh. Lý Tùy Phong cảnh giới, siêu phàm 8 giai thể chất, 43390 tinh thần, 15187 thiên phú, quang thần hàng lâm, SS cấp, giao mãng chân huyết, SS cấp. Huyền Vũ Thánh Thể, SS cấp, Kiến Văn Sắc Cảm Ứng, SS cấp, Cực Hạn Biến Hóa, SS, Bá Vương Sắc Ba Khí, SS, Vô Cực Thần Ẩn, SS, Bất Hủ Ma Thần Thể, SS, Toàn Thị Chi Nhãn, SS, Tự Nhiên Chi Tâm, SS, Đêm Tối Cùng Hóa, S, Sụp Đổ Chi Giác, S, Hổ Tộc Sinh Cơ, A, Công Pháp, Ma Điệp Cửu Biến Bản Thiếu, Nhị Biến, Ma Điệp Luyện, Thần Quyết, 4 trọng, Tinh Thần Ngưng Cương Pháp, 8 trọng, Huyễn Nhật Quan Tinh Pháp, Cửu Trọng Viên Mãn Không Có Thể Tăng Lên, Chấn Thiên Ngưng Cương Pháp, Cửu Trọng, Thể Thuật, Thoái Không Hoành Sát Đao Quyết, Ý Cảnh, Liệt Phong Bạo Phá Quyền, Ý Cảnh, Vô Cực Bộ, Ý Cảnh, Bá Đao Thuật, Ý Cảnh, Bạt Ma Đao Pháp, Ý Cảnh, Cực Quang Thực Nhật Đao Quyết, Ý Cảnh, Tinh Nhật Liệu Ảnh Bộ, Ý Cảnh, Dị Thuật, Giảm Thọ Nguyên Ma Thuật, Cực Hạn, Ngân Nguyệt Ma Châm Thuật, Cực Hạn, Thiên Ma Đại Hóa, Cực Hạn, Kỹ Nghệ, Tiễn Thuật, cấp 9, Đao Thuật, cấp 9, Thiên Phú Giá Trị, 649-29550. Theo mặt bảng mở ra, mấy ngày nay cày quái thành quả như vậy hiện hiện trước mắt, Lý Tùy Phong vì thế lộ ra hài lòng nụ cười, bất chi bất giác đã 65 ức thiên phú giá trị sao? Ta giống như lại có chút giàu a. Vì để tránh cho xuất hiện tiểu phú tức an tâm lý, trong khoảng thời gian này Lý Tùy Phong cố ý không có chú ý mặt bảng, hoàn toàn tiến vào không để ý đến chuyện bên ngoài tâm cảnh bên trong. Vì thế hắn cũng không biết mình thiên phú giá trị cụ thể. Bây giờ biết được tổng thiên phú giá trị tiếp cận 65 ức, lại một lần sáng tạo ra thiên phú giá trị hạn mức cao nhất ghi chép, hắn tự nhiên tâm tình tốt đẹp. Cũng cảm thấy mấy ngày nay bước lên mạo hiểm khổ soát giá quái là đáng giá. Đáng tiếc ta tại ma quật soát thực ma giả trung quy là quá ít, nếu không bây giờ nói không chừng đều 70 ức, 80 ức thiên phú giá trị đi. Lý Tùy Phong nhớ lại chính mình lần thứ 2 nhập ma quật quốc cảnh, tâm tình ít nhiều có chút thất vọng mất mát, bất quá nghĩ đến thăng cấp đại sự, lại trở nên tràn đầy phấn khởi. Hệ thống ghi rõ thăng cấp làm lệnh kỳ không sai biệt lắm đi qua, mặc kệ là tinh thần ngưng cương pháp vẫn là ma hiểm luyện thần quyết đều không khác mấy có thể tăng lên. Dù sao Đô Đổ lão ma đã chết, ngắn hạn trong phòng sẽ không có người đến quấy rầy ta, ta thẳng thắn về Thương Lan giới khắp điểm thăng cấp đi. Dù sao đột phá siêu phàm cựu trọng về sau, ta cũng có thể thuận tiện chuẩn bị đột phá chúa tể công việc, đây là nhất cử lưỡng tiện. Suy nghĩ đến tận đây, Lý Tùy Phong lại trong phòng bố trí các loại bẫy dập, đồng thời giả tạo cái người đã đi ra ngoài giả tượng. Tuy nói Đỗ Đổ sau khi chết, dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người đến cửa quấy rầy, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lý Tùy Phong vẫn cảm thấy mỗi lần rời đi thâm viên ma giới, đều phải cần phải tận lực đem xào huyệt bố trí tốt mới được, miễn cho bị người khác phát hiện mình mở ám. Chờ bố trí thỏa đáng, Lý Tùy Phong liền trực tiếp lựa chọn truyền tống về Thương Lan giới, cũng thuận lợi về tới tại Vô Cực học phủ tư nhân bí cảnh bên trong. Trong phòng một phen kiểm tra, xác định không có xâm lấn qua dấu vết, Lý Tùy Phong cầm lấy trên bàn bộ đàm nói, "Huyền Nhất Huyền Nhị, chuẩn tướng đại nhân, không biết có gì phân phó?" Huyền Nhất thanh âm rất nhanh vang lên. Lý Tùy Phong nghe vậy liền biết được những ngày này hẳn không có chuyện gì phát sinh, nếu không Huyền Nhất tuyệt không có khả năng là loại giọng nói này. "Trong khoảng thời gian này ta bế quan tu hành, phi thường thoải mái dễ chịu, cảm tạ các ngươi bảo vệ." Lý Tùy Phong cải biến lời nói gió, cười ca ngợi một câu. "Có thể vì chuẩn tướng phục vụ là vinh hạnh của chúng ta, bất quá chuẩn tướng đại nhân, trong thời gian này có một ít học sinh tới tìm ngài, nhóm đầu tiên học sinh tự xưng Trung Hiên Biên, Công Tôn Dạo, Hà Sơ Hạ. Nhóm thứ hai học sinh tự xưng Mã Trương Hạo. Trừ cái đó ra, Từ Viêm Triệu Vương Tôn chờ đạo sư cũng từng tới bái phòng ngài. Bất quá thuộc hạ lo liệu lấy ngài đang bế quan nguyên tắc, thân mật buộc thôi học bọn hắn." Huyền Nhất gần kỳ tình huống báo cáo nhất biến, Lý Tùy Phong đối với cái này cũng không phải là thật bất ngờ. Hắn bây giờ đã phong tướng, xem như Long Quốc thậm chí toàn thế giới có mặt mũi đại nhân vật. Nếu là đại nhân vật, thường xuyên muốn cùng người liên hệ xã giao cũng là không thể tránh được, có người đến cửa bái phòng hắn cái này không thể bình thường hơn được. Nếu như không có Huyền Nhất Huyền Nhị tại, những thứ này bạn bè đến quấy rầy, ta một mực không có phản ứng, ít nhiều có chút không còn gì để nói. Nhưng có Huyền Nhất Huyền Nhị về sau tình huống khác biệt, hắn cái nào cũng được lấy thay ta từ chối bạn bè bái phòng, ngược lại là bất đi ta không ít phiền phức. Như thế nói đến, có hai tên cảnh vệ viên kỳ thật cũng thật phương tiện. Lý Tùy Phong trong lòng oán thầm một phen, đem bộ đàm một lần nữa để xuống, lẩm bẩm: "Hệ thống, cho ta thăng cấp tinh thần ngưng cương pháp cùng ma hiểm luyện thần quyết. Tiêu hao thiên phú giá trị 600 triệu, tinh thần ngưng cương pháp để thăng đến 9 trọng. Cá nhân thể chất 9000. Tiêu hao thiên phú giá trị 300 triệu, ma hiểm luyện thần quyết để thăng đến 5 trọng, cá nhân tinh thần 4000." Theo hệ thống văn tự lóe qua hai lần, liên quan tới hai bản công pháp tu hành ký ức tràn nhập não hải, quen thuộc hiểu ra cảm giác bao phủ thể xác tinh thần, Lý Tùy Phong đan điền cùng trong thức hải đều phát sinh biến hóa kinh người. Thức hải kinh lịch rời sông lấp biển về sau lại hoàn thành mở rộng, mặc dù không có trước đó thăng liền 4 cấp lúc khoa trường, nhưng mở rộng phạm vi cũng hết sức rõ ràng, năng lượng hội tụ, rực rỡ sáng rỡ trong đan điền thì lại tăng thêm thứ 9 giọt tinh thần cương khí. Đến tận đây tại cương khí cùng nhục thân cường độ phương diện, Lý Tùy Phong đột phá đến cửu giai chi cảnh, cũng có trên lý luận trùng kích chúa tể cảnh cơ hội. Nhanh như vậy thì cửu giai cảnh a? Tưởng tượng nửa năm trước, ta liền siêu phàm đều không có bước vào a. Quả nhiên có học thì là có thể muốn làm gì thì làm. Thuận lợi phá cảnh về sau, Lý Tùy Phong đối với thực lực mình càng phát ra tự tin, trong lòng cũng có một loại bệ nghệ thiên hạ, trưởng không thế gian vạn vật phong khoáng cảm giác. Hắn không biết mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng luôn cảm thấy giống địa ngục hỏa như thế mặt hàng, hắn tựa hồ có thể đánh 10 cái. Thậm chí đối mặt bước nhập siêu phàm cửu giai nhiều năm Long Quốc tối cường siêu phàm võ giả Trang Thiên Nhiên, hắn cũng có thể nếm thử nắm một chút. Nói lên Trang Thiên Nhiên, hắn không đến 30 tuổi đột phá siêu phàm chi cảnh, bây giờ cũng tuổi gần 40, lại vẫn không có đột phá chúa tể cảnh. Ta nếu không có ngoài ý muốn, có lẽ làm lệnh cái 10 ngày nửa tháng thì có tư cách vững vàng đi vào chúa tể cảnh. Như thế so sánh một chút, Trang Thiên Nhiên tu hành kiếp sống kỳ thật rất xấu xí a. Ít nhất là bị ta nghiền ép. Không biết ta đột phá chúa tể cảnh tin tức truyền vào hắn trong hai lúc, hắn sẽ hạng gì sụp đổ. Tuy nhiên làm treo bước tới rêu cợt cười một cái phổ thông nhân có chút không đạo đức, nhưng không có cách, ai kêu Trang Thiên Nhiên quá mức thất đức, nhiều lần gây chuyện Lý Tùy Phong coi như, càng là hủy đi Lý Tùy Phong nhiều lần tạo hóa. Là Trang Thiên Nhiên vô nhân đạo trước đây, Lý Tùy Phong tự nhiên cũng không có nghĩa vụ cùng hắn giảng đạo đức, cho nên ở trong lòng hung hăng châm chọc hắn một trận. Chương 665, đột phá chúa tể cần 30 ước thiên phú giá trị. Đó còn là tự lực cánh sinh phá cảnh đi. Chương 665, đột phá chúa tể cần 30 ước thiên phú giá trị. Đó còn là tự lực cánh sinh phá cảnh đi. Lý Tùy Phong cảnh giới, siêu phàm 9 giai thể chất, 52390 tinh thần, 191-87 thiên phú, quang thần hàng lâm, SSS cấp, giao mãng chân huyết, SSS cấp, huyền vũ thánh thể, SSS cấp, kiến văn sắc cảm ứng, SSS cấp, cực hạn biến hóa, SSS, bá vương sắc ba khí, SSS, vô cực thần ẩn, SSS, bất hủ ma thần thể, SSS, toàn thị chi nhãn, SSS, tự nhiên chi tâm, SSS, đêm tối cùng hóa, S, sụp đổ chi giác, S, hổ tộc sinh cơ, A, công pháp, ma điệp cửu biến bản thiếu, nhị biến, ma điểm. Luyện thần quyết, 5 trọng, tinh thần ngưng cương pháp, 9 trọng, huyễn nhật quan tinh pháp, cửu trọng viên mãn không có thể tăng lên, chấn thiên ngưng cương pháp, cửu trọng, thể thuật, thoái không hoành sát đao quyết, ý cảnh, liệt phong bạo phá quyền, ý cảnh, vô cực bộ, ý cảnh, bá đao thuật, ý cảnh, bạt ma đao pháp, ý cảnh, cực quang thực nhật đao quyết, ý cảnh, tinh nhật liệu ảnh bộ, ý cảnh, dị thuật, giảm thọ nguyên ma thuật, cực hạn, ngân nguyệt ma châm thuật, cực hạn, thiên ma đại hóa, cực hạn, kỹ nghệ, tiễn thuật, cấp 9, đao thuật, cấp 9, thiên phú giá trị, 559-29550. Niệm ai hết Trang Thiên Nhiên, Lý Tùy Phong lại quả quyết xem xét mặt bảng, phát hiện thể chất tinh thần hai hạng trị số bạo tăng, thăng cấp hết còn thừa thiên phú giá trị cũng còn có gần 56 ức, bên trong lòng không khỏi hoan hỉ, cũng có chút ước mơ, hệ thống, bằng vào ta trước mắt thân thể tình huống, khi nào đột phá chúa tể cảnh lúc so sánh ổn thỏa. Hệ thống, lấy ký chủ sinh mệnh trước mắt đặc thù, dự đoán 29 ngày sau đột phá chúa tể cảnh tương đối an toàn, đến lúc đó thân thể xuất hiện phụ diện trạng thái sát xuất là linh. Không kém nhiều một tháng thời gian a, cũng có thể tiếp nhận. Lý Tùy Phong khẽ gật đầu, hắn đã sớm suy đoán đột phá chúa tể cảnh độ khó khăn lại so với siêu phàm giai đoạn phá cảnh càng cao, bởi vậy an toàn phá cảnh làm lệnh kỳ cũng càng dài. Kỳ thật nghiêm ngặt ý nghĩa tính xuống tới, một tháng thời gian cột đao đã rất đoạn, dù sao dựa theo bình thường xác suất, toàn thế giới 10 tên siêu phàm cửu giai võ giả bên trong, cuối cùng khả năng cũng liền 2-3 người có hy vọng phá cảnh thành công. Coi như thật thuận lợi phá cảnh, cần thiết thời gian cũng phải lấy 5 làm đơn vị. Lý Tùy Phong chỉ cần chờ đợi một tháng không đến, liền có thể vững vàng phá cảnh thành công. Cái này nếu như bị những cái kia bị kẹt tại bình dưới cổ, thủy chung không cách nào đột phá võ giả biết chuẩn sẽ ghen tị với khuôn mặt biến dạng. Đúng rồi hệ thống, ta tốt xấu cũng siêu phàm chín cấp. Ngươi có phải hay không cái kia mở ra một con đường, cho ta tiết lộ một chút thăng cấp chúa tể cảnh cần thiết thiên phú giá trị a? Lý Tùy Phong ở trong lòng hỏi. Vốn cho rằng hệ thống sẽ giả chết, nào biết nó lại khác thường mở miệng nói, phá cảnh cần thiết cụ thể thiên phú giá trị xem ký chủ tu công pháp mà định ra. Cái kia phẩm giai còn có thể công pháp đâu? Thăng cấp đại khái cần muốn bao nhiêu thiên phú giá trị? 30 ức tả hữu. Ngoa tạo. Lý Tùy Phong bị cái số này sợ kinh đến. Tinh thần ngưng cương pháp sau cùng nhất trọng cũng mới tiêu hết hắn 6 ức thiên phú giá trị mà thôi. Nhưng bây giờ hắn chỉ là đột phá chúa tể cảnh nhất giai liền phải phí tổn 30 ức thiên phú giá trị. Đến tiếp sau nhị giai, tam giai, cửu giai đâu? Lại được tiêu hao hạng gì lượng lớn thiên phú giá trị? Sợ chính mình sẽ áp lực quá lớn sinh ra không cần thiết tinh thần bên trong hao tổn, Lý Tùy Phong đã không còn dám nghĩ kỹ lại, mà là có chút bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói. Cứ việc có ngờ tới đột phá chúa tể cảnh cần thiết sẽ rất khoa trương. Nhưng hệ thống, ngươi nhà vẫn là quá đen một điểm a. Ngươi biết cái này 30 ước thiên phú giá trị ta muốn soát bao lâu sao? Hệ thống không có trả lời, biểu đạt vô hình chi ý hết sức rõ ràng, thiếu bức bức vô lại, không được cũng đừng thăng cấp. Ai? Lý Tùy Phong cảm thấy hệ thống ý tứ, tâm lý khẽ thở dài một tiếng, có điều hắn lại nghĩ tới tử cân giao mãng thu hoạch sự tình, hỏi, hệ thống, giả thiết ta muốn tiết kiệm tiền dùng tử cân giao mãng thu hoạch luyện chế vì đan dược đột phá chúa tể cảnh, cũng là có thể a. Hệ thống, có thể. Vậy ngươi cảm thấy ta dùng tử cân giao mãng thu hoạch đến đột phá, xác suất là bao nhiêu? Một cái thu hoạch nếu là tìm tới kỹ nghệ tinh xảo luyện đan sư có thể luyện chế 3 cái chúa tể đan. Như ký chủ phục dụng 3 cái chúa tể đan, phá cảnh chúa tể xác suất là 99. 99 nhìn đến đây, Lý Tùy Phong không khỏi hai mắt tỏa sáng, 99,99. Cái này cùng 10 cầm 10 ổn khác nhau ở chỗ nào? Hệ thống ngươi đến mức nghịch ngợm như vậy sao? Nói thẳng 100 xác suất không được a. Hệ thống trầm mặc, tựa hồ không muốn trả lời loại này nhảm chán vấn đề, Lý Tùy Phong nhíu môi, lại hỏi, cái kia nếu như ta chỉ phục dùng một cái chúa tể đan, đột phá xác suất đâu? Lấy ký chủ thiên phú, xác suất tại 49 tả hữu. Thấp như vậy a? Sẽ không có cái 670 a. Như ký chủ nhắc lại ra vô ý nghĩa vấn đề, lần này đối thoại đem sẽ trực tiếp kết thúc. Ngoá, ta tự luyến hai câu cũng không được sao? Hệ thống đại lão, ngươi rất bảo thủ mục nát. Một điểm hài hước cảm giác đều không có a. Lý Tùy Phong ở trong lòng chu lên, kỳ thực đối hệ thống 49 thuyết pháp vẫn là biểu thị công nhận. Đan dược cái đồ chơi này, từ xưa đến nay cũng là tu hành cùng phá cảnh phụ trợ tác dụng. Bất quá cho tới bây giờ, còn không có loại kia đan dược và dược tề có thể cho võ giả mang đến 100 phá cảnh xác suất thành công. Dưới tình huống bình thường, một viên đan dược có thể mang đến 20-30 phá cảnh xác suất thành công đã là rất không tệ. Cân nhắc đến chúa tể cảnh đột phá độ khó khăn có thể so với trèo núi, phục dụng một viên đan dược có thể gia tăng gần 50 xác suất thành công, đây đã là rất kinh người. Dù sao dưới tình huống bình thường, võ giả dù là không mượn đan dược phá cảnh, xác suất thành công bao nhiêu cũng có 10 trên dưới. Thiên phú xuất chúng võ giả cái này cơ sở xác suất còn có thể sách cao một chút. Giống ta dạng này thiên tài, không dựa vào học cùng đan dược, chỉ dựa vào tự thân thiên phú đến phá cảnh chúa tể, làm gì cũng phải có cái 20-30 xác suất thành công a. Nếu dùng phía trên một cái chúa tể đan phụ trợ, tỷ lệ thành công này có cái 70-80% cần phải rất bình thường a. Lý Tùy Phong một bên tự luyến một bên ở trong lòng hỏi thăm. Hệ thống, nghiêm cẩn điểm nói tỷ lệ thành công là 67.9. 67.9 a. Cũng vẫn còn. Lý Tùy Phong gật đầu, trái tim cũng hiện hiện không ít vui sướng, như thế nói đến, ta đột phá chúa tể cảnh hoàn toàn có thể không dựa vào học khắc điểm, mà chính là dựa vào thu hoạch luyện đan phụ trợ đến tiến hành. Ta đi, cái này tối thiểu có thể tiết kiệm 30 ước thiên phú giá trị a. Tin tức này đối Lý Tùy Phong tới nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn, đương nhiên, hắn cũng không có quên rèn sắc khi còn nóng tiếp tục hướng hệ thống hỏi thăm phá cảnh công việc, không rõ chi tiết loại kia. Ngoài ý muốn chính là, lần này hệ thống lộ ra rất kiên nhẫn, nó cũng không có cao lạnh hoặc là cự tuyệt về đáp vấn đề, mà chính là đem phá cảnh các loại tình huống nói một lần. Lý Tùy Phong đi qua câu thông, cũng xác định hai chuyện, lúc này với hắn mà nói việc khẩn cấp trước mắt không phải cái quái, mà chính là muốn tìm một bản thích hợp chúa tể cảnh chủ tu công pháp. Ngoài ra còn phải tìm tới một vị kỹ nghệ tinh xảo luyện đan sư, trước tiên đem tử cân giao mãng thú hạch luyện chế thành đan lại nói.